Chương 390, trên đường cứu người Nguyên Tông người này xem như một cái chân chính Mặc giả, hoàn toàn kế thừa Mặc gia tổ sư Mặc Địch tư tưởng, một người một kiếm, độc thân hành tẩu thiên hạ, hy vọng có thể để cho thiên hạ Mặc giả hợp lại là một, cùng vì trừ khử chiến tranh mà cố gắng. Chỉ là, liền xem như tất cả Mặc giả đều có thể đại công vô tư nắm lấy kiếm ái phi công, cũng không khả năng để cho thiên hạ tiêu trừ tranh đấu. Liền xem như thiên hạ nhất thống, còn có vương triều thay đổi. Chỉ có thể nói, Nguyên Tông là một cái quá mức lý tưởng hóa nhân vật. Triệu Hằng mặc dù không tán đồng cách làm cùng quan điểm của hắn, lại cũng không ảnh hưởng cùng hắn kết giao bằng hữu. Triệu Hằng bản thân chưa bao giờ cho là mình là cái gì chính trực hiền lành người tốt, cũng không dự định đi làm người tốt, nhưng cũng thích cùng Nguyên Tông loại này người tốt kết giao bằng hữu. Tìm một cái yên lặng chỗ, Nguyên Tông cũng bắt đầu chính thức tự giới thiệu chúng ta Mặc giả nghiệp đoàn, vốn là Mặc Địch tổ sư sáng tạo, trước đây thiết lập lúc là hy vọng dùng võ chỉ võ, chỉ thay người phòng thủ, không thay người công. Đáng tiếc hôm nay nghiệp đoàn đã lớn đại biến chất, chia ra thành ba cái tổ chức, lấy chỗ phần có, gọi tên Mặc, Sở Mặc cùng Triệu Mặc, bản thân là nhậm chức cự tử mạnh thắng truyền đồ Nguyên Tông, lần này rời núi, chính là hy vọng đem cái này ba cái nghiệp đoàn thống nhất, lần nữa vì hy vọng phân đấu. Chỉ là không nghĩ tới, nhân tâm khó dò, cái này Triệu Mặc thủ lĩnh nghiêm bình tâm tư vậy mà cay độc như thế, muốn đưa lão phu vào chỗ chết. Nếu là cự tử lệnh rơi vào trong tay hắn, chỉ sợ là họa không phải phúc. May mắn có tiểu huynh đệ ngươi xuất thủ tương trợ. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, Triệu Mỗ hành tẩu thiên hạ, đối với Mặc tử hành động, vẫn là rất bội phục. Nguyên huynh có thể thực tiễn Mặc giả tổ huấn, đại công vô tư, cũng là đáng để cho người ta bội phục. Nguyên Tông lắc đầu, kỳ thực ta từng du lịch khắp các quốc gia, quan sát dân tình, cuối cùng cải biến ý nghĩ trước kia. Nếu muốn thiên hạ thái bình, phương pháp duy nhất chính là trừ khử quốc gia khác biệt, đem tất cả mọi người đặt một cái quân chủ dưới sự thống trị. Nay liền nhất định phải có một cái hùng tài đại lượng, có thể nhất thống thiên hạ người, mới có thể thực hiện ta Mặc môn hy vọng, thực hiện thiên hạ đại lợi. Chỉ là lão phu đi khắp chư quốc, đến nay không có đạt được. Triệu Hằng không nghĩ tới lão nhân này còn có loại tư tưởng này, cũng là mở miệng tán thưởng Nguyên huynh suy nghĩ, ngược lại là cùng Triệu Mô không như mà hợp. Nếu là thật có thể thiên hạ nhất thống, nhượng thất quốc bách tính thân như một nhà, đích xác có thể trừ khử không thiếu chiến tranh, để cho bách tính thiếu chịu một ít khổ sở khó khăn. Nói đến những câu chuyện này, Nguyên Tông có vẻ hơi tràn đầy phấn khởi, thao thao bất tuyệt. Mà Triệu Hằng rất nhiều quan điểm, cũng là để cho hắn được gợi ý lớn, bất chi bất giác liền đem Triệu Hằng dẫn là chi kỷ. Trong nhà đua tiếng, kỳ thực cái này bách ra bên trong đều có các điểm tốt, cũng đều có các không đủ. Nếu là có thể lẫn nhau kết hợp, lấy thừa bù thiếu, mới có thể chân chính để cho thiên hạ này càng ngày càng tốt. Giống như Pháp gia cùng Nho gia thích nhất tranh luận theo luật trị quốc cùng lấy đức trị quốc, kỳ thực hẳn là song hướng thực hành, đức pháp đồng thời. Hai người nói chuyện lửa nóng, Thiện Nhu lại là có chút nhàm chán. Là một từ tiểu tại tổ chức sát thủ bên trong lớn lên nữ thích khách, Thiện Nhu trong quan niệm chỉ có nhiệm vụ cùng sống sót. Cũng là Triệu Hằng xuất hiện, mới cho nàng một chùm sáng, một chùm thất thải sặc sỡ quang. Tâm tình một phen sau đó, Nguyên Tông liền cùng hai người phân biệt, hắn còn có hắn chưa hoàn thành tâm nguyện, chưa đạt thành hy vọng. Triệu Hằng cũng là tiếp tục lên đường, chạy tới Hàm Đan thành. Thiện Nhu lại là tạm thời rời đi, tiến đến bắt người đầu đổi tiền thưởng. Triệu Quốc Mặc giả nghiệp đoàn lãnh tụ vẫn là rất đáng tiền. Triệu Hằng một mình cưỡi ngựa, cũng là nhanh hơn không ít. Trên đường đi qua một chỗ sơn đạo, Triệu Hằng chợt nghe nơi xa trong sơn cốc truyền đến tiếng la giết, đội vàng rục ngựa đi tới. Chuyển qua hai cái cong, chỉ thấy trước mặt trong sơn đạo có hai nhóm nhân mã đang tại giao thủ. Trong đó một nhóm người trên thân trang phục khác nhau, binh khí cũng là đủ loại, hẳn là một đám mã tặc. Mặt khác một nhóm người quần áo chỉnh tề, giống như là gia đình ăn mặc, trong đó còn có một cái dáng người hiểu điệu, dung mạo xinh xắn thiếu nữ. Triệu Hằng một chút hồi ức, liền nhớ tới trong kịch bản gốc một đoạn kịch bản, thiếu nữ kia hẳn là Ô Gia Pháo Đài đại tiểu thư, Ô Đình Vương. Vừa vặn Triệu Hằng sắp tiến vào Hàm Đan, sớm tiếp xúc một chút Ô Gia Pháo Đài, đi cũng có một chỗ đặt chân. Hơn nữa, Triệu Hằng kế hoạch bước kế tiếp cũng muốn dùng đến Ô Gia Pháo Đài. Hạ quyết tâm, Triệu Hằng cũng là không chút do dự, dùng ngựa đi nhanh, trong nháy mắt đã giết đến trong đám người, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, trong tay trúc kiếm đã ra khỏi vỏ. Bằng vào Triệu Hằng thực lực hôm nay, căn bản không cần sử dụng nội lực hoặc phi kiếm, một thanh trúc kiếm tới lui ngang dọc, như vào trốn không người. Thanh sam phối trúc kiếm, thân hình nhanh như điện, một bước giết một người, từng bước huyết bắn tung tóe. Hành động ở giữa như nhàn nhã tản bộ, nhưng lại tiêu sái tự nhiên. Thời gian qua một lát, 30 nhiều cái mã tặc tất cả đều ngã xuống đất, trong đó tuyệt đại đa số đều chết ở Triệu Hằng trúc kiếm phía dưới. Một cái khác nhóm người nhìn xem đột nhiên giết ra Triệu Hằng, cũng là cẩn thận đề phòng. Thật sự là Triệu Hằng sức chiến đấu quá mức kinh khủng, để cho bọn hắn ít nhiều có chút e ngại. Bất quá, trong nhóm người này dẫn đầu, vẫn là đều có chút can đảm, trả lại kiếm vào vỏ, đi đến Triệu Hằng trước người, ôm quyền thi lễ tại hạ Ô Gia Pháo Đài tổng quản, Đào Phương, đa tạ tráng sĩ xuất thủ tương trợ. Xin hỏi tráng sĩ tôn tính đại danh. Triệu Hằng khoát khoát tay, không cần phải khách khí, gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ, chính là cần phải. Tại hạ Triệu Hằng. Ta xem nhóm người này giống như là mã phỉ. Đào Phương gật đầu, nhóm người này chính là chiếm cứ tại phụ cận lớn nhất mã phỉ, cho dâu ria. Vừa mới bị ngươi giết chết cái kia dâu quai nón, mã phỉ đầu lĩnh, cho dâu ria. Nhóm người này bên trong cái kia xinh đẹp thiếu nữ, cũng đi tới nói cảm tạ đa tạ Triệu công tử xuất thủ tương trợ, Ô Gia Pháo Đài Ô Đình Vương, vô cùng cảm kích. Không biết Triệu công tử nhưng có nhàn rỗi, đến chúng ta Ô Gia Pháo Đài ngồi một chút, để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn. Triệu Hằng cười cười, Triệu Mô đang muốn chạy tới Hàm Đan, ngược lại là nghe nói qua Ô Gia Pháo Đài đại danh. Nghe Ô Gia Pháo Đài nắm giữ Triệu quốc lớn nhất nông trường, ngựa tốt danh câu vô số kể. Nếu như có thể đi xem một chút, cũng là tốt. Ô Đình Phương lúc này đại hỉ, nếu là Triệu công tử tiến đến, Đình Phương chắc chắn để cho cha chọn lựa một thất tốt nhất mã, đưa cho Triệu công tử. Sau đó, một đoàn người quét dọn chiến trường, thu liễm phe mình thi thể. Đào Phương nhưng là đi đến dâu quay nón trước mặt, từ trong ngực hắn lấy ra một cái bao, cẩn thận xem xét một phen, vội vàng thu hồi. Triệu Hằng liếc một cái, cũng không để ý, bên trong hẳn là trong truyền thuyết Hỏa Thị Bích. Triệu Hằng phía trước tại thần thoại trong thế giới làm hoàng đế thời điểm, ngược lại là gặp qua Hỏa Thị Bích, bất quá, ngay lúc đó Hỏa Thị Bích đã bị điêu khắc trở thành ngọc tỷ truyền quốc. Ô Đình Phương cái này Ô gia đại tiểu thư, ngược lại là so trong kịch nhân vật muốn trẻ tuổi xinh đẹp rất nhiều, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn, tư thái hiểu điệu, còn có sở khí khái hào hùng. Cũng không biết tính cách này bên trên có phải hay không giống trong kịch bản gốc, điêu ngoa tùy hứng. Bất quá lúc này nàng đối với Triệu Hằng rõ ràng rất có hảo cảm, anh hùng cứu mỹ nhân lại thêm Triệu Hằng nhan trị mỹ lực, rất khó để cho nữ tử không tâm động. Chương 391, Ô gia pháo đài. Ô gia pháo đài ở vào Hàm Đan bên ngoài thành, phía trước là một mảnh cực lớn đồng cỏ, có thật nhiều ngựa ở đây nhàn nhã tản bộ ăn cỏ, cũng không ít mã phu ở đây trông nom ngựa. Xuyên qua chuồng ngựa, có một chỗ bị vây tường vây kiến trúc, chính là Ô gia pháo đài. Đám người mới vừa đi tới Ngô gia pháo đài phụ cận, chỉ thấy có một đám người đã từ pháo đài bên trong ra đón. Đào Phương dục ngựa vượt qua đám người ra, đi đến đám người kia trước mặt, người dẫn đầu trước mặt, gật đầu một cái, vô vô trên người báo khỏa. Đầu lĩnh người kia mở miệng nói đi về trước lại nói. Chờ tiến vào đại sảnh, Đào Phương lấy ra mang bên mình báo khỏa đi ra phía trước lao ra, ngươi nhìn. Đây chính là Hòa Thị Bích. Cái này một số người ngược lại là không có tránh Triệu Hằng. Vị lao ra kia, chính là Ô gia pháo đài bảo chủ, Ô Ứng Nguyên. Ô Ứng Nguyên kiểm tra một phen sau đó, gật đầu nói không tệ, hẳn là Hòa Thị Bích. Đào Phương, các ngươi lần này làm không tệ. Đào Phương quay người giới thiệu nói lao ra, chúng ta lần này có thể bình an trở về, may mắn mà có vị này Triệu Hằng Triệu công tử. Triệu công tử một tay kiếm thuật siêu phàm thoát tục, giúp chúng ta giết chết mấy chục cái mã phỉ, mới khiến cho chúng ta thoát ly hiểm cảnh, đoạt lại Hòa Thị Bích. Ô Ứng Nguyên trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng, cũng là ôm quyền nói cảm tạ đa tạ Triệu công tử trượng nghĩa ra tay, cái này Hòa Thị Bích việc quan hệ Ô gia pháo đài mấy trăm nhân khẩu tính mệnh, nếu là còn có, hậu quả khó mà lường được. Triệu công tử lần này đối với chúng ta Ô gia pháo đài có đại ân, nếu là có cần dùng tới ta Ô gia pháo đài, xin cứ việc mở miệng. Triệu Hằng khoát tay áo, Triệu Mỗ cũng chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Bất quá, cái này Hòa Thị Bích trước kia không phải hẳn là đã sớm của về chủ cũ sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Còn có thể bị một đám mã tặc cướp bóc? Ô Ứng Nguyên thở dài, trước kia lạn tương như của về chủ cũ, lại là không nghĩ tới Tần Vương sớm liền đem Hòa Thị Bích cho đánh cháo, trở lại Triệu Quốc, căn bản chính là giả Hòa Thị Bích. Bây giờ, Tần Vương hy vọng dùng Hòa Thị Bích đổi về tại Triệu Quốc hạt nhân chính, Ô gia pháo đài phụng mệnh vận chuyển cái này Hòa Thị Bích. Không nghĩ tới trong lúc này vậy mà tao ngộ mã tặc. Triệu Hằng một bộ dáng vừa mới biết đến, gật đầu một cái thì ra là thế. Bất quá Triệu Mỗ có cái nghi vấn, giống Hòa Thị Bích loại này trọng bảo, chuyển vận quá trình bên trong nhất định là nghiêm ngặt bảo mật a. Làm sao sẽ để cho người biết được, còn sẽ có một đám mã tặc đến đây cướp bóc. Ô Ứng Nguyên cũng nhíu mày vận chuyển Hòa Thị Bích chuyện, chỉ có Ô Mỗ, Đào Tổng Quản, tiểu nữ Đình Vương, cùng với Cự Lộc Hầu Triệu Mục. Triệu Mục luôn luôn cùng Ô gia pháo đài không hợp nhau, xem ra lần này 89/10 hẳn là hắn chỉ điểm mã tặc, cướp đoạt Hòa Thị Bích, ý đồ đem Ô gia pháo đài lâm vào tuyệt cảnh. Như vậy xem ra, cái này Hòa Thị Bích cần mau chóng đưa đến trong cung, giao cho đại vương, để tránh đêm dài lắm mộng. Đao Tổng Quản, ngươi chờ chút cùng ta cùng một chỗ tiến đến tiếp kiến đại vương. Triệu công tử, ngươi lần này giúp chúng ta Ô gia pháo đài đoạt lại Hòa Thị Bích, cũng là đối với Triệu quốc có công. Nếu như ngươi có ý định vào triều làm quan, ta có thể hướng đại vương tiến cử. Triệu Hằng khoát khoát tay không cần, Triệu Hằng tới đây cũng là vì du lịch, cũng không muốn làm cái gì quan. Nếu là Ô bảo chủ thật muốn cảm tạ ta, không bằng cho tại hạ an bài cái chỗ ở, lại an bài một cái dẫn đường, mang Triệu Mộ Du lãng một chút Hàm Đan thành. Ô Ứng Nguyên cười ha ha một tiếng, chuyện nào có đáng gì. Phương Nhi, ngươi để cho người ta cho Triệu công tử an bài cái chỗ ở. Là, cha. Bây giờ đến nơi này Hàm Đan thành, Triệu Hằng hai nhiệm vụ một trong, trợ giúp Triệu bản cứu mẹ ruột chuyện, cũng có thể tùy thời hoàn thành. Lúc này, Hàm Đan nội thành, Cự Lộc trong hầu phủ liên tục tăng lên, xem ngươi làm chuyện tốt, vậy mà để cho Ô gia pháo đài thuận lợi đem Hòa Thị Bích vận trở về. Đích thật là thuộc hạ làm việc bất lợi, không nghĩ tới có chuyện ngoại ý muốn xảy ra. Thỉnh hầu gia cho thuộc hạ nói rõ chi tiết. Thuộc hạ tiến đến tra xét những cái kia mã tặc thi thể, tất cả mã tặc cũng là bị người một kiếm đứt cổ. Hơn nữa từ bọn hắn ngã xuống đất phương hướng đến xem, giết chết bọn hắn, tất nhiên là một vị đỉnh tiêm cao thủ. Ô gia pháo đài bên trong nhưng không có cao minh như vậy kiếm khách, tất nhiên là có cao thủ tương trợ. Cự Lộc Hầu đi tới lui hai bước, mở miệng nói lập tức để cho người ta tiến đến tìm hiểu, xem Ô gia pháo đài bây giờ có cái gì người xa lạ. Thuộc hạ tuân mệnh. Có Triệu Hằng xuất hiện, Ô gia pháo đài trực tiếp đem Hòa Thị Bích bình an mang theo trở về, đưa đến trong cung. Chỉ là tại Triệu Mục ngăn cản phía dưới, Triệu Vương cũng không có ý theo ước định, đem Tần Quốc Chu Cơ mẫu tử đưa về Tần Quốc, cái này khiến Ô Ứng Nguyên cũng là không thể làm gì. Triệu Mục thân là đứng tại Triệu Vương nam nhân phía sau, rất được Triệu Vương tín nhiệm, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Triệu Hằng đến Hàm Đan sau đó, cũng bắt đầu sắp đặt kế hoạch tiếp theo. Đã trải qua mấy lần tranh bá thiên hạ thế giới sau đó, Triệu Hằng tạm thời đối với làm hoàng đế không còn hứng thú, lần này muốn đổi loại cách chơi, dạy tên học trò đi làm hoàng đế. Tại trong thế giới này, chân chính Tần Quốc hạt nhân hẳn là đã sớm chết. Trong kịch bản gốc, Hạ Thiếu Long chính là lợi dụng Triệu Bàn tới một ly miêu đổi thái tử, thay thế Doanh Chính, hơn nữa phụ tá hắn leo lên Tần Vương chi vị, cuối cùng nhất thống lục quốc. Triệu Hằng cũng không dự định thay người, Doanh Chính vẫn là phải có, Triệu Bàn rõ ràng cũng là người rất được tuyển. Nhưng cái này Doanh Chính lại không thể vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Triệu Hằng cũng không muốn giống Hạng Thiếu Long như thế, cuối cùng bị buộc chỉ có thể đi xa tái ngoại, mang theo người nhà ẩn cư sinh hoạt. Cho nên, Triệu Hằng chuẩn bị làm nhiều một chút chuẩn bị, lưu thêm một chút hậu chiêu. Giang hồ cùng miếu đường, hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải cứng rắn. Hết thảy, liền từ Hàm Đan bắt đầu đi. Triệu đại ca, hôm nay chúng ta chuồn ngựa mới tới một nhóm chiến mã, ngươi muốn hay không đi xem một chút? Chỉ cần là ngươi chọn lựa bên trong, cũng có thể tặng cho ngươi. Phải không? Vậy ta cần phải đi thật tốt nhìn một chút. Triệu Hằng ra sân không giống với Hạng Thiếu Long, cũng không có cùng Ô Đình Phương náo qua cái gì khó chịu, đối phương thái độ vẫn rất tốt. Lúc này Ô Đình Phương chính là thanh xuân tuổi trẻ, mới biết yêu niên kỷ, đối với Triệu Hằng loại này phong lưu phong khoáng, lại kiếm thuật cao minh thiếu niên, tự nhiên rất có hảo cảm. Nguyên bản nàng đối với liên tục tăng lên là có chút mịt mù hảo cảm, nhưng Triệu Hằng xuất hiện, trực tiếp từ mọi mặt đều nghiền ép cái kia liên tục tăng lên, cái này khiến Ô Đình Phương đem lực chú ý bỏ vào trên người hắn. Triệu Hằng đối với cái này cũng là thành thói quen, tự thân mị lực tăng thêm khác phái sự hòa hợp, để cho hắn có thể tại trước mặt nữ tính thiết lập tốt đẹp ấn tượng đầu tiên, sau này muốn tán gái cũng là đơn giản rất nhiều. Đi tới bãi trang ngựa, Triệu Hằng cũng là cẩn thận chọn lựa một phen, đích thật là tìm được một thất rất không tệ ngựa lông vàng đốm trắng liền con ngựa này a, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Ô Đình Phương thoải mái vô ngực một cái, không có vấn đề, ta đều có thể làm chủ. Bất quá, Triệu đại ca vì cái gì không chọn cái này thất đại hắc mã đâu? Con ngựa này hình thể cường tráng, tứ chi trắng kiện, bất luận là chạy cự ly dài, vẫn là hành trình ngắn tốc chạy, đều phải so với cái kia thất đại hoàng mã muốn tốt rất nhiều a. Triệu Hằng luốt luốt cái kia ngựa lông vàng đốm trắng bẩm ngựa, không có gì, ta liền ưa thích hoàng mã. Lúc trước kinh nghiệm một chút cổ đại thế giới bên trong, Triệu Hằng mỗi lần cũng là lựa chọn một thất hoàng mã xem như tọa kỵ, đều cho chúng nó lấy tên lão hoàng, cũng sớm đã thành thói quen. Chương 392, thay đổi đại tiểu thư, Triệu công tử hảo. Đại tiểu thư, liên tục tăng lên công tử tới, nói là muốn gặp gặp đại tiểu thư. Ô Đình Phương mắt nhìn Triệu Hằng, mới quay người đối với tên kia người hầu nói, ngươi đi nói cho liên tục tăng lên, ta đang chiêu đãi chúng ta Ô gia pháo đài quý khách, không tiện lắm ra ngoài. Là, tiểu thư Triệu Hằng đem đây hết thảy để ở trong mắt, cố ý hỏi Đình Phương, cái liên tục tăng lên này là ai vậy? Là người trong lòng của ngươi sao? Mới không có, hắn là Triệu Mục phụ thượng kiếm khách, danh xưng Triệu quốc đệ nhất kiếm khách. Phía trước ta hướng hắn hỏi qua kiếm thuật. Cái này tình đầu sơ khai thiếu nữ, thật đúng là đa tình giỏi thay đổi, nhìn thấy Triệu Hằng loại này tốt hơn, liền đem phía trước có chút hảo cảm liên tục tăng lên bước sang một bên. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cái đầu đội trùm tua đỏ quan, người mặc màu vàng thực chất thêu lên long văn võ sĩ hoa phục, chân đạp màu đen võ sĩ bị ngoa anh vị thanh niên cưỡi ngựa mà đến. Người này hai mắt tinh quang lập lòe, cái trán cao quảng bình khoát, mắt đang mũi thẳng, hai môi nhanh hợp thành tuyến, có không nói ra được ngạo khí cùng tự phụ. Phương Nhi, Ô gia pháo đài tới cái gì quý khách? Sao không cho ta dẫn tiến một chút? Ô Đình Phương nhìn thấy người này, ngược lại là hơi có chút ngượng ngùng liên tục tăng lên đại ca, đây là chúng ta Ô gia pháo đài quý khách, Triệu Hằng Triệu đại ca. Liên tục tăng lên trên dưới quan sát một cái Triệu Hằng, gặp Triệu Hằng thân hình cao lớn oai hùng, dung mạo tuấn lãng bất phàm, trên thân càng là có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, để cho luôn luôn tự phụ liên tục tăng lên đều có chút mặc cảm. Cái này khiến liên tục tăng lên lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ, hắn đã sớm đem Ô Đình Phương nhìn làm chính mình vật trong bàn tay, tự nhiên không cho phép nam nhân khác nhúng chạm, thậm chí xuất hiện ở bên người đều không được. Tại Triệu Hằng cùng Ô Đình Phương trên thân vừa đi vừa về dò xét vài lần, liên tục tăng lên lại nhìn về phía Triệu Hằng thời điểm, trong mắt đã mang tới sát ý cảm giác bén nhạy Triệu Hằng, lập tức cảm nhận được loại này sát ý, trên mặt bất động thanh sắc, thậm chí mỉm cười lấy đúng, trong lòng đã cho đối phương phán quyết tử hình, định song sang năm ngày dỗ. Liên tục tăng lên còn không biết mình tâm tư đã bại lộ, thậm chí lấy mạng vô thường đều đang chạy tới trên đường, điều chỉnh một chút thái độ, xoay người nhảy xuống lưng ngựa, cười chào hỏi nguyên lai là Triệu công tử. Nghe Ô gia pháo đài phía trước một đoạn tới một cao thủ, liên tục giết mấy chục cái mã tặc, cũng là một kiếm mất mạng. Chắc hẳn vị kia cao thủ chính là Triệu công tử a, không biết liên tục tăng lên có cơ hội hay không, có thể cùng Triệu công tử luận bàn một chút. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, Triệu mỗ kiếm trong tay, ra khỏi vỏ tất thấy huyết, nếu là liên tục tăng lên công tử sớm chuẩn bị hảo quan tài, ngược lại là có thể tới khiêu chiến. Ngươi, Triệu công tử thật đúng là cuồng vọng, cũng không biết bản sự như thế nào. Ô Đình Phương lúc này đối với Triệu Hằng hảo cảm đã sớm vượt qua liên tục tăng lên, lại tận mắt chứng kiến qua Triệu Hằng kiếm thuật, chỉ là nể tình những ngày qua về mặt tình cảm, mở miệng khuyên nhủ liên tục tăng lên đại ca, Triệu đại ca kiếm pháp chính xác lợi hại, các ngươi nếu là đầu thủ, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, cũng không cần dựng lên. Nghe được Ô Đình Phương lời này, liên tục tăng lên nộ khí lập tức liền lên tới, đây rõ ràng là không coi trọng chính mình, cho là mình tất thua không thể nghi ngờ. Liên tục tăng lên danh xưng Triệu quốc đệ nhất kiếm khách, bình thường cũng là kiêu ngạo vô cùng, xem thường tất cả mọi người, bây giờ nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm người yêu, đều cho rằng chính mình không sánh được đối phương, đã là hận chết Triệu Hằng. Lúc này lạnh rên một tiếng, quay người rời đi, trở về suy nghĩ mượn cớ làm sao tìm được cùng Triệu Hằng một trận chiến. Chờ liên tục tăng lên rời đi, Ô Đình Phương cũng có chút bất mãn liên tục tăng lên đại ca đây là có chuyện gì. Coi như hắn là Triệu quốc đệ nhất kiếm khách, nhưng cái này thiên hạ chi đại, vô số cao thủ, cũng không thể như thế tự ngạo a. Triệu đại ca, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Hằng cười ha ha, không có việc gì, ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Người sắp chết, cần gì phải để ý. Cái này liên tục tăng lên là cự lộc hầu phụ tá đắc lực, hơn nữa chu cơ, Triệu bàn mẫu thân đều bị Triệu Mục khống chế. Triệu Hằng đã chuẩn bị lấy trước liên tục tăng lên khai đao, đứt rời Triệu Mục một cánh tay. Nếu không phải còn cần tiếp xúc một chút Triệu bàn, xoát xoát độ trung thành, làm một chút chuẩn bị, Triệu Hằng hiện tại cũng muốn đem Triệu Mục liền hốt ổ, nếu như không có di hồn đại pháp loại này có thể xương thần kỹ năng lực tẩy não, Triệu Hằng thật đúng là không yên lòng đem hết thể giao cho người khác. Di hồn đại pháp năng lực, Triệu Hằng lúc trước ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong đã đi qua nhiều năm thí nghiệm, hiệu quả tuyệt đối có cam đoan, có thể đem người biến thành tuyệt đối trung thành tử trung. Đương nhiên, loại này tử trung có nhiều loại, có thể là không có tư tưởng khôi lỗi, công cụ người, cũng có thể là không ảnh hưởng đối phương thần trí, chỉ là để cho đối phương 100% hiệu trung. Muốn hoàn toàn đem một người biến thành khôi lỗi, vẫn có khó khăn. Chỉ là để cho đối phương hiệu trung chính mình, hoặc tại đối phương trong lòng vô hạn phóng đại vị trí của mình, không ảnh hưởng người nhà của hắn, tam quan, liền muốn đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là có di hồn đại pháp, Triệu Hằng cũng muốn lưu thêm mấy tay, làm nhiều một chút chuẩn bị. Cho nên, tại thế giới này, Triệu Hằng không định dễ dàng vận dụng phi kiếm, súng ống hỏa pháo các loại vũ khí, những thứ này cũng có thể lưu làm dự bị thủ đoạn. Đương nhiên, đến Triệu Hằng loại tầng thứ này, có thể đem một người nâng lên hoàn bị, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hắn, đổi lại một cái. Bằng vào Triệu Hằng thực lực hôm nay, đối mặt vũ khí lạnh thời kỳ kỵ binh bộ binh vây công, có thể giết hắn mấy trăm hơn ngàn, lại ung dung rút đi, đây vẫn là không sử dụng phi kiếm tình huống phía dưới. Nếu là phi kiếm, chân khí, nhục thân, thực lực toàn bộ triển khai, cho dù thiên quân vạn mã, lại có sợ gì? Nếu đối phương sử dụng cung tiễn, Triệu Hằng cũng sẽ không ngốc đứng cho người làm miệng ngắm, thực sự không được, trong không gian còn có khối lớn thép tấm, có thể coi như tấm chắn. Đương nhiên, thật muốn bị buộc đến loại trình độ này, trong không gian thành đống súng ống đạn được liền muốn hiện ra lượng tường, bước lên lam hỏa gạt lỉnh cũng không thiếu, tràn đầy đạn, tùy thời dự bị, còn có đủ loại vũ khí uy lực lớn. Không chút nào khoa trương mà nói, Triệu Hằng có thể một người độc chiến bạc quân. Dù vậy, Triệu Hằng cũng là thời khắc kế hoạch chuẩn bị thêm mấy cái hậu chiêu, bảo đảm chính mình, thậm chí người bên người an toàn. Mặc dù trong kế hoạch đã chuẩn bị bồi dưỡng Triệu Bản, nhưng Triệu Hằng vẫn là muốn nhiều quan sát một phen, tìm hiểu một chút cái này Triệu Bản đến cùng có đáng giá hay không bồi dưỡng. Thế giới này vốn cũng không phải là chân thực lịch sử, tại Triệu Hằng sau khi đến, liền càng thêm không có khả năng dựa theo lúc đầu hướng đi, cho nên lịch sử cùng nguyên tắc đều chỉ có thể cung cấp tham khảo. Nguyên tắc bên trong Triệu Bản, ngay từ đầu chỉ là một cái đáng mặt hoàn khố tử đệ, lấy mạnh hiếp yếu, làm sằng làm bậy. Về sau đã trải qua một loạt bi thảm sự kiện, tận mắt nhìn thấy mẹ ruột chết đi, mới khiến cho hắn dần dần trưởng thành, cuối cùng trở thành thủy hoàng đế, thậm chí trở nên tàn bạo, đa nghi, tàn nhẫn. Muốn nhất thống thiên hạ, đích xác cần một vị thủy hoàng đế, nhưng muốn ngồi vững vàng thiên hạ, liền không thể là đầu đuôi thủy hoàng đế, còn cần để cho hắn làm ra một chút thay đổi. Chương 393, giết người không cách đêm đó, cự lộc trong hậu phủ. Hầu gia, thuộc hạ đã điều tra rõ, phía trước giết chết mã tặc, trợ giúp Ô gia pháo đài trở về hòa thị với người, tên là Triệu Hằng, đích thật là một cái kiếm khách. Người này tự đại cuồng vọng, chắc có mấy phần bản sự. Cho nên, thuộc hạ khẩn cầu, hầu gia có thể hướng đại vương góp lời, để cho thuộc hạ cùng hắn so kiếm. Nghe xong tất cả tin tức, cự lộc hầu Triệu Mục gật gật đầu liên tục tăng lên, chuyện lần này, ngươi làm coi như có thể. Bất quá, ta nghe nói cái này Triệu Hằng rất được Ô gia pháo đài tín nhiệm, thậm chí liền Ô đại tiểu thư, đối với hắn cũng yêu thích có thừa. Ngươi cũng không nên hành động theo cảm tính, hoàng bản hầu chuyện tốt. Liên tục tăng lên vội vàng quỳ mọp xuống đất thuộc hạ đối với hầu gia trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám có hai lòng. Tin rằng ngươi cũng không dám, liên tục tăng lên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là bản hầu một con chó, bản hầu nơi này có rất nhiều cậu. Nếu là ngươi sự tình làm rất tốt, bản hầu có thể thưởng ngươi một cây xương cốt, tỉ như cái kia Ô Đình Vương. Nếu là làm không xong, tùy thời có người tiếp nhận ngươi. Thuộc hạ minh bạch. Xem như cự lộc hầu người bên cạnh, liên tục tăng lên biết rõ Triệu Mục đáng sợ, hung tàn bạo ngược, tàn nhẫn vô tình, thậm chí tâm lý biến thái. Cho nên, dù là Triệu Mục nói chuyện lại khó nghe, liên tục tăng lên cũng không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Minh bạch liền tốt, liên quan tới cái kia Triệu Hằng sự tình, bản hầu tự có an bài. Ngươi đi xuống đi. A, như thế nào có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát? Không đúng, có. Hầu gia, ngươi. Phanh phanh liên tiếp hai tiếng nhân thể ngã xuống đất âm thanh, liên tục tăng lên cùng cự lộc hầu Triệu Mục đã ngất đi. Sau một lát, cửa phòng lặng yên mở ra, một cái áo đen che mặt người lách mình mà bảo. Không cần nhiều lời, có thể như thế tơ lụa hạ độc, lẻ bảo, tự nhiên là Triệu Hằng bản thân. Triệu Hằng đi đến bên cạnh hai người, xác nhận hai người thật sự ngất đi. Sạch sẽ gọn gàng bật gãy liên tục tăng lên cổ, nhặt lên trên mặt đất liên tục tăng lên rơi xuống trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay Triệu Mục giữa hai chân cái chân thứ ba, gọn gàng, một kiếm đâm xuống, đoạn mất sạch sẽ. Nhìn xem Triệu Mục dưới thân không ngừng chảy máu một chỗ, Triệu Hằng rất thân thiết cho hắn rắc lên một chút năm xưa bôi xuống phấn, cái đồ chơi này cầm máu sắt trùng hiệu quả vẫn là có thể. Đương nhiên, lúc này Triệu Mục trên mặt run rẩy, lại tăng lên mấy phần, lại vẫn luôn không thể tỉnh táo lại. Đây chính là thế giới võ hiệp dùng độc đại tông sư phối trí siêu cấp khói mê, hiệu quả tuyệt đối có cam đoan, hương thơm thanh nhã còn không xong. Nếu là lấy ra mổ, an toàn còn không có hậu di chứng. Mắt nhìn từ Triệu Mục dưới thân rất xuống vật gì đó, Triệu Hằng cũng hiểu rồi Triệu Mục bị Triệu Vương sủng ái nguyên nhân chủ yếu. Tất nhiên Triệu Vương cùng Triệu Mục yêu nhau như vậy, Triệu Hằng lại có thể nào nhìn xem bọn hắn cách nhau tại thành cung trong ngoài đâu. Dứt khoát thành tựu chút tình cảm này, để cho Triệu Mục có thể an tâm tiến vào Triệu Vương hoàng cung, cũng không biết dạng này Triệu Mục, Triệu Vương còn có thể yêu sao. Một tay nhấc lên liên tục tăng lên thi thể, một tay nhặt lên trường kiếm của hắn, Triệu Hằng quay người đi ra ngoài, còn thân thiết thay Triệu Mục đóng kỹ cửa phòng, miễn cho hắn thụ phong hàn. Cho dù là mang theo một cái người, Triệu Hằng cũng là không chút nào phí sức nhảy ra Triệu Mục hầu phủ, nhẹ nhõm né tránh tuần đêm vệ binh, từ một đoạn tường thành chỗ nhà dân bên trên mượn lực, trực tiếp bay hàm đan thành tường thành, lặng yên không tiếng động rơi xuống bên ngoài thành. Vận khởi khinh công, chạy như bay, vọt ra hơn 10 dặm địa, tìm được một chỗ rừng cây, lấy ra một cái lớn thủ sát, đào hố, đem liên tục tăng lên ném vào, lại dùng chính hàn kiếm, chém đầu, giải lên hóa thi phấn. Sau đó chôn thổ có gân hảo, một mạch mà thành, thông thạo vô cùng, Bảo Nhi tỷ nhìn đều phải nhớ lai. Like. Thanh trừ vết tích, xử lý tốt hết thảy, Triệu Hằng lặng yên trở về Ô Gia pháo đài, thay quần áo khác, ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, Cự Lộc trong hầu phủ, Triệu Mục từ trong đau đớn tỉnh lại, mắt nhìn dưới thân, lúc này lại ngất đi. Chờ hắn thanh tỉnh sau đó, nghe liên tục tăng lên biến mất không thấy gì nữa, lúc này phát ra một tiếng thê lương tiếng la liên tục tăng lên. Các ngươi nghe nói không? Cự Lộc hầu bị người tiến. Có thật không? Là ai làm? Thực sự là đại khoái nhân tâm. Nhỏ giọng một chút, bây giờ Cự Lộc hầu điên rồi, cũng không thể để cho hắn nghe được. Trời xanh có mắt ta. Cự Lộc hầu tiếng xấu, toàn bộ Hàm Đan thành đều biết, nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Triệu Mục ỷ có Triệu Vương chỗ dựa, làm chuyện xấu cho tới bây giờ cũng là trắng trợn. Xem như Triệu Vương nam nhân, Triệu Mục chưa bao giờ bài xích nữ nhân, còn ưa thích dùng dây đỏ ngược sát cô gái xinh đẹp. Nguyên tắc trong tiểu thuyết, Hạ Thiếu Long nữ nhân liền có không ít chết ở trong tay Triệu Mục, tử trạng tương đương thế thảm. Cho nên, đối phó dạng này người, quả thực là vì dân trừ hại. Triệu Mục ra loại chuyện này, cao hứng nhất đương nhiên là Ô Gia Bảo. Ô Ứng Nguyên lúc này để cho người ta đóng lại đại môn, trong phòng bày yến chúc mừng. Ha ha ha, nghĩ không ra Triệu Mục tên cậu tặc kia cũng có hôm nay, thực sự là đại khoái nhân tâm. Nghe nói đây vẫn là hắn trong phủ kiếm khách liên tục tăng lên làm, cũng không biết là thật hay giả. Triệu Mục bị tiến, liên tục tăng lên lại tại tràng, còn biến mất không thấy, không phải hắn còn có thể là ai? Ô Ứng Nguyên gật gật đầu cũng chỉ có loại khả năng này, nghe nói Triệu Mục đã hạ lệnh, để cho người ta bốn phía đuổi bắt liên tục tăng lên. Triệu Vương cũng phái ra không thiếu binh sĩ, bốn phía điều tra. Tính toán, loại sự tình này không cần suy nghĩ. Bất kể là ai làm, đều đáng giá chúng ta kính hắn một ly. Tới, đại gia nâng chén uống. Nếu là đặt ở trên chuyện khác, Triệu Mục bản thân cũng sẽ không cắn chết liên tục tăng lên, còn có thể hoài nghi khác. Nhưng gặp phải loại sự tình này, dù là có một tí khả năng, Triệu Mục cũng muốn cắn chết không thả. Vào lúc ban đêm, Ô Ứng Nguyên tìm được Triệu Hằng Triệu công tử, hôm nay đại vương để cho người ta toàn bộ tới đưa tin, ngày mai muốn triệu kiến chúng ta, cũng bao quát ngươi. Triệu Hằng ngược lại có chút hiếu kỳ nhưng biết cần làm chuyện gì. Ô Ứng Nguyên lắc đầu cái này cũng không biết. Ta phía trước tại Tiến Hiến Hòa Thị Bích thời điểm, cũng chỉ là nói may mắn được dị nhân tương trợ, cũng không nhắc đến Triệu công tử tên, không biết đại vương từ chỗ nào biết được. Vậy ta biết, đa tạ Ô bảo chủ thông chi. Triệu Hằng đi tới Hàm Đan sau đó, Ô Gia pháo đài bên trong người cũng là biết hắn, có một số người còn được chứng kiến kiếm thuật của hắn, khó tránh khỏi sẽ vô tình ở giữa thay Triệu Hằng dừng danh, Triệu Vương nếu muốn biết tên của hắn, cũng không tính cực khổ. Ở đây dù sao Hàm Đan thành là Triệu Quốc vương đô, Triệu Vương coi như dù thế nào ngu ngốc, dù sao cũng nên có con đường tin tức của mình. Đến nỗi Triệu Vương tại sao phải gặp hắn, Triệu Hằng cũng không thèm để ý, ngày mai đi thì biết. Triệu đại ca, có hay không tại? A, cha, ngươi cũng tại a. Ô Ứng Nguyên nhìn thấy nữ nhi lớn như vậy tùy tiện, cũng là nghiêm sắc mặt phương nhi, thân là nữ tử, sao có thể không có lễ phép như vậy? Để cho ngoại nhân nhìn thấy, còn thể thống gì? Ô Đình Phương lập tức đóng vai lên nhu thuận, hai ba bước chạy đến Ô Ứng Nguyên trước mặt, giắt ống tay áo của hắn cha, nữ nhi ở bên ngoài luôn luôn cùng thủ lễ. Đây không phải trong nhà sao? Hơn nữa Triệu đại ca cũng không tính là ngoại nhân a. Triệu Hằng cũng là cười ha ha không sao, Đình Phương hồn nhiên ngây thơ, quả thật làm cho người ưa thích. Ô Ứng Nguyên cười ha ha một tiếng để cho Triệu công tử chê cười, thật sự là lao phu giáo nữ vô phương, đem nàng làm hư. Đình Phương, không nên tùy ý quấy rầy Triệu công tử nghỉ ngơi. Ngày mai đại vương còn muốn triệu kiến ta cùng Triệu công tử. Ngoài miệng nói như thế, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là tràn ngập đối với nữ nhi cưng chiều. Chương 394, trong cung so kiếm hôm sau trời vừa sáng, Hàm Đan nội thành, Triệu Quốc hoàng cung. Triệu Hằng theo Ô Ứng Nguyên sau khi tới, mới biết được đây là một hồi tiệc ăn mừng. Theo tiếng chuông gõ vàng, sáo trúc vang lên, một đội lễ nhạc đội đi lại nhẹ nhàng lại tấu lại thổi, dẫn đầu vào tới. Tiếp đó tán đến hai bên đứng nghiêm, tiếp tục tấu nhạc. Sau một lát, tại phi tần vây quanh, năm đại khoảng 30 ở giữa Triệu Quốc quân chủ Hiếu Thành Vương ngang nhiên bước vào trong điện, đằng sau đi theo hơn trăm mang bên mình cận vệ, trong đó một nửa phân vòng qua tiệc rượu sau không gian sắp xếp lập đứng gác, chỉ còn lại một nửa theo Triệu Vương hướng về thiết lập tại điện quả nhiên chủ tịch bộ đi. Cái này Triệu Vương gương mặt mang một ít tiểu sắc quá độ tái nhợt, dáng người hơi thấp, tướng mạo đồng dạng, xúc lấy diêm mép. Đỉnh đầu dài miệng tấm, phía trước tròn hậu phương, đỉnh có mấy cái chuôi hạt ngọc buông xuống, lấy hồng lục thải tuyến xuyên tổ, để cho cả người hắn nhìn nhiều ít có một chút quân vương khí độ. Hắn tự mình đi đến chủ tịch chỗ, chúng cơ phân ngồi ở phía sau cái kia tam tịch bên trong, vệ sĩ thì phân biệt bảo hộ ở hai bên cùng hậu phương lớn. Tất cả mọi người ngồi xổm ở đó, không mình hành lễ, xin đợi hắn ngồi vào vị trí. Cái niên đại này tư thế ngồi cũng là ngồi xổm, Triệu Hằng mặc dù không thích, cũng chỉ có thể trước tiên nhập ra tùy tục. Một phen lễ tiết sau đó, Triệu Vương giơ ly rượu lên, lần này quân ta tại biên cảnh đại bại Yên Quân, Liêm Pha tướng quân cùng người khác tướng sĩ tất nhiên không thể bỏ qua công lao. Nhưng nếu không có Ô tiên sinh cung cấp chiến mã lương thực, Quách tiên sinh cung ứng binh khí thuyền vận, sợ cũng không có thể thành sự, để chúng ta quân thần đều hướng hai vị tiên sinh kính một ly. Mọi người cùng một chỗ nâng chén uống quá một ly. Ô Ứng Nguyên cùng Quách Tung cũng là tâm hoa nộ phóng, cao hứng phi thường. Triệu Vương thỉnh mọi người ngồi xuống dùng đồ ăn sau, hai trưởng tấn công, phát ra một tiếng vang dọn. Thối lui đến hai bên đại môn nhạc sĩ lập tức lại nổi lên tuổi mạnh đấu. Một đám gần trăm cái dung mạo xinh đẹp, vung thong đôi én hình búi tóc, mặc hiện lên nửa trong suốt chất nhẹ liệu mỏng các thức trường quái ca múa cơ, nhanh nhẹn như phi hồng mã múa tiến trong điện, vừa múa vừa hát. Thấy ẩn hiện xuân quang chợt hiện, làm ra đủ loại huyền chuyển tư thái, dạy người mê mẩn tâm thần. Triệu Hằng cũng không khỏi không bội phục, những thứ này quân vương tại xa hoa dâm đãng, tiểu sát hưởng thụ phương diện, ngược lại là không có chút nào hàm hồ. Trong đại điện quần thần vừa ăn vừa nhìn, thỉnh thoảng đánh trả tiết tán thưởng, bầu không khí cũng là tương đương náo nhiệt. Ca múa cơ dừng múa lui ra ngoài, lưu lại một điện hương khí. Đám người ánh mắt toàn tập trung đến Triệu Vương trên thân, bình tức tĩnh khí chờ đợi hắn lên tiếng. Lớn như vậy cung điện, tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Vương độc căn cứ long tịch, đảo mắt quần thần, một hồi cười dài nói ta lớn Triệu dùng võ lập nghiệp, danh tướng xuất hiện lớp lớp, Triệu Suy, Triệu Thuẫn, Triệu Vũ chư tổ tiên hiển, chuyện tấn lúc đều quân công cái thế. Lập quốc sau đó, không phải có quân công người, không thể chịu tước, nếu không có này thượng võ tinh thần, nước ta sớm mây tạnh yên diệt. Trong điện quần thần cùng kêu lên phụ họa. Triệu Vương nhìn quanh ở giữa, trong thần sắc tràn đầy tự hào ngày gần đây, quả nhân nghe ô ra pháo đài bên trong tới một vị chắc tuyệt kiếm khách, một người một kiếm, trong nháy mắt liên sát hơn 30 mã tặc. Không biết là thật hay giả. Ô Ứng Nguyên liền vội vàng đứng lên đại vương, thật có chuyện này, nếu không phải Triệu tiên sinh tướng trợ, ô ra pháo đài sợ khó khăn đem Hòa Thị Bích thành công trở về. Triệu Vương khẽ bước sợi dâu, mở miệng nói Triệu Hằng ở đâu. Triệu Hằng cũng đứng dậy, không mình hành lễ Triệu Hằng tham kiến đại vương. Triệu Vương trên dưới dò xét một phen, rất là hài lòng quả nhiên phong lưu phong khoáng, nổi bật bất phàm. Đã ngươi kiếm thuật chắc tuyệt, có thể hay không cùng trong cung thị vệ đỏ sức một phen, cũng làm cho chúng khanh gia mở mang tầm mắt. Đã đại vương có lệnh, Triệu Mỗ tự nhiên tuân theo. Triệu Vương cười ha ha một tiếng nói quả nhân cùng đang ngồi các khanh đều cấp bách không kịp đem, chờ ngươi biểu diễn tuyệt thế kiếm pháp. Chúng khanh gia thỉnh rời bước võ đài. Triệu Hằng cũng không biết cái Triệu Vương này là chuyện gì xảy ra, đột nhiên để cho hắn cái này vô danh kiếm khách đi ra so kiếm. Kỳ thực cái này còn cùng Triệu Hằng có liên quan, trước mấy ngày cự lộc hầu Triệu Mục tại chính mình trong phủ bị người cắt xén, đến nay không bắt được hung thủ liên tục tăng lên. Cái kia liên tục tăng lên vốn là vệ quốc người, điều này cũng làm cho Triệu Vương đối với nước khác kiếm khách thiếu đi mấy phần tín nhiệm, liền nghĩ lựa chọn một chút ưu tú bổn quốc kiếm khách, phong phú hoàng cung cận bệ. Vừa vặn lại nghe nói ô ra pháo đài tới một vị cao thủ, kiếm thuật truyền vô cùng kỳ diệu, liền nghĩ tại trên hội chúc mừng tự mình mở mang kiến thức một chút, cũng coi như là tăng thêm một cái tiết mục. Đi tới võ đài sau đó, ở đây đã sớm bố trí xong chỗ ngồi tròi hóng mát, Triệu Vương và Văn Võ quần thần theo thứ tự ngồi xuống, còn lại tới nữa không thiếu trong cung tần phi nữ quyến, công tử vương tử cái gì. Trong giáo trường, đài luận võ bên trên, Triệu Hằng quét mắt đối diện đối thủ, một cái trong cung cấm vệ, cao giọng mở miệng đại vương, tất nhiên luận võ, chỉ có cái này một người, có thể không đủ Triệu Mộ xuất kiếm, không bằng đại vương phái thêm một số người. Ta muốn đánh 20 cái. Cái này cũng là Triệu Hằng cố ý gây nên, tất nhiên đụng phải cơ hội này, Triệu Hằng cũng chuẩn bị xuất một chút danh tiếng, dương danh một chút, dễ thực hành kế hoạch bước kế tiếp. Thế sự biến hóa, Triệu Hằng cũng không thể biết trước, có khi cũng cần tùy cơ ứng biến, khéo léo dẫn dắt. Trên đài Triệu Vương và Văn Võ quần thần cũng là sức sở, cảm giác Triệu Hằng có chút cuồng vọng, phải biết trong cung này cấm vệ cũng là trong trăm có một dũng manh chi sĩ, bây giờ đứng tại Triệu Hằng đối diện, càng là thống lĩnh cấm vệ một trong, thân thủ bất phàm. Người đối diện nghe vậy, đã là giận không kìm được, cao giọng mở miệng đại vương, thỉnh cho phép mặt tướng lập tức cùng hắn giao thủ, cho hắn biết ta Triệu Quốc dũng sĩ lợi hại. Triệu Vương lại là cười ha ha một tiếng, Triệu Hằng, ngươi nhất định phải đánh 20 cái. Đương nhiên, nếu là đại vương không tin, Triệu Mỗ liền trước tiên đem vị này đưa đến dưới đài. Giờ khắc này Triệu Hằng, phóng khoáng ngông nên khí chất bên trong, càng thêm mấy phần tự tin, thậm chí bá khí, tinh thần phấn chấn. Nhìn trên đài đám người liên tục tán thưởng, trong cung nữ quyến cũng nhịn không được hoa mắt thần mê. Triệu Vương gật đầu đồng ý đã như vậy, nếu là ngươi có thể thắng được vị này binh vệ, quả nhân liền lại tuyển 20 người cùng ngươi giao đấu. Sau đó, ra lệnh một tiếng, đã sớm chờ không nổi muốn giáo huấn Triệu Hằng cái bị kia, trực tiếp rút kiếm liền hướng Triệu Hằng công lên, một kiếm này thế tới hung mãnh, hướng thẳng đến Triệu Hằng ngực đâm tới, hiển nhiên là muốn Triệu Hằng tính mệnh. Triệu Hằng cười không nói, phản phất đối với cái này ngay ngực một kiếm làm như không thấy, thẳng đến đối phương đến cách xa một bước, Triệu Hằng mới một cái nghiêng người, trường kiếm trong tay cũng không ra khỏi vỏ, bay lên một cước, đang bên trong đối phương phần lưng, đem hắn trực tiếp đá bay ra ngoài, rơi vào hai trượng bên ngoài, nằm rạp trên mặt đất, trong lúc nhất thời vậy mà không đứng dậy nổi. Một chiêu này sạch sẽ gọn gàng cái mông hướng phía sau bình xa lạc nhãn thức, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Phải biết, vị này cũng là cấm cung bên trong phải tính đến cao thủ, tại trước mặt Triệu Hằng vậy mà không hề có lực hoàn thủ, một chiêu bị thua. Triệu Vương cao giọng quát hảo. Văn Võ quần thần ầm vang gọi tốt, tại chỗ nữ quyến cũng là gieo họ không thôi. Gieo họ đi qua, Triệu Vương lập tức hạ lệnh, để cho người ta chọn lựa 20 cái thân thủ tốt nhất trong cung cấm vệ ra sân. Triệu Hằng như thế có thể đánh cố nhiên là ra ngoài ý muốn, nhưng nếu là 20 người liên thủ, còn bị Triệu Hằng đánh bại, Triệu Vương trên mặt chắc chắn cũng là không nhịn được. Cho nên, Triệu Vương cũng là cố ý chọn lựa 20 cái lợi hại nhất, cho dù Triệu Hằng có thể thắng được, cũng không thể để hắn quá mức nhẹ nhõm. Không bao lâu, 20 tên người mặc áo giáp kiếm sĩ đứng ở trong sân, đem Triệu Hằng bao bọc vây quanh. Những thứ này người cẩn thận đề phòng, cũng là không dám khinh thường chút nào. Liếc mắt nhìn nhau sau đó, riêng phần mình rút ra trường kiếm, phối hợp với nhau lấy, cùng một chỗ hướng về Triệu Hằng vây công mà đến. Triệu Hằng cũng là rút kiếm dựng lên, dưới chân xê dịch, như nhàn nhã tản bộ, giống như nước chảy mây trôi, trường kiếm liên tục điểm 333 âm thanh không ngừng, đem cái này đến cái khác kiếm sĩ trường kiếm trong tay đánh rơi trên mặt đất, lại đem bọn hắn từng cái đá ra bên ngoài sân. Trên đài đám người chỉ thấy vây quanh cái kia 20 cái kiếm sĩ, giống như là bị gió thu quét lá vàng, liên tiếp bay ra bên ngoài sân, rớt xuống đất. Mà những kiếm sĩ kia, lại ngay cả Triệu Hằng góc áo cũng không có dính vào. Đây là kiếm pháp gì? Đây là bực nào cao minh thân thủ? Một đối 20, cũng có thể ung dung thoải mái như thế. Đảo mắt công phu, 20 danh kiếm sĩ tất cả đều rơi ra bên ngoài sân, giữa sân chỉ còn lại Triệu Hằng, còn có rơi xuống đầy đất trường kiếm. Giờ khắc này Triệu Hằng, lần thứ nhất làm cho những này Triệu Quốc người biết, cái gì mới thật sự là cao thủ. Hảo! Hảo! Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô ủng hộ không ngừng, liền ngay cả những thứ kia nữ tử cũng đều là âm thanh ủng hộ liên tục. Chương 395, bé gái phu nhân cùng Triệu Bàn một hồi đặc sắc tuyệt luân kiếm thuật tỉ thí, hoặc càng phải nói là kiếm thuật bày ra, để cho Triệu Quốc người đầy đủ nhận thức được Triệu Hằng kiếm thuật cỡ nào cao minh. Mà Triệu Hằng chiến thắng một sát na kia, triển hiện ra tiêu sái khí độ, chắc tuyệt phong thái, coi là thật làm cho lòng người gãy. Triệu Vương lúc này hạ lệnh Triệu Hằng kiếm thuật chắc tuyệt, quả nhân chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cao minh như thế thân thủ, khi bị thắt trọng dụng. Vừa vặn, quả nhân trong cung cấm vệ thiếu khuyết một cái thống lĩnh, phụ trách giáo thụ kiếm thuật. Ngươi có muốn nhận trách nhiệm nặng nề này? Triệu Hằng không người đáp lại đa tạ đại vương hậu ái, Triệu Mô linh mệnh. Nếu là đảm nhiệm cái này thống lĩnh, tiếp xúc vương cung này cấm vệ tướng lĩnh, Triệu Hằng liền có lòng tin lôi kéo một nhóm người, biến thành của mình, chuẩn bị hậu hoạn. So kiếm kết thúc về sau, đám người ai đi đường đấy, đều đối hôm nay Triệu Hằng triển hiện ra kiếm thuật nghị luận ở Mỹ, tán thưởng không thôi. Triệu Hằng bên này vừa đi ra nội cung cửa cung, liền gặp được hai tên xinh đẹp cung nữ đuổi theo thống lĩnh đại nhân, bọn tiểu tỷ đợi ngài đã nửa ngày, chúng ta bé gái phu nhân muốn mời Triệu thống lĩnh tương kiến. Bé gái phu nhân? Triệu Hằng nghe vậy sững sờ, đây chính là Triệu Bản mẫu thân a. Nguyên tắc trong tiểu thuyết, bé gái phu nhân vốn là Triệu Vương đường muội, gả cho Triệu Sa nhi tử Triệu Mục, sinh ra Triệu Bản. Nhã phu nhân là Triệu Vương thân muội, đồng dạng gả cho Triệu Sa một cái khác nhi tử đảm bình trên giấy Triệu Quát. Chỉ là tại trong phim truyền hình, Nhã phu nhân cùng bé gái phu nhân hợp hai là một. Không nghĩ tới ở đây lại là hai người đồng thời tồn tại. Điều này cũng đúng, trong phim truyền hình, bởi vì diễn viên có hạn, lại hoặc là vì tinh giản cố sự, kiểu gì cũng sẽ làm ra một chút cắt giảm. Nhưng Triệu Hằng trải qua, cũng là từng cái thế giới chân thật, cũng không phải là toàn bộ đều tại trong phim truyền hình hiện ra. Nguyên bản, Triệu Hằng cũng là dự định đi tiếp xúc một chút Triệu Bản cực kỳ mẫu thân, bây giờ lại là cơ hội chủ động đưa tới cửa, Triệu Hằng tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Làm phiền hai vị cô nương phía trước dẫn đường. Hai cái tiểu cung nữ gặp Triệu Hằng phong thái bất phàm, đối bọn hắn lại lễ phép có thừa, ôn nhuận như gió, đều không khỏi say mê. Triệu Quốc hoàng cung rất lớn, nội bộ lại phân chia rất nhiều khu vực. Ngoại trừ Triệu Vương cực kỳ tần phi ở khu vực, con gái ở khu vực, còn có mặt đông một phiến khu vực, là cho Triệu Vương một chút thân quyến cư trú. Ở niên đại này, lễ nhạc sụp đổ, nho gia còn không có chính thức hưng khởi tới, các quốc gia hoàng cung cũng là hỗn loạn không chịu nổi, không có đời sau loại kia nghiêm khắc quý củ. Triệu Hằng thậm chí nghe Ô Ứng Nguyên nói qua, trong vương cung cung nữ cùng cấm vệ nhóm đều thường xuyên yêu đương vụ trộm, chỉ cần không bị tại chỗ bắt được liền không sao. Triệu Vương có Triệu Mục, đối với chính mình phi tần đều rất lãnh đạm, lại huống chi những cái kia rất nhiều thấy đều chưa thấy qua cung nữ. Vừa nghĩ tới Triệu Vương gương mặt kia, nếu là mặc vào nữ trang, thật đúng là để cho người ta không rét mà run. Kỳ thực, tại trước mắt thời đại, bảy quốc chi ở giữa hôn chiến không ngừng, nói không chừng ngày nào, một nước vương đô liền bị binh lâm thành hạ. Tưởng tượng năm đó, tại thời kỳ xuân thu, giữa các nước giao chiến, vẫn là vô cùng chú trọng lễ nghi. Đại gia muốn đánh trận, đều phải trước đó tùy ý định địa, hẹn xong thời gian địa điểm, đến lúc đó tất cả lấy chiến xa làm chủ, bộ binh làm phụ, dọn xong đường chi trận. Tiếp đó ô chống xung kích chém giết gọn gàng, thậm chí đang hướng giết qua trình bên trong, tầng dưới chót tướng sĩ nhìn thấy phe địch quân chủ còn muốn tiến hành lễ lại đi chiến đấu, nhưng kể từ cái nào đó không tuân theo quy củ tôn vũ xuất hiện, một câu binh bất tiếm trá, hoàn toàn thay đổi chiến tranh hình thức. Từ đây tất cả mọi người không quá nói cái gì quy củ, một cái so một cái không biết xấu hổ, một cái so một cái âm hiểm, cái gì bố trí mai phục, du địch, vây quanh, theo kích, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, dĩ giật đái lao các loại, vì khắc địch chế thắng, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại loại này hoàn cảnh lớn phía dưới, một nước quốc đô tùy thời đều có thể bị người binh lâm thành hạ, cho dù là một nước chi chủ, cũng mỗi ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Đã như thế, tại nguy cơ sinh tồn cùng cực độ xa hoa dâm đãng hai loại mâu thuẫn phía dưới, các quốc gia quân chủ có không ít cũng là tâm lý biến thái. Triệu quốc có Triệu Vương cùng Triệu Mục, Ngụy quốc cũng có Ngụy Vương cùng Thiên Cổ nổi tiếng Long Dương Quân. Xâm nhập thời đại này sau đó, lại so sánh nguyên lai Triệu Hằng trải qua thần thoại thế giới, mặc dù trước sau chênh lệch bất quá mấy chục năm, nhưng chỉnh thể xã hội tập tục lại là khác nhau một trời một vực. Cũng may mà Thủy Hoàng đế có thể nhất thống thiên hạ, cải thiên hoán địa, làm cho cả hoa hạ đều hướng về phía trước mà bước vào một bước. Triệu Hằng một đường suy nghĩ miên man, đã đến chỗ cần đến. Phu nhân, Triệu thống linh đến. Triệu Hằng cũng là chắp tay thi lễ. Triệu Hằng gặp qua bé gái phu nhân. Bé gái phu nhân vội vàng gọi thống lĩnh đại nhân mau mời, là Triệu Ni Lô mãng làm việc, tùy tiện thỉnh thống linh đến đây tương kiến, mong rằng thống lĩnh xin đừng trách. Triệu Hằng mặt lộ vẻ mỉm cười không sao, không biết phu nhân thỉnh Triệu mô đến đây, cần làm chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Triệu Hằng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị này bé gái phu nhân băng cơ tuyết cốt, khuôn mặt thanh tú. Mặc dù không bằng Ô Đình Phương như vậy dung mạo xinh đẹp, nhưng lại có khác một loại sở sở động lòng người ưu nhàn vũ mị. Nghe được Triệu Hằng hỏi thăm, bé gái phu nhân cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay trên giáo trường, Triệu Nhi gặp thống lĩnh đại nhân kiếm thuật siêu phàm, phong thái bất phàm, có ý định muốn mời Triệu thống lĩnh hỗ trợ quản giáo Tiểu Nhi. Kể từ tiên phu chết trận xa trường sau, thiếp thân tất cả hy toàn bộ đặt ở Tiểu Nhi trên thân, cái kia biết hắn trời sinh tính năng bướng, không biết tự trọng, cả ngày một mực chơi đùa. Triệu Hằng đã biết tình huống, lại giả bộ không biết, cười nói tiểu hài tử ngang bướng một chút cũng là bình thường. Bé gái phu nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hắn. Hắn không giống đồng dạng hải tử chơi, mà là chơi trong cung nữ hải tử. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Bé gái phu nhân càng thêm ngượng ngùng, hắn còn chưa tròn 14 tuổi. Nói xong, nhìn thấy Triệu Hằng bộ dáng kinh ngạc, bé gái phu nhân thở dài, tiếp thân cũng đi tìm rất nhiều lao sư đi dạy bảo hắn, đều không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn chơi bừa. Bây giờ, hắn cũng chính là còn sợ ta một chút, những người khác ai cũng không sợ. Thậm chí trong cung các cung nữ đều sợ hắn. Ta cũng là không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, trong hậu điện truyền đến một tiếng nữ tử thét lên, Bé gái phu nhân sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, vội vàng xin lỗi một tiếng, đứng dậy liền đi xem xét. Triệu Hằng cũng là theo sát phía sau, chuyển qua hai cánh cửa, liền gặp được một cái vóc người to con thiếu niên, đem một cái thị nữ xinh đẹp đè lên tường, lột áo, lại gầm lại cắn. Bên cạnh mấy cái thị nữ cũng là run lẩy bẩy, không dám nhiều lời, cũng không dám đi ra. Gặp tình hình này, bé gái phu nhân chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng xuất sinh, còn không mau dừng tay cho ta. Tiểu tử kia sợ hết hồn, vội vàng thả ra thị nữ, quay người lúng túng nở nụ cười, mẫu thân không phải đi nội cung sao? Như thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Tên kia thị nữ không lo được chỉnh lý quần áo, vội vàng dưng dưng chạy đi, trên thân còn giữ dấu răng. Tiểu tử kia quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Hằng, mang theo khinh thường, ngươi chính là mẫu thân lại cho ta mời tới lao sư sao? Nhìn thấy bản công tử, như thế nào không quỳ xuống hành lễ? Bé gái phu nhân tức giận không nhẹ, tại tiểu tử kia cái hót vỗ một cái lớn mật, vị này là ngươi sau này lão sư, nên hành lễ là ngươi, còn không quỳ xuống. Tiểu tử kia lại là không sợ chút nào, cười ha ha một tiếng, mâu thân lời ấy sai rồi, quân thần trên dưới chi lễ không thể bỏ. Hắn hẳn là trước tiên cho ta quỳ xuống, ta sẽ cân nhắc quyết định muốn không để hắn dạy ta. Triệu Hằng cười ha ha, phu nhân, nếu là tin được tại hạ, không bằng toàn quyền giao cho ta, như thế nào? Triệu Hằng nụ cười này, như xuân ngày nắng ấm, trực tiếp chiếu ở bé gái phu nhân nội tâm. Kể từ 10 năm trước trượng phu qua đời, bé gái phu nhân một mực vì trượng phu thủ thiết, trường kỳ ở trong cung, hiếm thấy ngoại nhân. Lúc này gặp đến Triệu Hằng mỉm cười, chỉ cảm thấy yên tĩnh nhiều năm nội tâm, lóe sáng gợn sóng, chập chân bất định. Sau một lát, phản ứng lại, bé gái phu nhân hai má hồng lên, một đôi hóng ánh trong suốt vành thai đều đỏ. Bất mãn 15 tuổi gả cho Triệu Mục, sau đó không lâu sinh hạ nhi tử, trượng phu hàng năm ở bên ngoài đánh trận, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, 10 năm trước càng là trực tiếp chết trận xa trường, bé gái phu nhân chỉ có thể cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau. Thậm chí ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh ngộ, nàng đã từng nghĩ tới, phải chăng chính mình tỷ tỷ kia nhã phu nhân mới thật sự là khoái hoạt. Nhưng vừa nghĩ tới những cái kia nam tử phần lớn là ham sắc đẹp của nàng, hoặc sau lưng nàng quyền lợi, nàng đã cảm thấy chán ghét. Nhưng hôm nay nhìn thấy Triệu Hằng, không biết thế nào, bé gái phu nhân phát hiện mình một trái tim đều không bình tĩnh. Trong lúc bối rối, nhớ tới Triệu Hằng lời vừa rồi, bé gái phu nhân vội vàng đồng ý bản nhi liền giao cho tiên sinh. Nói xong vậy mà quay người chạy. Chương 396, công tử bàn mắt thấy mẫu thân rời đi, cái kia công tử bàn lập tức cũng muốn rời đi, Triệu Hằng lại là một cái nắm chặt cổ áo của hắn, trực tiếp đem hắn nhấc lên, vừa cười vừa nói, đã ngươi mẫu thân đem ngươi giao cho ta, ta liền sẽ thật tốt dạy ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không thì ta cũng sẽ không giống các lão sư khác khách khí như vậy. Công tử bàn bốn chân lăng không, lập tức bắt đầu dãy rủa, ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ta muốn đi nói cho mẹ ta biết. Triệu Hằng cười lạnh một tiếng, người bao lớn, vừa gặp phải sự tình còn đi tìm lương. Ngươi còn tính hay không cái nam nhân? Dự định cả một đời tại mẹ ngươi che chở phía dưới, làm ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Cái tuổi này hài tử, là tốt nhất cưỡng bức mặt mũi thời điểm, thụ nhất không thể kích động. Nghe vậy lập tức nổi giận, ngươi có bản lãnh thả ta xuống, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Chính đang chờ câu này, Triệu Hằng trực tiếp mắng trở về, chỉ bằng ngươi. Như vậy đi, cho ngươi một cơ hội, ta đứng ở đây, không ra trong vòng 3 bước, nếu là ngươi có thể đụng tới góc áo của ta, ta liền hướng ngươi nói xin lỗi, trực tiếp rời đi. Nếu là ngươi không đụng tới ta, về sau liền cho ta thành thành thật thật, ngoan ngoãn nghe lời. Như thế nào? Có dám đánh cược hay không? Ngươi sẽ không phải là kẻ hèn nhất ta. Mấy câu một kích, tiểu tử này trực tiếp sủ lông, có gì không dám. Đây chính là ngươi nói, chỉ cần ta đụng tới ngươi, coi như ngươi thua. Không tệ, ta nói, ngươi nếu là đáp ứng, ta liền phóng ngươi xuống. Ta đáp ứng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Triệu Hằng lúc này đem tiểu tử này để xuống, sau đó lặng lặng đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem hắn. Tiểu tử này cũng không có lập tức nào lên, mà là trên dưới quan sát một phen, còn tả hữu lay động rồi một lần, giống như phải làm một cái động tác giả, sau đó đột nhiên xuất kích, đột nhiên hướng Triệu Hằng nhào tới, muốn ôm ở Triệu Hằng hông. Triệu Hằng nghiêng người tránh thoát, tiện tay chảo một cái, bắt lại hắn sau cổ áo, phòng ngừa tiểu tử này ngã chó gặp bùn. Công tử bàn còn có chút không phục, điều chỉnh một chút tư thế, lại hướng về Triệu Hằng nhào tới, chỉ là lần này ngắm chúng lại là Triệu Hằng vạt áo, Triệu Hằng lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát, trở lại chỗ cũ. Tiểu tử này còn tính là có bề lòng, cũng không nhục trí, khi bại khi thắng, một lần lại một lần hướng Triệu Hằng nhào tới. Cách đó không xa, bé gái phu nhân nô đầu ra, nhìn xem Triệu Hằng đem nhi tử đuổi nghịch xoay quanh, lại vẫn luôn phiêu giật bình tĩnh mặt mỉm cười, cũng là có loại rất cảm giác ấm áp. Đây nếu là bản nhi phụ thân tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, bé gái phu nhân vừa mới dùng nước lạnh tẩy qua gương mặt xinh đẹp vừa đỏ, vội vàng quay đầu đi. Kể từ đi tới nơi này chỗ đình viện, Triệu Hằng cũng đã là mị lực toàn bộ triển khai, hạ quyết tâm muốn đem bé gái phu nhân độ thiện cảm soát đầy, cũng tốt vì tương lai dự định. Đương nhiên, hậu quả của việc làm như vậy chính là toàn bộ trong đình viện nữ nhân nhìn thấy Triệu Hằng cũng nhịn không được gương mặt xinh đẹp đỏ. Triệu Hằng loại này anh tuấn xoáy khí, tràn ngập dương cương khí tức, hết lần này tới lần khác trên thân còn có một loại đạm nhiên xuất trần khí chất, cùng lớn Triệu tất cả nam nhi đều không giống nhau, đối với nữ tính lực hấp dẫn trực tiếp kéo căng. Cũng không lâu lắm, công tử bàn mệnh thở hổn hển, nhưng vẫn là không thể đụng tới Triệu Hằng một tia góc áo, chỉ có thể ngồi dưới đất thủ rũ. Triệu Hằng lúc này mới lên tiếng đi, nam tử hán đại trượng phu, có chơi có chịu. Bây giờ là ngươi thua, về sau liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta cần phải động thủ đánh ngươi. Công tử bàn dương mắt liếc Triệu Hằng một cái, lại là nhận mệnh tựa như, cũng không nói chuyện. Triệu Hằng lười nhắc cùng tiểu tử này tính toán, ngày mai ta sẽ đến dạy ngươi, cho ta trung thực chờ trong nhà, không cho phép chạy loạn. Nói đi, Triệu Hằng đi thẳng ra ngoài. Bé gái phu nhân liền đội vàng nên đón Triệu tiên sinh, khổ cực ngươi. Mau tới đây uống ly nước trà. sớm tại Hạ Thương Chu thời kỳ, lá trà liền đã tiến vào người Hoa tầm mắt. Chỉ có điều khi đó trà cũng là dùng để tế tự. Chiến quốc thời kỳ cuối, bởi vì các quốc gia mấy năm liên tục chinh chiến, văn hóa giao lưu cũng càng lúc càng nhiều, phương Nam cây trà bắt đầu lưu chuyển đến phương Bắc. Chỉ là ngay từ đầu, lá trà số nhiều bị tới bị dùng để làm đồ ăn hoặc nấu canh, về sau mới có người chuyên môn pha trà thủy. Chỉ là lúc này lá trà còn không giống hậu thế như thế cần đi qua đủ loại xào chế gia công, uống cảm giác cũng không tốt. Triệu Hằng uống hai ngụm sau đó, liền mở miệng nói bé gái phu nhân cũng ưa thích uống trà sao. Triệu Nghi gật đầu một cái, lại lắc đầu đây là phương Nam thương nhân tiến hiến tặng cho đại vương không quá ưa thích, liền cho ta. Ta cảm thấy lấy uống mặc dù có chút khổ tâm, nhưng cũng có thể khiến người thanh minh một chút. Triệu Hằng gật đầu kỳ thực, lá trà này có rất nhiều chỗ tốt, thường xuyên uống trà, hữu ích thể xác tinh thần. Chỉ có điều lá trà này cần đi qua một chút xào nấu, lại phối hợp lấy nước sôi nấu, uống càng thêm thanh nhã u hương, dư vị vô cùng. Bé gái phu nhân lập tức hứng thú Triệu thống lĩnh tựa hồ rất hiểu trà. Triệu Hằng cười cười chính xác khá là yêu thích. Trà không giống rượu, rượu uống nhiều quá, dễ dàng để cho người ta mê mẩn tâm trí. Trà này lại là có thể để người ta thanh minh. Buổi chiều ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, giấy lên đàn hương, phối hợp đàn ngọc, đất đỏ lò lửa nhỏ, cùng giai nhân đối ẩm, nói thoải mái, mới là chuyện may mắn. Nói nơi đây, Triệu Hằng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện bé gái phu nhân hai mắt, đầy mắt lưu hòa. Bé gái phu nhân nghe được Triệu Hằng lời nói, trong đầu đã xuất hiện loại kia ấm áp chẳng diện, nhịn không được lòng sinh hướng tới, lại nhìn thấy Triệu Hằng ánh mắt sáng quắc, nhất thời có chút ngây dại, phản ứng lại sau đó, vội vàng cúi đầu, không dám không nhìn. Triệu Hằng cũng là có chừng có mực, đứng dậy phu nhân, Triệu Mỗ cũng nên đi. Ngày khác cho phu nhân đưa tới một chút Triệu Mỗ chân tàng lá trà, cung cấp phu nhân đánh giá. Triệu Nghi vội vàng đứng dậy ta đưa tiễn tiên sinh. Đúng, không biết thủ lao này như thế nào tính toán. Tiên sinh cứ mở miệng. Triệu Hằng khoát khoát tay bé gái phu nhân một khỏa khẩn thiết ái tử chi tâm, chính là tốt nhất thủ lao. Triệu Nghi lập tức cảm động không thôi, một đường đi ra đình viện, như cũ có chút không muốn, lại đưa ra rất xa, nhìn xem Triệu Hằng xa xa rời đi, nàng mới quay người trở về. Chỉ là trong lòng hơi ấm, cước bộ đều nhẹ nhàng mấy phần. Bây giờ bé gái phu nhân cũng bất quá là 28-29 tuổi, quanh năm ở thâm cung, sống an nhàn sung sướng, chẳng những da thịt giữ rất tốt, lộ ra phá lệ trẻ tuổi. Liên tính cách này, cũng là bảo lưu lại hai phần tiểu nữ nhi thẹn thùng. Nghĩ tới hôm nay ngắn ngủi ở chung, bé gái phu nhân liền không nhịn được mặt đỏ tim run. Chờ Triệu Hằng đi ra hoàng cung, Ô Gia pháo đài xe ngựa còn dừng ở bên ngoài cửa cung chờ. Ô Ứng Nguyên nhìn thấy Triệu Hằng, cũng là lập tức tiến lên đón, vừa cười vừa nói chúc mừng, bây giờ hẳn là xưng hô Triệu thống lĩnh. Triệu Hằng lắc đầu Ô bảo chủ khách khí, Triệu Mô cũng không thèm để ý những thứ này. Ô Ứng Nguyên cười ha ha một tiếng, hôm nay người trong cung thi thố tài năng, chấn kinh văn võ bách quan. Chỉ sợ ngày mai toàn bộ Hàm Đan thành đều sẽ biết tên của ngươi. Về sau nói không chừng chúng ta Ô Gia pháo đài còn phải dựa vào ngươi trông nom. Ô bảo chủ quá khách khí, Triệu Mỗ kể từ đi tới Hàm Đan, vẫn mặt dày ở tại Ô Gia pháo đài, Ô Gia pháo đài trên dưới đối với Triệu Mỗ cũng là lễ ngộ có thừa. Nếu là sau này thật có việc khó, Triệu Mỗ tự nhiên tận tâm tận lực. Nghe được câu này, Ô Ứng Nguyên cũng yên lòng, cười càng thêm rực rỡ, ngươi là không biết, vừa mới thế nhưng là có không ít người đều hướng ta nghe ngóng ngươi. Trong đó còn có không ít vương công quý tộc nhà nữ tử. Ở niên đại này, nho gia lễ giáo còn không có chiếm giữ vị trí chủ đạo, nữ tử vẫn là ngược lại muốn khai phóng một chút. Nhưng nữ tử địa vị lại là rất thấp, hồi hương nữ tử gả cho người sau đó, bị trượng phu bán đi cũng không phải số ít. Thậm chí, một chút trong nhà nghèo khó, có thể mấy cái thậm chí mười mấy cái nam nhân cưới một cái lao bà. Nguyên tắc bên trong, Hạng Thiếu Long liền gặp được không thiếu tương tự nữ tử. Triệu Hằng phía trước tại tới Hàm Đan trên đường, cũng từng gặp một chút. So sánh dưới, những thứ này công khanh quý tộc nhà nữ tử vẫn ít nhiều tốt một chút. Đương nhiên, nếu là gặp phải chiến bại, bị bán hoặc đưa đến nước khác làm lễ vật, cũng không phải số ít. Hôm nay, Ô Gia pháo đài đại tiểu thư Ô Đình Phương cũng tiến cung nhìn Triệu Hằng tỷ thí, lúc này nghe được cha và Triệu Hằng nói chuyện, trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, mở miệng nói ra Triệu đại ca, ngươi hôm nay thật tốt uy phong, trở về có thể hay không dạy dạy ta? Ô Ứng Nguyên quay đầu quát lớn một tiếng mau trở lại trong xe ngựa, cửa vương cung, còn thể thống gì? Cũng không sợ cha ngươi bị người chê cười. Chương 397, cùng bé gái phu nhân cùng một chỗ thưởng thức trà ngày thứ hai, trong cung thị vệ dẫn dắt phía dưới, Triệu Hằng đi làm quen rồi một lần trong cung cấm vệ sân huấn luyện địa, thường ngày thao luyện. Buổi chiều làm xong việc làm, Triệu Hằng đúng giờ đi tới bé gái phu nhân cư trú đình viện, vừa đi vào biệt môn, chỉ thấy một thân ảnh từ sau cửa nhào đi ra, thì đi chào Triệu Hằng góc áo. Triệu Hằng lại là nhẹ nhõm thoáng qua, tiện tay bắt được đối phương góc áo, lần nữa đem hắn nhấc lên, chính là công tử bản. Triệu Hằng cười ha ha như thế nào? Hôm qua còn không cam tâm. Cam tâm cam tâm, mau buông ta xuống. Triệu Hằng nhẹ nhàng hất lên, Triệu Bàn trực tiếp kẹt ở hai trượng bên ngoài, lại vừa vặn tựa ở góc tường, ổn định thân hình. Ai ngờ tiểu tử này vừa rơi xuống đất, lại bắt đầu miệng pháo ta vẫn không phục, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, tính là gì anh hùng? Triệu Hằng lạnh rên một tiếng, hôm qua thấy ngươi khi bại khi thắng, nghị lực không tệ, còn tưởng rằng ngươi sẽ là một có bền lòng chịu tiến bộ khả tạo chi tài, lại không nghĩ rằng là cái thừa nhận mình thất bại đều không làm được phế vật. Triệu Ban lại là hai mắt tỏa sáng, mang tính lựa chọn nghe xong nửa câu đầu, ngươi thật sự cho là ta là khả tạo chi tài? Tiểu tử này từ nhỏ bị người đủ loại phê bình, chưa từng có nhận được một câu khẳng định, bây giờ Triệu Hằng cái này có thể một đánh hai mười cao thủ đều nói hắn là khả tạo chi tài, tiểu tử này lại có chút kiêu ngạo đứng lên. Hôm qua Triệu Hằng sau khi đi, hắn nhưng là thật tốt nghe Triệu Hằng tin tức, khi biết được Triệu Hằng đại xuất danh tiếng, một đánh hai mười thời điểm, cũng có chút muốn học bản lĩnh của hắn. Bây giờ bị Triệu Hằng khen nửa câu, lập tức cảm thấy Triệu Hằng rất tinh mắt, cũng không tệ lắm. Triệu Hằng thản nhiên nói nhất thời thất bại không coi là cái gì, đáng sợ là thất bại còn không tưởng nhớ tiến thủ. Một người chỉ cần dũng cảm đối mặt thất bại của mình, không ngừng học tập trưởng thành, cuối cùng sẽ có một ngày có thể chiến thắng hết thảy. Thế nhưng là ngươi nhưng cũng không dám đối mặt thất bại, thật là khiến người ta thất vọng. Ta như thế nào không dám đối mặt với? Ta sớm muộn muốn đánh bại ngươi. Triệu Hằng lần nữa cười ha ha, chỉ biết nói xuông có ích lợi gì, thăng thêm trò cười mà thôi. Tuổi tác này hải tử, sùng bái nhất anh hùng thời điểm, hắn gặp Triệu Hằng thân thủ nhanh nhẹn, vai hùng bất phàm, hôm qua còn đánh bại nhiều người như vậy, giành được tất cả mọi người đều tán thưởng, liền muốn trở thành Triệu Hằng người như vậy. Nhất là hôm qua Triệu Hằng đi sau đó, hắn phát hiện trong nhà tất cả nữ tử đối với Triệu Hằng ngưỡng mộ không thôi, trong lòng càng là hâm mộ Triệu Hằng mị lực. Lúc này cũng là bị gây nên lòng hào thăng, nếu là ta theo ngươi học, cũng có thể trở thành ngươi dạng này cao thủ sao? Ngươi nguyện ý học, ta liền muốn dạy ngươi sao? Muốn cùng ta học bản lãnh, không biết có bao nhiêu. Ngươi muốn thật muốn học, còn phải thông qua khảo nghiệm của ta. Nếu là ngươi nguyện ý nghe lời nói, ta đâu chỉ có thể dạy ngươi bản sự, còn có thể nhường ngươi trở thành chân chính anh hùng, để cho tất cả nữ tử đều sùng bái ngươi. Nghe được nơi đây, công tử bản con mắt đều sáng lên, từ tiểu thiếu khuyết tình thương của cha hắn, khát vọng nhất có một cái tấm gương hình nhân vật, có thể thay thế phụ thân vị trí, bây giờ Triệu Hằng vừa vặn thỏa mãn ảo tưởng của hắn. Thế là công tử bản lúc này mở miệng, ta muốn làm sao thông qua khảo nghiệm. Triệu Hằng hắc hắc nở nụ cười, nếu muốn học được đánh người bản sự, liền muốn học trước bị người đánh. A, đây là cái đạo lý gì? Đánh nhau, hai chữ, thắng đứng, thua nằm xuống. Ngươi nếu muốn trở thành cuối cùng đứng, liền muốn so với đối phương càng đánh. Người khác đánh ngươi, ngươi sẽ trốn, sẽ giảm bất thương tổn của mình. Ngươi đánh người khác, mỗi một cái cũng là thật sự. Cứ như vậy, cuối cùng đứng nhất định là ngươi. Đi, đây là một lần cuối cùng giảng giải, về sau cứ nghe lời làm theo. Công tử bàn cái hiểu cái không gật gật đầu, ta hiểu rồi. Hiểu rồi vậy thì bắt đầu. Triệu Hằng nói xong, trực tiếp một kiếm vọ quất vào hắn trên ông, trực tiếp đem hắn lật út trên mặt đất. Ngươi không giảng đạo lý, ngươi đánh lén. Địch nhân sẽ không cho ngươi giảng đạo lý. Triệu Hằng theo, lại làm một chút, lần nữa đem hắn đánh ngã. Tiểu tử này cũng không nói chuyện, bắt đầu cẩn thận đề phòng. Đương nhiên, hắn lại như thế nào đề phòng, cũng chỉ có thể không ngừng bị đánh. Cũng may tiểu tử này thật là có mấy phần nghị lực, còn có thể quan sát học tập, động não tìm cách tránh né. Liên tục bị đánh bại hơn 30 lần, Triệu Bàn vậy mà không có cảm giác bao nhiêu đau đớn, cái này cũng là Triệu Hằng tận lực lưu thủ, ngay từ đầu không thể đả kích tính tích cực, chờ hắn chịu đựng được gặp chắc trở, lại không ngừng tăng thêm độ khó. Sau đó, Triệu Hằng lại gặp được dạy hắn mấy chiêu kỹ xảo cách đấu, liền để hắn đi chơi. Ngay từ đầu, dạy hắn một chút tới mới, cũng có thể gây nên sự chú ý của hắn. Chờ hắn chân chính trầm xuống tâm, dạy hắn tung công, hô hấp pháp, cho hắn đánh hảo cơ sở. Mặc dù chịu đánh, nhưng công tử bản cũng rất vui vẻ, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ phụ thân yêu mến, đánh cho tê người thêm giáo dục, có loại cảm giác không giống nhau. Chờ công tử bản chạy đi sau đó, bé gái phu nhân mới từ trong phòng đi tới. Vừa mới Triệu Hằng dạy bảo công tử mâm quá trình, bé gái phu nhân đều thấy ở trong mắt, ngay từ đầu nhìn nhi tử bị đánh không nhẹ, còn nghĩ đi ra nói một chút, có thể nghe xong Triệu Hằng lời nói, lại cảm thấy đây mới là hài tử hẳn là học được đạo lý, liền yên tâm chờ đợi. Nhìn thấy cuối cùng Triệu Hằng kiên nhẫn dạy bảo, nhi tử chăm chỉ học tập bộ dáng, bé gái phu nhân cũng cảm giác vô cùng ấm áp. Triệu tiên sinh, thực sự là khổ cực ngươi. Mau mời đi vào nghỉ ngơi một chút. Triệu Hằng mỉm cười, phu nhân chờ chốc lát. Nói xong quay người trở về ngoài cửa, tại góc tường nhấc lên một cái mang tới bao khỏa, đi đến hôm qua nói qua, cho bé gái phu nhân mang đến lá trà cùng đồ uống trà. Bé gái phu nhân nghe vậy trong lòng vui mừng, ngoài miệng lại là khách khí nói sao để cho tiên sinh tốn kém. Triệu Hằng chạy tới trong phòng, đem mấy thứ để lên bàn, vừa cười vừa nói không sao, ngày xưa bá nha tử kỳ, một khúc cao sơn lưu thủy, chi âm có tìm. Uống trà đồng dạng cần chi kỷ hảo hữu, hiếm thấy phu nhân yêu thích. Triệu Mỗ tiến đưa những thứ này, cũng là hy vọng có thể cùng phu nhân cùng thưởng trà, tâm tình nhân sinh. Bé gái trong lòng phu nhân run lên, ngực hơi hơi chập trùng, gương mặt xinh đẹp lần nữa bay lên hai xóa dễ nhìn ánh nắng chiều đỏ, nếu là có thể cùng tiên sinh trở thành chi kỷ, cũng là Triệu Ni may mắn. Triệu Hằng tự mình mở bọc ra, lộ ra bên trong đủ loại tinh mỹ khí cụ. Lấy ra một cái tinh xảo đồng lư hương, gọi lên ngưng thần tĩnh tâm hương, trải rộng ra khay trà, để đặt hảo đủ loại đồ uống trà, quay đầu phân phó một câu làm phiền phu nhân để cho người ta nấu bên trên mở hủy. "Tốt, ta cái này liền đi." Triệu Hằng mang tới là một bộ đơn giản thanh lịch sứ trắng đồ uống trà, ấm trà cùng trên chén trà đều có đủ loại màu sắc hình dạng hoa lan đồ án, đặt ở thời đại này, tuyệt đối là tinh mỹ đến cực điểm. Vừa mới bé gái phu nhân nhìn thấy những thứ này, cũng có chút không rời mắt nổi. Triệu Hằng một mực thích uống trà, tại Lộc đỉnh ký cùng Ỷ Thiên đồ lòng ký bên trong, đều góp nhặt số lớn lá trà đồ uống trà. Hương liệu cũng là đích thân chế biến, hương thơm thanh nhã, tĩnh tâm ngưng thần, có thể khiến người ta toàn diện buông lỏng, rất là thoải mái dễ chịu. Bé gái phu nhân ở thâm cung thường thấy đủ loại người lừa ta gạt, dơ bẩn bẩn thỉu, thời khắc duy trì căng thẳng tinh thần, bảo hộ tốt con của mình, cũng là tương đương không dễ. Nếu không phải bé gái phu nhân công công Triệu Sa tướng quân để lại trong quân nhân mạch, nàng sớm đã bị Triệu Mục tên tiểu nhân kia hại. Bây giờ cùng Triệu Hằng ở chung, Triệu Nhi chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, giống như có thể quên hết mọi thứ phiền não, thỏa thích hưởng thụ bây giờ khó được bình tĩnh. Phu nhân, ngươi nhìn cái ly này bên trên hoa lan. Hoa lan lớn ở thâm sơn đú cốc bên trong, không người chú ý, tiếp nhận phơi gió phơi nắng dầm mưa, lại như cũ tự mình nở rộ, mùi thơm ngát xa xăm. Thâm cốc trống không người, chi lan tự mình hương. Cho nên, Triệu Mỗ tối ẹ lăn hoa. Kỳ thực, Triệu Mỗ gặp một lần phu nhân, đã cảm thấy phu nhân giống nhất hoa lan. Ở trong thâm cung, lại như cũ thanh tân đạm nhã, làm cho lòng người gãy. Bé gái phu nhân nghe được Triệu Hằng đoạn văn này, lại ngẩng đầu nhìn đến Triệu Hằng ánh mắt, cảm giác ngực giống như là xùy hai cái bé thỏ trắng, phanh 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 nảy loạn. Tiên sinh nâng đỡ, Triệu Nhi không đảm đương nổi tiên sinh tán dương. Triệu Mỗ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Phu nhân mời uống trà. Triệu Hằng nói xong, đưa lên chén trà. Bé gái phu nhân đưa tay đón, tay của hai người không thể tránh khỏi đụng vào một chút. Bé gái phu nhân chỉ cảm thấy một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác vừa chạm liền tách ra, trong lòng hoảng hốt, nước trà trong chén kém chút đổ đi ra, vội vàng nâng chung trà lên, ngửa đầu uống xong. Thế nhưng là uống quá mau, nước trà theo trắng như tuyết cổ cắt xuống, chảy vào cái nào đó thần bí không cũng biết chỗ. Khu khu. Lại là bé gái phu nhân uống gấp, bị sặc một cái. Triệu Hằng liền vội vàng đứng lên, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, một cỗ ôn hòa chân khí tràn vào thân thể đối phương, bé gái phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm áp, lập tức bình phục lại. Triệu Hằng lại chụp mấy lần, mới liền vội vàng đứng lên xin lỗi còn xin phu nhân tha thứ, là Triệu Mô đường đột. Bé gái phu nhân toàn bộ khuôn mặt đều đỏ ửng không có. Không quan hệ, là ta uống quá gấp. Khi cái này thanh tân đạm nhã thiếu phụ, toát ra tiểu nữ nhi vô hạn thẹn thùng, quả nhiên là đẹp không thể nói. Chương 398, doanh chính mẫu thân Chu Cơ thưởng thức trà đi qua, khi Triệu Hằng đứng dậy rời đi, bé gái trong lòng phu nhân dâng lên không muốn, suy nghĩ nhiều có thể một mực dạng này ngồi xuống, nhưng nàng lại không có lý do thích hợp đi giữ lại, chỉ có thể đem Triệu Hằng đưa ra ngoài cửa, nhìn chăm chú lên Triệu Hằng bóng lưng, thật lâu không nói. Trở lại trong phòng, tỉ mỉ vuốt vuốt mỗi một cái chén trà nhỏ, ấm trà, nhớ tới vừa mới Triệu Hằng rượu ngữ liên tiếp, bé gái phu nhân khỏe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười. Từ bên ngoài trở về Triệu Bàn nhìn thấy một màn này, cũng là bắt đầu vui vẻ mẫu thân, ngươi hôm nay giống như thật cao hứng, là có chuyện tốt gì sao? Bé gái phu nhân khuôn mặt đỏ lên, sợ bị nhi tử phát hiện mình tâm sự, vội vàng nói sang chuyện khác cái nào. Nào có, ngươi vừa mới chạy cái nào đi chơi? Có hay không gây họa? Triệu Bàn lại là không để mình bị đẩy vòng vòng, hai ba bước chạy đến trước bàn, cầm lấy một cái chén trà nhỏ. Nhìn không được tán thưởng thật là tinh mỹ chén nhỏ, là sư phụ đưa cho mẹ à. Thật dễ nhìn, xem ra sư phụ đối với mẫu thân rất tốt đâu. Bị nhi tử một lời nói toạc ra tâm sự, bé gái phu nhân vừa thẹn lại giận bàn nhi, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Triệu Bàn lại là không sợ hãi chút nào bàn nhi nhưng không có hổ ngôn loạn ngữ, mẫu thân, ngươi cũng không biết ngươi vừa mới cười vui vẻ. Ngươi còn nói, nhìn ta không đánh ngươi. Đi ra vương cung Triệu Hằng, cũng cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, quay đầu mắt nhìn cái này hoàng cung, Triệu Hằng đông nhiên hiểu được Tào thừa tướng yêu thích. Vừa trở lại Ô gia pháo đài, liền thấy Ô Đình Phương đang chờ ở cửa ra vào, vừa thấy được hắn trở về, lập tức tiến lên đón Triệu đại ca, hôm nay làm sao trở về muộn như vậy? Có phải hay không bể bộn nhiều việc? Có mệnh hay không? Phương Nhi nấu canh. Triệu Hằng hội tâm nở nụ cười, xuân lan thu cúc, đều có các đẹp. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Hằng một bên quen thuộc Triệu Quốc hoàng cung, một bên bồi tiếp bé gái phu nhân uống chút trà, bồi tiếp Ô Đình Phương thi đấu ngựa đua, thuận tiện còn đem Triệu Mục phủ đệ sở soạn đấu. Bây giờ công tử bản cùng bé gái phu nhân bên này tiến triển phi tốc, Chu Cơ bên này cũng không thể rơi xuống. Triệu Mục đi qua một đoạn này trong lúc đó tu dưỡng, miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực, có thể để người ta đỡ lấy xuống đất đi lại. Trong tình huống không có bất luận cái gì bảo hộ phương sách, bị người trừ đi cái chân thứ ba, sau này không thể tránh khỏi nhiễm trùng, lại cắt, tu dưỡng, nhẫn mại. Bây giờ Triệu Mục cả người trở nên âm lãnh đáng sợ, để cho người ta nhìn đến phát lạnh. Vừa mới khôi phục một chút khí lực, Triệu Mục liền muốn phát tiết trong lòng cùng nộ, bạo ngược, trung thành tuyệt đối thủ hạ bị hắn đánh chết mấy cái, lại đem ánh mắt nhắm ngay trong phủ nha hoàn thị nữ. Thế là vào lúc ban đêm, Triệu Mục lại bị người mê choáng, bị người chém dụng hai cây ngón tay cái, hai cái ngón chân, còn có sáu cái thị vệ bị người lấy đồng dạng thủ pháp cắt xén, chặt ngón tay. Cái này sáu cái thị vệ cũng là Triệu Mục tâm phúc, chuyên môn phụ trách hắn tiếp thân an toàn. Bình thường Triệu Mục ngược sát nữ tử thời điểm, bọn hắn thường xuyên tham dự trong đó. Bây giờ đều bị người lấy loại thủ đoạn này sửa trị, Triệu Mục triệt để điên cuồng, tỉnh táo lại sau đó chính là vô biên vô tận sợ hãi. Loại này hoàn toàn không có trả tay chi lực, thậm chí ngay cả địch nhân đều không tìm được cục diện, đích thực quá đáng sợ, tựa hồ mình đã trở thành thịt trên đất, đối phương tùy thời có thể đem chính mình dầm nát. Vừa nghĩ tới chính mình triệt để trở thành người khác đồ chơi, sinh tử điều khiển tại người khác trong tay, Triệu Mục liền sẽ cấp bách muốn nổi điên. Triệu Mục cũng không dám lại tùy ý ra ngoài rồi, thậm chí mỗi lúc trời tối cảm giác đều ngủ không an ổn, chỉ sợ vừa nằm xuống liền sẽ không đứng dậy nổi, mỗi lúc trời tối đều phải an bài 100-200 cái thị vệ, đem hắn vây quanh vây vào giữa. Những thị vệ kia nhóm cũng là trong lòng run sợ, sợ mình bước tiền nhân theo gót. Dưới loại tình huống này, bị u cấm tại Triệu Mục trong phủ Chu Cơ, cũng cuối cùng có cơ hội thở dốc. Sớm tại nhiều năm phía trước, Chu Cơ liền bị Triệu Mục giam cầm ở trong phủ, coi là độc chiếm, muốn để cho Chu Cơ triệt để trở thành hắn người, cho dù về sau quay về Đại Tần, vẫn như cũ có thể để cho hắn sử dụng. Chu Cơ cũng không phải dễ đối phó, một mặt cùng Triệu Mục lá mặt lá trái, giả ý bàn luận tốt, một mặt nghĩ hết biện pháp, quen thuộc Triệu Mục trong phủ sắp đặt, quen thuộc trông coi nhân vật của nàng, thậm chí chọn lấy một người cao, hình thể cùng nàng không sai biệt lắm người, bắt trước người kia lời nói cử chỉ, tùy thời giả trang đối phương, thoát ly hiểm cảnh. Hai ngày này Triệu Mục không tới, thậm chí phái tới thị vệ đều ít đi rất nhiều, cũng làm cho Chu Cơ có càng lớn phạm vi hoạt động, thấy được chạy trốn một tia hy vọng. Tối hôm đó, Chu Cơ sau khi rửa mặt, trở lại trong phòng, đóng cửa kỹ càng, đang chuẩn bị nằm ngủ, đã thấy cách đó không xa có một đạo thân ảnh đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Chu Cơ trong lòng cả kinh, đang muốn lên tiếng kinh hô, đã thấy người kia một bước đến trước người nàng, một tay bụm miệng nàng lại, tay kia đem nàng cả người khống chế lại. Triệu Hằng chế trụ đối phương sau đó, lập tức mở miệng phu nhân, tại hạ là Lữ Bất Vi phái tới, chuyên tới để tiếp phu nhân rời đi Triệu Quốc. Chu Cơ vùng vây mấy lần, chờ mượn ánh đèn, thấy rõ Triệu Hằng diện mục sau đó, đông nhiên cảm giác người này tựa hồ có thể tin. Triệu Hằng cũng là lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy Chu Cơ, chỉ cảm thấy nữ tử trước mắt có được yêu mị cực điểm, tràn ngập thành thục nữ tính phong tình, một đôi mắt biết nói chuyện, cũng đang nháy tránh rực rỡ đánh giá chính mình. "Ta buông ra ngươi, ngươi không cần nói chuyện lớn tiếng." Chu Cơ gật đầu một cái, Triệu Hằng lúc này mới đem nàng buông ra. Lúc này trước mắt Chu Cơ mới lộ ra hoàn chỉnh dung mạo, hơi dài mặt trứng ngỗng, mũi hơi cao, bờ môi hơi dày, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ tinh xảo, nhưng cũng là trời sinh mỹ cốt, gợi cảm xinh đẹp, có một loại rung động tâm hồn giá tính cùng sức hấp dẫn, giống như một cái trong ưu nhã mang theo mị hoặc nhỏ hoang, để cho người ta muốn đem nàng thuần phục. Cũng may mắn Triệu Hằng định lực kinh người, lại thêm thường thấy mỹ nữ, mới có thể bình tĩnh không lay động. Lúc này Chu Cơ đã chậm rãi bình tĩnh lại, trên dưới quan sát một chút Triệu Hằng, đối với Triệu Hằng càng thêm mấy phần tín nhiệm, kéo hắn hướng đi giường, ngươi đi theo ta. Đọc thuộc lòng nguyên tắc Triệu Hằng, tự nhiên biết nàng tại sao lại như thế. Lên giường giường, Chu Cơ để cho Triệu Hằng nằm ở bên trong, thả xuống rèm, bịt kín chăn mền, lúc này mới lên tiếng, nếu là bất vì phái ngươi đến đây, tất nhiên có kế hoạch tỉ mỉ, có thể hay không trước tiên nói với ta một chút. Cho dù Triệu Hằng có mị lực tăng thêm, khác phái sự hòa hợp, trong lúc nhất thời, cũng rất khó để cho Chu Cơ đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Nữ nhân này tại Triệu Mục trong phủ có thể bình yên vô sự chờ đợi lâu như vậy, đã sớm dưỡng thành chú ý cẩn thận tính cách, chưa có hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Triệu Hằng cũng lười cùng đối phương tốn nhiều quá nhiều lời nói, lặng yên phát động di hồn đại pháp, căn cứ vào nguyên tắc bên trong tin tức, bắt đầu lừa gạt phu nhân hẳn phải biết Ô Gia pháo đài tình huống. Lữ thừa tướng lần này phái đồ chức chờ trước mặt người khác tới Ô Gia pháo đài, toàn lực phối hợp Ô Gia pháo đài, nên đón phu nhân cùng công tử trở lại thần. Triệu Hằng những lời này cũng không phải lời nói dối, chỉ là ở trong đó gia nhập chính mình nhân vật này, tại di hồn đại pháp ảnh hưởng dưới, Chu Cơ hoàn toàn tin tưởng Triệu Hằng lời nói, nhưng còn có cuối cùng chút hoài nghi. Bất vì có hay không điều động dưới tay hắn cái kia dịch dung cao thủ đến đây. Nếu là có thể để cho ta dịch dung, chạy trốn ra ngoài quá trình sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Triệu Hằng tự nhiên biết đối phương còn tại thăm dò, cũng là trực tiếp trả lời đương nhiên là có, không phải liền là Tiêu Nguyệt Đầm tiếu tiên sinh sao? Hắn bây giờ đang ở Ô Gia pháo đài. Phu nhân nhưng còn có yêu cầu gì? Thẳng đến lúc này, Chu Cơ mới tính hoàn toàn tin tưởng Triệu Hằng có thể hay không nói cho ta một chút, các ngươi chuẩn bị như thế nào cứu ra mẹ con chúng ta. Đang khi nói chuyện, hai người chen tại một cái ổ chăn, Triệu Hằng thân hình lại tương đối cao lớn, khó tránh khỏi thân mật cùng nhau. Triệu Hằng trên người khí dương cương nồng hậu dày đặc, lại thêm một thân cựu dương thần công, để cho cả người hắn đều tản mát ra một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, để cho Chu Cơ cũng không nhịn được mặt đỏ tới mang hai, tim đập rộn lên. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Chu Cơ vội vàng ấn xuống một cái bên cạnh một chỗ ván giường, Triệu Hằng dưới thân ván giường đột nhiên ưu tiên, lộ ra một cái trống rỗng, để cho Triệu Hằng vừa vặn cả người rớt xuống ván giường phía dưới, rơi vào một tầng thật dày trên chăn đông, không có phát ra thanh âm gì. Phía trên ván giường lần nữa khép lại, Chu Cơ vội vàng sửa sang lại một cái chăn mền, thật giống như không có thứ gì phát sinh qua. Tiếng bước chân tới gần giường, còn vén rèm lên liếc mắt nhìn. "Phu nhân, hầu gia để cho nô tỳ đến xem một chút phu nhân phải chăng ăn giấc." Chu Cơ ngáp một cái, "Ta đã ngủ. Cái kia nô tỳ sẽ không quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi." Chờ cái kia nô tỳ đi xa, Chu Cơ nhấn ván giường, "Để cho Triệu Hằng đi ra." Cái này ván giường thiết lập chi xảo diệu, cũng coi như là đặc biệt ý kiến. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Cơ chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, suy tính chu đáo như thế. Chờ Triệu Hằng một lần nữa trở lại vị trí cũ, Chu Cơ mới mở miệng nói, "Triệu Mục mỗi lúc trời tối đều biết để cho tỷ nữ đến đây xem xét một phen, xác nhận ta ở đây, hắn mới có thể yên tâm." Chương 399, thu hoạch tín vật. Triệu Hằng nhẹ lời an ủi, "Ta có thể hiểu được phu nhân tình cảnh, Triệu Mục người này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, phu nhân ở này hơn 10 năm, nhất định là nơm nớp lo sợ, bộ kinh tâm. Những năm gần đây, thực sự là khổ cực phu nhân." Cảm nhận được gần trong gang tấc loại này khí dương cương, còn có cái này giọng nói nhỏ nhẹ an ủi, Chu Cơ một khỏa cứng rắn tâm, cũng mềm mại mấy phần. Cũng may nàng vẫn nhớ kỹ trước mặt tình cảnh, điều chỉnh tâm tình xong, mở miệng nói, "Còn chưa biết tên tiên sinh tính danh." "Tại hạ Triệu Hằng." Chu Cơ hai mắt tỏa sáng, "Ngươi chính là Triệu Hằng. Khó trách gần nhất trong phủ nha hoàn thị vệ đều đang nghị luận ngươi. Nói ngươi phong lưu như thế nào tiêu sái, kiếm thuật cao siêu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết ngươi chuẩn bị như thế nào cứu ra mẹ con chúng ta. Tất nhiên phu nhân đã có quan sát bắt trước mục tiêu, đến lúc đó tại hạ đem người kia bắt, phu nhân thay đổi hắn quần áo, liền có thể từ cửa chính đi ra. Bây giờ Triệu Mục tên cầu tặc kia đã là trong lòng run sợ, không dành quan tâm chuyện khác, phu nhân cần phải có thể càng thêm thuận lợi đi ra. Đến nơi chính công tử, nhưng từ tại hạ đem hắn mang ra Triệu Mục trong phủ. Nơi này doanh chính đương nhiên là giả, nhưng Chu Cơ vẫn là thử dò xét nói tiên sinh có bản lĩnh gì, có thể đem chính nhi mang ra Triệu Mục trong phủ." Triệu Hằng lấy ra mang theo người một thanh trường kiếm, đưa tới Chu Cơ trước mặt, lại lấy ra cây châm lửa, mượn ánh sáng nhạt, để cho hắn quan sát phu nhân chắc hẳn nhận ra thanh kiếm này. Chu Cơ quan sát tỉ mỉ một phen sau đó, trong lòng cả kinh, lập tức nghĩ tới điều gì Triệu Mục sự tình, là ngươi làm. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười đương nhiên, tại hạ đi tới hàng đàn sau đó, đi qua nhiều mặt nghe ngóng, biết được cái kia Triệu Mục không ít khắc nghiệt phu nhân. Để tránh phu nhân lại chịu đến hắn ức hiếp, tại hạ liền đem hắn cắt xén. Chu Cơ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, ngươi lại có bản lãnh như vậy. Triệu Mục trong phủ phòng giữ sông nghiêm, cao thủ đông đảo, có thể ở đây tới lui tự nhiên, như vào trốn không người, thậm chí đem bị trọng trọng bảo vệ Triệu Mục cắt xén, không lộ một điểm vết tích, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Có thể có bản lãnh như vậy nhân vật, Chu Cơ trước đó chưa từng nghe thấy. Cho nên, nàng vừa vì có càng nhiều chạy trốn hy vọng mà mừng rỡ, lại vì Triệu Hằng bản sự mà kinh hãi, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt lại có khác biệt. Triệu Hằng nói tiếp, phu nhân, có thể hay không đem chính công tử tình huống cặn kẽ lại nói một chút? Phản ứng lại Chu Cơ, quay người xâm nhập Triệu Hằng trong ngực, dùng sức ôm chặt, tiến đến Triệu Hằng bên hai, nhỏ giọng nói kế tiếp, nô gia phải nói cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời, nhưng muốn ngươi ra tay trước thế động, không thể nói cho bất luận kẻ nào, mới có thể nhường ngươi biết. Ai? Ta cũng là không có lựa chọn nào khác, mới không thể không nói cho ngươi. Ta ở đây không cho phép bước ra cửa phòng nửa bước, lại không có bất luận cái gì người đáng tin. Triệu Hằng đương nhiên biết nàng muốn nói gì, trực tiếp mở miệng nói, phu nhân xin yên tâm, tại hạ tất nhiên tự mình đến đây hàm đan, chính là tương trợ phu nhân, tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chu Cơ vốn còn muốn dây dưa nữa một phen, để cho Triệu Hằng thề mới bằng lòng nói ra, nhưng cảm nhận được Triệu Hằng trên thân truyền đến nhiệt độ, còn có cái này ôm ấp mang tới an tâm cùng an toàn, liền để nàng không tự chủ được tin tưởng ở đây giam lòng, căn bản cũng không phải là ta chính nhi. Triệu Hằng ra vẻ kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Chu Cơ điều chỉnh một chút thần thái, tiếp tục mở miệng giảng giải, ngày đó nhân vì đi vội vàng, lại muốn miễn cho người khác hoài nghi, bất vi cùng dị nhân không có đem ta mang đi. Lúc đó ta vừa sinh hạ một đứa con, chưa đủ tháng. Bọn hắn sau khi đi, ta biết tình thế không ổn, nói không chừng ta cái kia Hải Nhi sẽ bị người Triệu giết chết, thế là trong đêm làm cho người hầu xuất ngoại tìm khác anh Hải, dễ thay thế chính nhi. Chỉ là trong lúc vội vàng, ta nhất thời cũng tìm không thấy cùng tuổi Hải Đồng. Cũng may lúc đó vẫn chưa có người nào cho rằng dị nhân có thể có hôm nay thành tựu, đối với chúng ta chú ý không nhiều, ngay cả ta lúc nào sinh con cũng không biết, chung quy là thành công lừa gạt bọn hắn. Mà dị nhân sau khi đi, Triệu Mục vì cho hạ giận, đem trong phủ tất cả tỷ nữ thị vệ toàn bộ giết chết, ngược lại tốt hơn vì ta ẩn giấu đi chuyện này. Nói đi, Chu Cơ từ trong quần áo móc ra một khối kiểu dáng đặc biệt, có khắc phượng hoàng văn sức tinh xảo ngọc truy, hởi xuống chân trọng nhét vào Triệu Hằng trong lòng bàn tay, lại đem bàn tay hắn hạ, hai tay dùng sức bao nhanh hắn thiết quyền, ôn nhu nói, chân chính chính nhi lại bị đưa đến hàm đan một cái mới vừa ở trường bình chi dịch đã mất đi hai đứa con trai nghèo nhà gửi nuôi, chứng minh tương lai lấy ngọc truy nhận nhau. Chính nhi trên cổ mang theo đồng dạng ngọc truy tử, đây là phượng văn, cái kia khắc là long văn. Triệu Hằng gật đầu lấy phu nhân chi năng, tất nhiên rất tốt ẩn giấu đi chính công tử thân phận, không biết ta phải nên làm như thế nào cùng gia đình kia đối đáp. Chu Cơ có chút kinh hỉ, ngươi quả nhiên thông minh, ta đương nhiên sẽ không cho cùng bọn hắn nói ra thân phận chân thật của mình, chỉ cùng bọn hắn nói ta là phú gia nữ tử, tự mình sinh hạ hải tử, sợ người nhà chỉ trích, mới đưa nhi tử đưa ra. Còn đưa bọn hắn một số tiền lớn, thông báo cho bọn hắn, sau này nếu là có người cầm ngọc bội đi tìm, còn có thể lại cho bọn hắn một bút tạ lễ. Ta bây giờ đem hết thảy đều nói cho ngươi, ngươi nhất định muốn giúp ta tìm đến hắn mới được, ta có thể toàn bộ nhờ ngươi. Phu nhân xin yên tâm, Triệu Mỗ nhất định làm đến. Ngươi cũng không nên lừa gạt ta, nhất định không để phu nhân thất vọng. Tại Triệu Hằng liên tục cam đoan phía dưới, Chu Cơ lúc này mới bám vào hắn bên hai, nhỏ giọng nói ra cái kia nhà thu dưỡng doanh chính nhân gia tính danh cùng địa chỉ. Đến một bước này, Triệu Hằng cũng coi như là đạt đến mục đích. Triệu Hằng sở dĩ tới gặp Chu Cơ, cũng là vì tên họ này cùng địa chỉ. Mặc dù nguyên tắc cùng trong sách đều có tin tức phương diện này, lại là quá mức mơ hồ. Chỉ có Chu Cơ chính miệng nói tới, mới có thể cam đoan tính chân thực. Phí hết sức lớn như vậy, cuối cùng không có uổng phí bận rộn, còn lấy được tín vật này. Triệu Hằng đang chuẩn bị rời đi, Chu Cơ lại là bỏ tới Triệu Hằng, để cho ta ôm ngươi một cái. Triệu Hằng biết, đây là chính mình mị lực toàn bộ triển khai, lại thêm di hồn đại pháp, để cho Chu Cơ đối với hắn động tâm. Lại thêm Chu Cơ sinh hoạt tại Triệu Mục trong phủ, quanh năm ở vào trong nước sôi lửa bỏng, bây giờ cuối cùng có thể hy vọng chạy trốn, nhất thời quá mức kích động, tình khó khăn tự kiềm chế. Triệu Hằng cũng là ôn nhu ôm lấy nàng, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, phu nhân cứ yên tâm, thoát khốn này đã gần ngay trước mắt, thỉnh an tâm chờ đợi. Mặt khác, nơi này có hai bao thuốc bột, trong đó một bao là cường lực thuốc mê, chỉ cần một điểm, liền có thể để cho người ta hôn mê bất tỉnh, cho dù đau đến người, cũng không có chút phát hiện nào. Mặt khác một bao là dược hoàn, sớm ăn bảo, chính là giải dược, có thể bảo trì thanh minh. Chu Cơ sau khi nhận lấy, cũng là mừng rỡ không thôi, tiên sinh chính là dùng cái này thiến Triệu Mục tên cậu tặc kia sao? Đương nhiên, vật này dược lực mạnh mẽ, phu nhân còn cần chú ý cẩn thận. Mỗi quả giải dược có thể gánh vác được 2 canh giờ. Tiên sinh quả nhiên cân nhắc chu toàn. Chu Cơ nói đi, vậy mà trực tiếp hôn lên. Triệu Hằng cũng là không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà chủ động như thế, lúc này đáp lễ. Qua một hồi lâu, Triệu Hằng mới thả ra đối phương. Chu Cơ thở hổn hển, bị nhãn như tơ, ta còn tưởng rằng tiên sinh đối với ta không có chút nào tâm động, thì ra cũng là người trong tính tình. Nói đi còn hướng về Triệu Hằng chỗ yếu hại sờ soạn một cái. Triệu Hằng cũng là có phản ứng, nhưng cũng biết ở đây không thi triển được, bằng không tất nhiên muốn để yêu tình kia biết lợi hại. Thật muốn nói Chu Cơ đã hoàn toàn thích Triệu Hằng chính mình cũng không tin. Đối với ý nghĩ thế này thâm trầm nữ tử, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hoàn toàn tín nhiệm một người. Cho dù Triệu Hằng có di hồn đại pháp, cũng không khả năng một lần liền để nàng hoàn toàn nghe lệnh với mình, còn cần nhiều tới mấy lần. Phu nhân quả thật có mị hoặc chúng sinh năng lực, nghĩ không ra Triệu Mỗ tập kiếm nhiều năm, luôn luôn tự nhận ý chí kiên định, cuối cùng vẫn là đối với phu nhân động tâm. Phu nhân xin yên tâm, tại hạ đem hết toàn lực, cũng phải đem phu nhân cứu ra. Trước tiên làm bộ sắc dậy hồn cùng, lại chật vật điều chỉnh cảm xúc, thể hiện ra cường đại nghị lực, để cho Chu Cơ tự hào chính mình mị lực đồng thời, lại đối Triệu Hằng kiên định tín nhiệm bội phục không thôi. Sau đó, Triệu Hằng quả quyết đứng dậy, phu nhân, ta rời đi trước. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Lặng yên ra Triệu Mục trong phủ, Triệu Hằng nhịn không được đối Nguyệt thở dài một tiếng, nhưng trong lòng thì cảm khái, không nghĩ tới Triệu Mỗ cũng thành vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Dùng như vậy tất cả biện pháp, lừa gạt nữ tử cảm tình, thu hoạch tín nhiệm, phải chăng có chút vô sỉ đâu? Thôi thôi, vô sỉ liền vô sỉ a, ngược lại ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Chương 400, Triệu Bàn ngày kế tiếp chạm vào tối, Triệu Hằng đi qua Dịch Dung trang điểm, lặng yên đi tới Chu Cơ cung cấp địa chỉ, tìm được gia đình kia. Khi gia đình kia nhìn thấy Triệu Hằng trong tay tín vật thời điểm, cũng là thương tâm không thôi, ngươi tới quá muộn, đứa bé kia sớm tại 2 năm trước liền chết. Lúc đó phát sinh chiến tranh, chiêu mộ 13 tuổi trở lên nam tử tham chiến. Đứa bé kia mặc dù mới 11 tuổi, lại so bình thường hài tử sinh càng cao lớn hơn cường tráng, bị bắt đi thủ thành, đã trúng tên lạc bỏ mình, thi thể bị người đưa về, liền chôn ở hậu viện. Triệu Hằng làm bộ khiếp sợ không thôi, sau đó mở miệng phải làm sao mới ổn đây. Cặp vợ chồng kia quỳ xuống chúng ta thu tiền tài, lại không có thể bảo trụ hài tử. Ngài giết chúng ta a, chúng ta sống sót cũng không có ý nghĩa. Triệu Hằng thở dài một tiếng thôi, chuyện này cũng không trách các ngươi, thế đạo gian khổ, các ngươi cũng là thân bất do kỷ. Vô luận như thế nào, các ngươi cũng nuôi đứa bé kia nhiều năm như vậy. Những tiền tài này các ngươi cứ việc cầm đi, về sau tìm cái chỗ không có người, mai danh nhận tích sinh hoạt ta. Cặp vợ chồng kia liếc nhau, đem thuộc về hài tử cái kia Long Văn Ngọc bội lấy ra ngoài, đưa cho Triệu Hằng đà tạ ân công. Nói đi, cái này vợ chồng trẻ cũng coi như quả quyết, trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi. Triệu Hằng chờ bọn hắn rời đi về sau, đem bên trong nhà bài vị hủy đi, thanh trừ bên trong nhà vết tích, lúc này mới rời đi. Hai cái ngọc bội nơi tay, Tần Thủy Hoàng quyền lựa chọn, cũng cuối cùng rơi xuống trong tay Triệu Hằng. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng đi vương cung trên đường, đi ngang qua Cự Lộc Hầu phủ phụ cận thời điểm, chợt thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, trốn ở Cự Lộc Hầu phủ phụ cận bí mật quan sát. Triệu Hằng lúc này dừng bước lại, bất động thanh sắc đi đến người kia phụ cận, nhỏ giọng nói Thiện Nhu cô nương, xin mời đi theo ta. Đạo nhân ảnh kia chính là nhiều ngày không thấy Thiện Nhu, nghe vậy bốn phía đảo qua, liền thấy được cách đó không xa Triệu Hằng, lúc này bất động thanh sắc đứng dậy, không gần không xa đi theo Triệu Hằng sau lưng. Hai người chuyển qua mấy con phố, đi tới một chỗ ẩn nút vị trí, Thiện Nhu bước nhanh hơn, đuổi kịp Triệu Hằng, còn không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Triệu Hằng liền chủ động nói Thiện Nhu cô nương, ngươi có phải hay không nghĩ ám sát Cự Lộc Hầu Triệu Mục? Thiện Nhu cũng không có giấu giếm không tệ, Triệu Mục cùng ta có thâm cừu đại hận, ta thể phải lấy tính mệnh của hắn. Triệu Hằng nhìn thẳng đối phương hai mắt, mở miệng nói Thiện Nhu cô nương có thể tin được ta. Thiện Nhu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn một mắt, chợt liền cúi đầu ta. Ta tin tưởng. Tin ta liền tốt, cái kia Triệu Mục bây giờ đã thành phế nhân, ta có thể đem mạng chó của hắn lưu cho ngươi, nhường ngươi tự tay giải quyết hắn. Nhưng ngươi muốn nghe phân phó, nhất định không thể lỗ mãng làm việc, hại chính mình. Thiện Nhu hai mắt tỏa sáng nói như vậy, cái kia Triệu Mục có được hôm nay dạng này, quả nhiên là ngươi làm. Triệu Hằng mỉm cười gật đầu, Thiện Nhu lúc này quỳ mọp xuống đất, Thiện Nhu đa tạ ân công, vì ta tốt nhà báo thủ xuất khí. Triệu Hằng liền vội vàng đem nàng đỡ lên lấy giao tình của ta ngươi, không cần khách khí như thế. Ngươi sự tình, chính là ta chuyện. Có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi tại sao muốn giết Triệu Mục? Thiện Nhu cũng sẽ không giấu giếm chúng ta tốt nhà vốn là Tề quốc quý tộc. Về sau phụ thân ta bị người ta vu cáo hạ ngục, liên lụy cửu tộc. May mắn trong nhà trung thành tuyệt đối quản gia, mang theo tỷ muội chúng ta chạy trốn tới Triệu quốc. Chỉ là về sau, chúng ta lại bị Triệu Mục tên cậu tặc kia bán đứng, tỷ muội chúng ta cũng không thể không tách ra. Ta bị buộc bất đắc dĩ, tiến vào tổ chức sát thủ, muội muội ta đổi tên Triệu gây nên, lưu lại Hàm Đan, bây giờ đang tại Triệu Mục trong phủ, trợ giúp Triệu Mục huấn luyện các cơ. Tỷ muội chúng ta hai một mực nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị tùy thời ám sát Triệu Mục. Lại không nghĩ rằng ngươi xuất thủ trước, phế đi Triệu Mục tên cậu tặc kia. Thì ra là thế, ngươi yên tâm, Triệu Mục mạng chó, tùy thời có thể lấy đi. Chỉ là dưới mắt giữ lại hắn còn có chút dùng. Sau này ta nhất định đích thân tay đem hắn giao đến trong tay ngươi. Thiện Nhu không mình hành lễ, nếu là có thể đã báo đại thủ, ta cùng muội muội nguyện ý đuổi theo ngươi trái phải, chờ đợi phân công. Triệu Hằng gật đầu, các ngươi nếu là thật nguyện ý đi theo ta, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn. Nếu như các ngươi muốn đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng ép giữ lại. Bây giờ Triệu Mục bị ta phế đi hơn phân nửa, ngươi cũng có thể nhường ngươi muội muội sớm thoát thân, một nữ tử ở lại nơi đó, cuối cùng không an toàn. Hai tỷ muội này thân thủ đều rất không tệ, nếu như lại thêm lấy bồi dưỡng, lại là trợ thủ tốt nhất. Thiện Nhu nghe vậy, trong lòng xúc động, ôm quyền hành lễ, ta cái này liền đi thông chi muội muội. Thiện Nhu sau khi đi, Triệu Hằng đi tới hoàng cung, đi trước dạy một chút trong cung cấm vệ, lừa gạt một phen, lại đem trong đó một chút đã bị mình trưởng khống nhân thủ đơn độc kéo ra ngoài, dốc lòng chỉ điểm một phen. Dùng qua cơm trưa, Triệu Hằng lần nữa đi tới bé gái phu nhân trong đình viện. Bây giờ tín vật đã tới tay, Chu Cơ bên kia cũng đã bắt đầu tiếp xúc, bé gái phu nhân mẫu tử ở đây cũng nên tăng tốc độ tiến triển. Đi qua đoạn thời gian này ở chung, bé gái phu nhân đối với Triệu Hằng đã triệt để động tình, chỉ cần Triệu Hằng vừa tới, nàng tất nhiên tắm rửa thay quần áo, nấu xong nước trà, nhu tình mà đối đãi. Liên Triệu Bàn đối với nàng giễu cợt, bé gái phu nhân cũng sẽ không phản bác, ngược lại ngầm cho phép. Đi tới đình viện, đốc thúc Triệu Bàn luyện hai lần trụ cột rèn thể quyền pháp, lại dạy hắn một chút cơ sở kiếm pháp, cùng hắn hàn huyên một hồi thiên, thừa cơ nói cho hắn một chút tiểu cố sự, để chứng minh một chút làm người làm việc đạo lý. Triệu Hằng phương thức giáo dục cho tới bây giờ cũng là giáo dục giải trí, lấy đủ loại chuyện xưa hình thức, đem buồn tẻ nhàm chán đồ vật trở nên sinh động hình tượng, điều này cũng làm cho Triệu Bàn vui mừng học tập, đối với Triệu Hằng càng thêm sùng bái, ngưỡng mộ. Sư phụ, ngươi là không biết, Bàn Nhi hôm qua gặp phải thiếu nguyên quân bọn hắn, lấy một địch nhiều, đem bọn hắn ba cái đánh cho hoa rơi nước chảy. Sư phụ dạy ta đồ vật quả nhiên hữu dụng, làm không tệ. Nhưng mà Bàn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, làm việc không thể chỉ chú ý trước mắt, không muốn lấy sau. Động thủ phía trước, ngươi liền nghĩ minh kết quả. Một phen nói chuyện phiếm kết thúc, Triệu Bàn cũng là vui vẻ tiếp nhận Bàn Nhi biết, lần sau nhất định chú ý. Nói đến đây, Triệu Bàn đỗng nhiên nhìn xem Triệu Hằng, giọng thành khẩn nói sư phó, ngươi cưới mẹ ta được không? cung nội bên ngoài nghĩ xâm chiếm nàng người rất nhiều, nếu nàng cho ta chán ghét người lấy được, ta tình nguyện tự vận. Triệu Hằng cũng là sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chủ động đưa ra cái này, trong lòng có chút hài lòng. Bàn Nhi, đường đi của ngươi đi chiều rộng. Sờ lên sau gáy của hắn, Triệu Hằng cũng sâu sắc cảm nhận được cái này trai trai hài tử đối với hắn tình cảm quấn quýt, thật sự coi hắn là làm phụ thân kính yêu. Cái này cũng không uổng công chính mình vì hắn thao nhiều tâm như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng mở miệng đề nghị, nếu là có ý hướng một ngày, ta mang theo mẹ con các ngươi rời đi Triệu Quốc, ngươi nguyện ý không? Triệu Bàn lập tức gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Trong vương cung này, người người âm hiểm ác độc, đều đối mâu thân của ta mưu đồ làm loạn. Trước đó mâu thân mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí, chưa bao giờ dám thêm ra môn, cảm giác đều ngủ không an ổn. Kể từ sư phụ sau khi đến, mẫu thân mỗi ngày đều rất vui vẻ, đó là phát ra từ nội tâm vui vẻ, ta có thể nhìn ra được. Nếu là sư phụ thật sự nguyện ý mang bọn ta rời đi, mẫu thân nhất định sẽ cao hứng ghê gớm. Triệu Hằng lộ ra lão phụ thân vui mừng, ngươi ngược lại là biết hiếu thuận. Tốt lắm, sư phụ cam đoan với ngươi, không cần bao lâu, liền mang các ngươi mẫu tử rời đi nơi đây, nhường ngươi mẫu thân mỗi ngày miệng cười thường mở. Bàn Nhi chờ lấy một ngày này. Bàn Nhi, nếu như sư phụ cho ngươi một cái làm đại vương cơ hội, ngươi dám có muốn không? Triệu Bàn hai mắt tỏa sáng, sư phụ muốn giết Triệu Vương sao? Thế nhưng là, cho dù không còn Triệu Vương, còn có nhiều như vậy vương tử, tướng quân, chỉ sợ rất khó. Triệu Hằng cười ha ha, Bàn Nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, sư phụ không những có thể tiễn đưa ngươi một cái vương vị, còn có thể nhường ngươi trở thành thống nhất thiên hạ đại anh hùng, chịu vạn thế kính ngưỡng. Triệu Bàn lúc này đã có hai phần bà khí, lập tức gật đầu, ta nguyện ý sư phụ, ngươi vì cái gì đối với Bàn Nhi hảo như vậy? Triệu Hằng cười ha ha một tiếng, đương nhiên là bởi vì mâu thân ngươi, bằng không thì còn có thể là bởi vì ngươi tiểu tử thúi này. Loại đùa giỡn này lời vừa ra khỏi miệng, Triệu Bàn cũng cười, cái kia Bàn Nhi cũng vì mâu thân cảm thấy cao hứng. Tiếng cười đi qua, Triệu Hằng nghiêm túc lên, Bàn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay ta nói mỗi một câu nói đều không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc lên, một chữ đều không được. Triệu Bàn lúc này trịnh trọng gật đầu, Bàn Nhi hiểu rồi. Tốt, đi chơi đi, không được chạy quá xa, gần nhất tận lực đều tại trong biệt chơi. Chương 401, kế hoạch tiến triển tiên sinh mau mời ngồi, ta cố ý để cho người ta góp nhặt một chút hoa quế, thử có thể hay không pha trà, kết quả coi như không tệ, không biết có thể hay không vào tới miệng ngươi. Nhìn xem không thi phấn trang điểm, lại thanh tân đạm nhã, thẹn thùng xinh xắn nữ nhân, Triệu Hằng cũng là có chút tâm động, nâng chung trà lên, nhấp một miếng phu nhân quả nhiên huệ chất lan tâm, trà này gia nhập vào hoa quế sau đó, đích xác rất hương. Chỉ tiếc, nói đến chỗ này, Triệu Hằng cố ý dừng lại. Bé gái phu nhân lập tức có chút khẩn trương, đáng tiếc như thế nào? Đáng tiếc cái này hoa quế mặc dù hương, lại không kịp phu nhân nửa phần. Nghe được cái này vô cùng động lòng người lời tâm tình, bé gái phu nhân gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hồng đấu, hai cái tay ngọc cũng không biết nên để ở nơi đâu, đầy mặt thẹn thùng, túi đầu không nói. Những thứ này lời tâm tình nếu là đặt ở hậu thế, nữ tử sau khi nghe được đoán chừng trực tiếp xoay người rời đi, còn có thể mắng lên một câu lao thổ, ác tâm. Nhưng để ở cái niên đại này, lực sát thương tương đương đủ, lại phối hợp thêm Triệu Hằng mị lực, trực tiếp liền để bé gái phu nhân có chút say cướp. Triệu Hằng cũng là rèn sắc khi còn nóng, một phát bắt được đối phương tay ngọc, tình tâm ý cắt, phu nhân, ta muốn mang ngươi cùng Bản Nhi rời đi Triệu Quốc, nhường ngươi từ đây vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Bé gái phu nhân phảng phất là đã dùng hết khí lực toàn thân, mới phun ra mấy chữ này. Triệu Hằng đi thẳng tới, từng thanh nàng kéo vào trong ngực, ôm lấy thật chặt, trên thân tự nhiên tản mát ra cựu dương chân khí, để cho cả người nàng đều ấm. Thấy đối phương không có phản đối, thậm chí còn có chút động tình, Triệu Hằng trực tiếp cúi đầu chính là một hôn. Triệu Nhi là trời sinh đoan trang thủ lễ người, ngay cả trượng phu khi còn sống đối với nàng đều là vô cùng kính trọng, cẩn thủ cổ lễ. Mỗi tháng chỉ cùng giường chung ngủ một đêm, tại giường bên ngoài không làm bất luận cái gì tiếp xúc trên thân thể. Kết hôn mấy năm, vợ chồng cùng phòng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ đối mặt Triệu Hằng loại kinh nghiệm này phong phú lao tài xế, nhu nhu nhược nhược Triệu Nhi, làm sao có thể tự kiềm chế. Một hôn kết thúc, Triệu Nhi có chút mơ hồ, bất chi bất giác quần áo lộn xộn, đã nhiều chỗ thất thủ. Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, liền vội vàng kéo Triệu Hằng cánh tay, nhỏ giọng cầu khẩn, không nên ở chỗ này chỗ, được không? Triệu Hằng vui vẻ đồng ý, không có vấn đề, tất cả nghe theo ngươi. Nói đi, một tay lấy nàng bế lên, hướng về buồng trong đi đến. Mấy cái thị nữ sau khi nhìn thấy, cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra sớm nên biểu tình như vậy. Tại trong vương cung này, ngoại trừ một chút công chúa bị nghiêm ngặt quản chế, những thứ khác cung nữ, phu nhân, thậm chí cá biệt phi tần, một cái so một cái chơi hoa. Triệu Vương càng là lúc nam lúc nữ, còn có thể cùng Triệu Mục chia sẻ chính mình phi tần. Những cung nữ này đối với những sự tình này, cũng là sớm đã có nghe thấy. Cũng chính là bé gái phu nhân có thể làm được chỉ lo thân mình. Nhưng hôm nay Triệu Hằng, bị lực giá trị kéo căng, khí dương cương bạo tăng, nếu không phải không dám làm cản, các nàng đã sớm ôm ấp yêu thương, bây giờ phu nhân cuối cùng bị cầm xuống, các nàng cũng liền có cơ hội. Bé gái phu nhân còn có chút ngượng ngùng, đem mặt chôn ở Triệu Hằng trong ngực, hai tay niết chặt ôm Triệu Hằng cổ, giống như một cái đem đầu chôn đến trong cắt đà điểu. Đi vào phòng ngủ, bị đặt lên giường, bé gái phu nhân nhìn một chút bên ngoài, chỉ đứng tại hành lang thị nữ, Triệu Hằng lập tức hiểu ý, các ngươi đều đi ra ngoài trước à, không nên để lại ở chỗ này. Chờ bọn thị nữ từng cái thối lui, thiện giải nhân ý Triệu Hằng cũng sẽ không do dự, quen tay hay việc lột ra sắc ngoài, phổ thông thưởng thức một kiện hiếm thấy chân phẩm, chậm rãi thưởng thức, cẩn thận đối đãi, nhu tình vô hạn. Dương chi bạch ngọc chủ bác, thẹn thùng vô hạn, trong trắng lộ hồng, phong tình văn trùng, khó mà nói rõ. Trong hậu viện là ở giữa quan doanh ngữ hoa thực chất trưởng, xuôi suối chảy băng hạ nan. Tiền viện bên trong bọn thị nữ cũng đều là bình hai, cẩn thận lắng nghe, kẹp chặt hai chân, nghiêng người dựa vào vách tường. Cho đến trạm vào tối, bên ngoài chơi đùa trở về Triệu Bàn, nhìn thấy mẫu thân cùng sư phụ ngồi cùng một chỗ, đổi quần áo, mặt mày tỏa sáng, lộ ra trẻ lại rất nhiều, cũng tựa hồ hiểu rồi cái gì, mở miệng cười sư phụ, ngươi cùng mẫu thân. Triệu Ni vội vàng ngăn lại Bàn Nhi, không cho phép nói bậy. Ta không nói, hắc hắc. Triệu Bàn bụng trộm hướng Triệu Hằng khoa tay múa chân cái ngón tay cái, đây vẫn là Triệu Hằng dạy hắn. Triệu Hằng cũng là mặt không biến sắc tim không đập, phản phất chính mình cái gì vậy đều không nhìn, dưới đáy bàn lại là đưa thay sờ sờ bé gái phu nhân ủi. Bé gái phu nhân toàn thân run lên, quay đầu nhìn về Triệu Hằng vũ mị liếc mắt. Để cho bọn thị nữ rời đi về sau, Triệu Hằng đem bé gái phu nhân cùng Triệu Bàn đái đến trong phòng, mở miệng nói tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi cẩn thận một chút, tận lực không nên đi ra ngoài. Chờ ta bên này làm sơ chuẩn bị, ngay lập tức sẽ mang các ngươi rời đi. Mặt khác, ta cho các ngươi chuẩn bị một chút dùng phòng thân phẩm, đây là giải độc đan, đây là thuốc mê, đây là có thể ẩn nấp tại trong tay áo ám khí, đây là đạn tín hiệu. Như là đã chuẩn bị dẫn bọn hắn mẫu tử rời đi, Triệu Hằng liền sẽ không để bọn hắn chịu đến một chút thương tổn. Nguyên tắc bên trong hạng Thiếu Long, từng có mấy chục cái nữ tử, cuối cùng lại chỉ còn lại 7 cái, còn lại phần lớn bị người giết hại. Tại người này ăn thịt người thời đại, hơi không lưu ý, liền có thể vạn kiếp bất phục. Triệu Hằng tự nhiên muốn cho bọn hắn mẫu tử nhiều một ít thủ đoạn tự vệ. Triệu Hằng mặc dù hoa tâm, cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt bên người mỗi người, để các nàng có thể bình an vui sướng, vô bệnh vô thai. Bé gái phu nhân gặp Triệu Hằng lấy ra nhiều như vậy hung hiểm đồ vật, cũng là có chút sợ sẽ không phải có nguy hiểm gì à. Sau đó lại một mặt kiên định ngươi yên tâm, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ta tuyệt không chịu đụng. Triệu Hằng vỗ vỗ phía sau lưng nàng vô sự, chỉ là nhiều một ít thủ đoạn, để phòng bạn nhất mà thôi. Ngược lại là Triệu Bàn nhìn thấy những vật này sau đó, hưng phấn vô cùng, hận không thể lập tức thí nghiệm một chút. Triệu Hằng dặn dò những vật này đều 10 phần hung hiểm, dùng không xong dễ dàng làm bị thương chính mình. Tuyệt đối không nên bộc lộ ra đi. Có chuyện gì, trước tiên cho ta phát tín hiệu. Căn dặn sau đó, Triệu Hằng còn lôi kéo bọn hắn, làm mẫu một chút ám khí phương pháp sử dụng. Nguyên tắc bên trong, bé gái phu nhân bị hại thời điểm, Triệu Bàn cũng ăn một chút Triệu Vương đưa thức ăn tới, hôn mê đi, sau này Triệu Mục vũ nhục bé gái phu nhân tự vận bỏ mình. Triệu Hằng cũng sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. An ủi hai mẹ con, Triệu Hằng lại đơn độc đem mấy cái tỷ nữ gọi vào gian phòng, căn dặn các nàng, vừa có không đúng, liền đi thông chi phủ cận cái nào đó thị vệ. Sau đó, Triệu Hằng lại từ bị chính mình triệt để tẩy nao trong cung thị vệ bên trong chọn lựa một chút, căn dặn bọn hắn, chiếu khán tốt bé gái phu nhân đình viện. Cái này một số người đi qua Triệu Hằng không ngừng thôi miên, đã trở thành tử trung, tuyệt đối có thể liều chết bảo hộ cái này ra tòa viện. Chỉ cần có cơ hội phát ra một cái tín hiệu, Triệu Hằng đều có thể nhanh chóng đổi tới. Trên đường trở về, Triệu Hằng nghĩ đến Triệu Mục cái kia chết biến thái gần nhất hẳn là khôi phục không thiếu, đêm đó lại đi một chuyến Triệu Mục trong phủ, chém xuống hắn mấy cái ngón chân, thiến hơn 30 nồi giáo cho giặc thị vệ. Đương nhiên, nhân tiện, Triệu Hằng cũng đi nhìn một chút Chu Cơ, soát một chút độ thiệt cảm, hơn nữa nói cho nàng, mình đã xác định vương tử chính an toàn, không cần mấy ngày có thể dẫn bọn hắn rời đi. Làm xong cái này hai bên, Triệu Hằng cũng là thời điểm cùng Ô Gia pháo đài ngả bài. Chương 402, Thỏ Trắng công chúa đối với Ô Gia pháo đài, Triệu Hằng đã sớm kế hoạch biến thành của mình. Cho nên, sau khi đi tới Hàm Đan thành, Triệu Hằng một mực ở tại Ô Gia pháo đài, cùng Ô Gia pháo đài từ trên xuống dưới đều đánh tốt quan hệ. Một chút tinh anh sức mạnh đều bị Triệu Hằng chỉ điểm, thực lực để thăng không thiếu. Ô Ứng Nguyên cùng Ô Đình Phương hai cha con đối với Triệu Hằng cũng là tín nhiệm có thừa, quản gia Đào Phương cũng đã đem Triệu Hằng trở thành Ô Gia pháo đài cô gia, mỗi ngày tại trước mặt Triệu Hằng chào hàng nhà bọn hắn đại tiểu thư. Dưới loại tình huống này, Triệu Hằng muốn thủ tín bọn hắn đã là dễ như trở bàn tay, huống chi Triệu Hằng còn lấy được Chu Cơ cho tín vận. Đêm đó, Triệu Hằng đem Ô Ứng Nguyên cùng Đào tổng quản gọi vào trong phòng, trực tiếp mở miệng nói: Ô bảo chủ, tại hạ phụng lữ thừa tướng chi mệnh, đến đây phối hợp các ngươi cứu ra Chu Cơ mẫu tử. Bây giờ ta đã tra được mẹ con bọn hắn tung tích, hơn nữa cùng Chu Cơ tiếp xúc qua, đây là tín vận. Ô Ứng Nguyên nghe vậy còn có chút chấn kinh, nhìn thấy tín vận sau đó, lập tức lấy ra một tấm vải lụa, so sánh đồ án phía trên, sau đó gật đầu nói: đích thật là những thứ này tín vận. Không nghĩ tới, Triệu tiên sinh cũng là chính mình người, thực sự là đem chúng ta lừa gạt thật là khổ. Triệu Hằng cười cười, chuyện này can hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm lơ là. Ta biết Ô Gia pháo đài đối với Đại Tần trung thành tuyệt đối, nhưng cũng không thể cam đoan Ô Gia pháo đài không có Triệu Vương cùng Triệu Mục nội gian. Bây giờ sự tình lấy được tiến triển to lớn, ta cũng tốt làm ra thêm một bước kế hoạch. Ô Ứng Nguyên gật đầu, như vậy cũng tốt, cũng là chúng ta Ô Gia pháo đài hành sự bất lực, một mực không thể tìm được Chu Cơ mẫu tử tung tích. Ngược lại để Triệu tiên sinh trước tiên tìm được. Triệu Hằng cười cười, đại gia cùng là vì Tần quốc, cần gì phải phân cái gì người ta. Huống hồ nếu là không có các ngươi, chỉ bằng vào chính ta cũng không biện pháp đem bọn hắn mẫu tử mang ra chiếu cố. Sau đó, Triệu Hằng đem một chút có thể nói, đều nói một chút. Tổng hợp tình huống trước mắt, sau một phen sau khi thương nghị, định ra một cái thích hợp kế hoạch chạy trốn. Thương lượng xong chính sự sau đó, Ô Ứng Nguyên đơn độc lưu lại Triệu Hằng, do dự một chút sau đó, mới mở miệng nói: Triệu Hằng, ngươi đối với tiểu nữ Đình Phương nhìn thế nào? Triệu Hằng ngửi huyền ca biết nhã ý Đình Phương rất tốt cô đường, đơn thuần sinh động, làm người ta yêu thích. Cái này cũng là ăn ngay nói thật, nơi này Ô Đình Phương, phù hợp hơn nguyên tắc trong tiểu thuyết hình tượng. Không giống trong phim truyền hình như thế điêu ngoa tùy hứng còn có chút thánh mâu tâm. Nếu là nàng thật sự giống trong phim truyền hình như thế, Triệu Hằng thật đúng là muốn cân nhắc cân nhắc. Ô Ứng Nguyên gật gật đầu, đã như vậy, ta cũng liền nói rõ. Tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, nhà chúng ta Phương Nhi thích ngươi. Nguyên bản không biết ngươi là Tần quốc người, ta còn không dám đem Phương Nhi gả cho ngươi. Bây giờ biết ngươi tình huống, ta cũng yên lòng. không biết ý của ngươi như nào. Triệu Hằng tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, một cái hồn nhiên ngây thơ thanh thuần thiếu nữ, tặng kèm một cái nổi tiếng thiên hạ lớn nông trường, còn có vô số trung thành tuyệt đối gia tướng, ai đây có thể cự tuyệt? Kỳ thực, Ô Ứng Nguyên làm ra quyết định này, cũng là đi qua nghĩ tắc kẽ. Trước kia bởi vì đấu tranh quyền lực, Ô gia pháo đài bị thúc ép rời xa Tần Quốc, rời đến Triệu Quốc. Nhưng hơn 70 năm đi qua, Ô gia pháo đài vẫn không chiếm được Triệu Quốc người tín nhiệm, thường xuyên hoài nghi bọn hắn tư thông Tần Quốc. Đã như vậy, Ô gia pháo đài cũng liền quyết định trở lại Tần, bắt đầu liên lạc Lữ Bất Vi, giúp Tần Quốc làm việc. Chỉ là Ô gia pháo đài đến Ô Ứng Nguyên thế hệ này, phía dưới nhi tử Ô Đình Uy là cái hoàng cố, Ô Đình Vương lại là một cái nữ nhi gia, nếu là có Triệu Hằng năng lực này mạnh Tần Quốc người làm con rể, có lẽ có thể để Ô gia pháo đài trở lại Tần Quốc sau đó, càng thêm thuận lợi. Hơn nữa, con gái nhà mình cũng là đích xác ưa thích Triệu Hằng, đối với nữ nhi sủng ái có thừa Ô Ứng Nguyên, cũng là đánh bạc ra mặt, trực tiếp mở miệng hỏi. Mắt thấy Triệu Hằng đáp ứng, Ô Ứng Nguyên cười ha ha một tiếng tốt tốt tốt, bây giờ đại sự quan trọng, không nên tổ chức lớn, chờ trở lại Tần Quốc sau đó, lại cho các ngươi cử hành hôn lễ. Triệu Hằng cũng là vui vẻ đổi giọng toàn bằng nhạc phụ đại nhân làm chủ. Lấy được câu trả lời mong muốn, Ô Ứng Nguyên vô vô bả vai Triệu Hằng, thật cao hứng đi thông chí nữ nhi. Sau một lát, Ô Đình Vương hoạt bát chạy tới, đến Triệu Hằng trước cửa, nhưng lại xấu hổ. Triệu Hằng nghe tiếng bước chân liền biết là ai tới, trực tiếp mở miệng vào đi, chờ ngươi đấy. Ô Đình Vương ngược lại có chút xấu hổ đứng lên, xấu hổ đi đến Triệu Hằng trước người, nhỏ giọng hỏi thăm Triệu đại ca, cha ta nói là sự thật sao? Triệu Hằng cố ý đùa nàng ta làm sao biết cha ngươi nói cái gì? Ai nha, chính là ngươi muốn cưới ta. Cái này sao? Về sau có thể thay đổi miệng, gọi Hằng ca, hoặc phu quân. Nhận được sau khi xác nhận, Ô Đình Vương cũng lại không lo được thật trọng, một cái bổ nhào Triệu Hằng trong ngực, có chút kích động Hằng ca, ta chờ một ngày này, thật lâu. Triệu Hằng đem đối phương ôm vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc của nàng, ta cũng giống vậy, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền suy nghĩ, trên đời này làm sao còn có như vậy linh động thiếu nữ. Không cần tiền lời tâm tình liên tiếp không ngừng từ Triệu Hằng trong miệng nói ra, Ô Đình Vương không chút nào cảm thấy buồn nôn, ngược lại nghe làm không biết mệt, thậm chí không để ý đến nào đó xong ở trên người nàng công thành đoạt đất tay xấu. Kế hoạch đã định sau đó, Ô gia pháo đài liền lặng lẽ bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Tại Triệu Quốc kinh doanh mấy đời người, hơn 70 năm, Ô gia pháo đài nhân thủ đông đảo, ngựa vô số, muốn toàn bộ rút khỏi, đương nhiên rất không có khả năng. Chỉ có thể an bài trước hậu chiêu, rút khỏi một nhóm nhân mã, ven đường an bài tốt tiếp ứng. Sớm tại nhiều năm phía trước, Ô gia pháo đài liền bắt đầu chú ý thu hẹp cô nhi, huấn luyện tử sĩ, chuẩn bị bất trắc. Nguyên tắc bên trong, sơ kỳ hạng thiếu long hoàn toàn dựa vào Ô gia pháo đài sức mạnh, còn từ 3000 Ô gia trấn đệ bên trong tuyển ra 100 tên tinh nhuệ, huấn luyện thành đặc chiến đội viên. Triệu Hằng đương nhiên sẽ không kém hắn, đã sớm nắm trong tay một ít nhân thủ. Bây giờ có Ô Ứng Nguyên ủng hộ, Triệu Hằng cũng là trực tiếp danh chính luôn thuận tiếp quản Ô gia pháo đài nhân thủ. Gần nhất, Thiện Nhu 2 tỷ bội cũng bị Triệu Hằng an trí tại Ô gia pháo đài, đến lúc đó cùng rời đi Triệu Quốc. Ngay nọ buổi chiều, Triệu Hằng lần nữa đi tới bé gái phu nhân trong đình viện, mới vừa vào cửa, chỉ thấy một cái ôm ấp một cái bé thỏ trắng xinh đẹp thiếu nữ, đang phụng đổi bé gái phu nhân nói chuyện. Nhìn thấy Triệu Hằng, thiếu nữ kia khuôn mặt đỏ lên, liền đội vàng xoay người. Bé gái phu nhân đứng dậy giới thiệu Triệu Hằng, "Ngươi đã đến. Vị này là Tam công chúa, Triệu Thiến." Triệu Hằng ôm quyền thi lễ tại hạ gặp qua Tam công chúa. Triệu Thiến cũng là nghiêng người làm một thuộc nữ lễ Thiến nhi gặp qua Triệu thống lĩnh. Bé gái phu nhân cười nói, "Vừa mới chúng ta còn nói lên ngươi đây, ngươi ngày đó ở trường giữa sân thi thố tài năng, trong cung nữ tử thế nhưng là đều nhớ kỹ ngươi đây." Ngay trước mặt Triệu Hằng nói lên những thứ này, để cho Triệu Thiến trên mặt có chút không nhịn được, đứng dậy liếc Triệu Hằng một cái, cô, ta đi trước bên trong." Đối với cái này Thiến công chúa, Triệu Hằng vẫn là rất đồng tình, đi theo hạng thiếu long một đường đảo vòng, còn không có vài ngày nữa ngày tốt lành, liền chết. Đợi nàng rời đi về sau, bé gái phu nhân cũng là thở dài, thân ở quân vương nhà, chúng ta những cô gái này cũng là thân bất do kỷ. Thiến nhi sắp đến Ngụy quốc, cũng không biết tiền đồ như thế nào. Nàng vừa mới còn nói với ta, cái kia Ngụy quốc thái tử là cái tay ăn chơi đệ, nàng không muốn gả đến Ngụy quốc đi. Nói nơi đây, bé gái phu nhân đầy mắt nhu tình nhìn về phía Triệu Hằng, may mắn, để cho ta gặp ngươi, ta mới biết được làm nữ nhân khoái hoạt. Ngươi cũng không nên bức bỏ ta, bằng không thì ta cũng chỉ có thể chết. Triệu Hằng ôm nàng vào lòng, ôn nhu an ủi, ta như thế nào cam lòng bức bỏ ngươi đây? Cho dù là cùng thiên hạ là địch, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Chương 403, mới biến số từ trong vương cung trở về Ô gia pháo đài trên đường, Triệu Hằng lại gặp được một cái người quen. "Tiểu huynh đệ, lão phu cố ý chạy đến mời ngươi uống rượu, không biết ngươi có nể mặt này hay không?" Nguyên lão ca mời uống rượu, đương nhiên muốn cho mặt mũi. "Đi thôi." Tới chính là trước kia thấy qua Nguyên tông, cách một đoạn thời gian không gặp, lão nhân này thường tang không thiếu, ẩn ẩn còn có nội thương tại người. Hai người tìm một cái chỗ, vừa uống vừa trò chuyện, tâm tình thiên hạ, nói thoải mái thời cuộc, phảng phất là bao năm không thấy lão hữu. Lão phu du lịch các quốc chi sau, mới phát hiện, cửa này Đông Lục quốc cũng không có tương lai. Có lẽ, chỉ có Tần quốc mới có thể nhất thống thiên hạ. Sau đi tới Ngụy quốc, gặp được Âm Dương gia Châu Diễn, hắn cùng ta nói hắn một bộ kia ngũ hành trung thủy nói. Vốn là lão phu còn chưa tin, nhưng về sau hắn nói phía trước một đoạn thiên tượng có biến, xuất hiện mới thánh nhân, lại kỹ càng giảng thuật mới thánh nhân hoạt động quy tích. Lão phu tinh tế suy tư sau đó, mới phát hiện trong miệng hắn cái kia mới thánh nhân, rất có thể chính là ngươi. Triệu Hằng cũng là hơi kinh ngạc, nguyên tắc bên trong Châu Diễn chính là một cái rất nhân vật thần kỳ, đoán chắc hạng thiếu long là mới thánh nhân, thậm chí còn tiên đoán Tần quốc nhất thống thiên hạ đại khái thời gian, càng là nhiều lần trợ giúp hạng thiếu long vượt qua nan quan. Xem ra cái này không còn hạng thiếu long, mình ngược lại là trở thành bọn hắn trong miệng mới thánh nhân. Mắt thấy Triệu Hằng cũng không có quá mức bộ dáng kinh ngạc, Nguyên Tông đối với cái này mới thánh nhân thuyết pháp lại càng nhiều hơn tin hai phần, mở miệng lần nữa: tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra, lão phu đã bị nội thương. Lúc đó Châu Diễn vì ta trần văn qua, lại khẳng định ta nếu muốn mạng sống, chỉ có mau chóng tìm được mới thánh nhân. Lão phu ngược lại là cũng không để ý chính mình đầu này mà già, nhưng lại không thể không vì Mặc gia tương lai cân nhắc. Nghe xong ngươi ngôn luận sau đó, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể chân chính để cho thiên hạ nhất thống. Ta bây giờ không còn sống lâu nữa, nghĩ ủy thác ngươi bảo quản một chút cự tử lệnh. Nếu là sau này có thể gặp phải phẩm đức hiền lương người, có thể đem cái này cự tử lệnh truyền xuống, để cho Mặc gia không đến mức đoạt tuyệt. Triệu Hằng cũng không có khách khí, tiếp nhận cự tử lệnh quan sát một phen, mở miệng nói: cự tử làm ta nhận, đã ngươi cũng tới, ta cũng không thể nhìn xem ngươi chết. Đi thôi, ta thay ngươi chữa thương. Nguyên Tông nội thương sắc thực không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều hơi có tổn thương, lại thêm lặn lội đường xa, tăng thêm thương thế, ngoại trừ Triệu Hằng, thiên hạ hôm nay không người có thể chữa. Cho Nguyên Tông ăn vào thượng hạng thánh dược chữa thương, lại giúp hắn châm cứu một phen, đã thông tích tụ chỗ, lại trở lên tầng nội công, vì hắn điều dưỡng ngũ tạng lục phủ, tan ra dược lực. Một phen sau khi điều trị, Nguyên Tông lập tức khôi phục hơn phân nửa, sắc mặt cũng hồng nhuận không thiếu, lúc này không người bái tạ đa tạ tiểu huynh đệ lần nữa cứu mạng. Thủ đoạn như thế, khó trách có thể xưng là thánh nhân. Lão phu bội phục. Tiểu huynh đệ lại nhiều lần cứu ta tính mệnh, nếu là không ghét bỏ, về sau ta cái mạng giả này liền giao cho ngươi. Nguyên Tông mặc dù lớn tuổi, thân thủ cũng không tệ lắm, làm huấn luyện viên dư xài. Triệu Hằng cũng là vui vẻ đáp ứng không có vấn đề, nếu là Nguyên lão ca nguyện ý đi theo ta, Triệu Mỗ tự nhiên hoan nghênh. Mặc giả nghiệp đoàn sức mạnh trải rộng các quốc gia, Triệu Hằng cũng nghĩ biến thành của mình. Hồi tưởng một chút gần nhất một số việc, Triệu Hằng phát hiện đây hết thể giống như đều khác thường thuận lợi, có loại cảm giác thời lai thiên địa giai động lực. Chẳng lẽ là trong minh minh khí vận? Bây giờ tựa hồ có loại cảm giác phong vân hội tụ. Giao ra cự tử lệnh, Nguyên Tông tựa hồ cả người đều bông lòng không thiếu. Trong khoảng thời gian này bên ngoài hành động, Nguyên Tông không ít gặp phải các quốc gia Mặc giả nghiệp đoàn bao vây chặn đánh, cũng là muốn trên người hắn cự tử lệnh. Nguyên Tông dù sao tuổi tác cao, lại là lẻ loi một mình, đã rất khó bảo trụ cự tử làm, lại không muốn vật trọng yếu như vậy rơi vào người hữu tâm trong tay, cho toàn bộ Mặc giả nghiệp đoàn mang đến tai họa ngập đầu. Giao đến trong tay Triệu Hằng, hắn tin tưởng Triệu Hằng có năng lực bảo trụ cự tử lệnh, sẽ không phải ham cự tử lệnh. Đem Nguyên Tông đồng dạng tạm thời an trí tại Ô Gia pháo đài sau đó, Triệu Hằng liền không tiếp tục quản nhiều hắn. Gần nhất Triệu Hằng liên tiếp xuất nhập Triệu Mục trong phủ, để cho Triệu Mục một mực ở vào thụ thương, dưỡng thương vòng lặp vô hạn, căn bản không xuống giường được, không làm được bất luận cái gì chuyện xấu. Dạng này cũng là bảo đảm rất nhiều người an toàn. Mà đi qua khoảng thời gian này liên tục tiếp xúc, Triệu Hằng đã hoàn toàn lấy được Chu Cơ tín nhiệm, thậm chí liền xem như muốn đem nàng bảy thành thập bát bàn bộ dáng, nàng cũng sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Bây giờ, tương lai chính ca mẹ ruột cùng trên danh nghĩa mẫu thân đều bị Triệu Hằng một tay nắm giữ, hết thảy thì dễ làm. Nhưng mà, ngay tại Triệu Hằng chuẩn bị đem hết thảy kế hoạch nói cho bé gái phu nhân cùng Triệu Bản thời điểm, sự tình lại nhiều một điểm nho nhỏ biến số. Trưa hôm nay, Triệu Hằng đang tại cho thuộc hạ tẩy não, liền có người tới truyền tin, Triệu Vương muốn triệu kiến hắn. Ở bên trong hầu dẫn dắt phía dưới, Triệu Hằng một đường đi tới một chỗ thiên điện, đã thấy ở đây đã có mấy người chờ. Ngoại trừ Triệu Vương, còn có phía trước thấy qua nhã phu nhân, Quách Tung. Trừ cái đó ra, còn có hai cái trong lịch sử lừng lẫy nhân vật nổi danh, Liêm Pha cùng Lý Mục. Liêm Pha dáng người không cao, nhưng tương đương rắn chắc, khí thế khiếp người, niên kỷ tại 50 hứa gian, khuôn mặt cốt quắc đại, mang theo khó che giấu vẻ phong trần, mặc dù thần thái mệt mỏi, nhưng một đôi ánh mắt thâm thúy vẫn là nhìn quanh phát quang, không giận mà uy, để cho người ta cảm thấy hắn là vị đáng giá mời nặng trưởng giả. Lý Mục thân hình kiên cường cao gầy, chỉ so với Triệu Hằng thấp hai thốn, vào lúc này tới nói là khá cao, tuổi chưa qua 40, tướng mạo uy nghiêm, có loại quân nhân cứng rắn cùng phong thái. Triệu Hằng đang đánh giá hai người này, bọn hắn cũng tại quan sát Triệu Hằng. Triệu Vương cho bọn hắn dẫn tiến sau đó, mới mở miệng nói: Triệu Hằng, bản vương biết ngươi kiếm thuật siêu phàm, càng có trí tuệ. Bây giờ có một hạng nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho ngươi, nếu là ngươi có thể hoàn thành, bản vương chắc chắn trọng trọng có thưởng, còn có thể phong ngươi làm mang binh đại tướng. Sau khi đi vào, nhìn thấy trước mắt bộ dạng này chiến trận, Triệu Hằng đã đại khái đoán được là chuyện gì. Quả nhiên, tiếp xuống tiến triển cũng không ngoài sở liệu. Lập tức, Triệu Hằng cũng là không mình hành lễ đại vương cứ việc phân phó, hạ thần nhất định đem hết khả năng. Triệu Vương quay đầu nhìn về phía Liêm Pha tướng quốc nhìn Triệu Hằng như thế nào. Liêm Pha hài lòng gật đầu nói: Triệu Hằng có thể tại trước mặt hai chúng ta giữ vững bình tĩnh như nước, rất có đại tướng phong phạm. Hơn nữa hành động cử chỉ bình tĩnh phong dong, hiện lộ ra cao thủ khí độ. Ta Triệu Quốc có thể có nhân tài như vậy, là đại vương chi phúc, Triệu Quốc chi phúc. Lý Mục cũng là đi theo khen ngợi một phen. Ngồi ở một bên nhã phu nhân, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt cũng là mị nhãn như tơ, phương tâm mừng thầm. Sau khi Triệu Hằng võ đài thử kiếm, hàm đan trong thành rất nhiều nữ tử đối với Triệu Hằng cũng là yêu thích có thừa, nhã phu nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là nhã phu nhân nhiều lần mời Triệu Hằng quá phủ một lần, Triệu Hằng đều cự tuyệt, cái này khiến nàng đối với Triệu Hằng càng thêm khát vọng. Bây giờ có cơ hội cùng một chỗ đồng hành, nhã phu nhân đã kế hoạch làm sao có thể tiếp cận Triệu Hằng, xâm nhập giao lưu. Triệu Hằng đối với nhã phu nhân ngược lại là không có cảm tình gì, vừa tới hàm đan thành thời điểm, Triệu Hằng còn tưởng rằng sẽ giống trong phim truyền hình, nhã phu nhân là Triệu Bản mẫu thân, cái kia mặc dù số khổ, nhưng cũng để cho người ta có chút thương tiếc nữ nhân. Nhưng thực tế điều tra sau đó, Triệu Hằng mới phát hiện cái này nhã phu nhân phù hợp hơn nguyên tắc bên trong miêu tả, là cái không nam không vui nữ nhân, vừa ý người nào, liền chiêu vào trong phủ, cùng chung đêm xuân. Nguyên tắc bên trong, Hạ Thiếu Long hai lần bị nàng bắt đứng, đều kém chút bỏ mình. Đối với dạng này nữ nhân, Triệu Hằng tuyệt đối là kính sợ tránh xa. Bé gái phu nhân loại này nhà lành, mới thật sự là cô gái tốt. Tất nhiên không định phát sinh quan hệ thế nào, Triệu Hằng đối với nhã phu nhân tự nhiên sắc mặt không chút thay đổi, nhìn cũng không nhiều nhìn một chút. Triệu Vương lại là để cho nhã phu nhân mở miệng chứng minh nhiệm vụ lần này tưởng tình. Nhã phu nhân đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn xem Triệu Hằng lần này nhiệm vụ, mặt ngoài xem ra vô cùng đơn giản, chính là do tướng quân ngươi xuất lĩnh 500 kỵ binh, hộ tống Bình Nguyên phu nhân mẫu tử cùng ta đến Ngụy Quốc thăm người thân cùng tiến hành hữu hảo hoạt động, đương nhiên bên trong có khác mê hoặc, liền từ Quách tiên sinh tự mình nói ra. Quách Tung hạ giọng nói gần nhất Ngụy Quốc xỉn dị cung nhận được một bộ sách lụa, phía trên tận ghi chép lỗ quốc một đời thợ khéo công thâu bản đối với đủ loại công thủ vũ khí kỹ càng chế pháp, chung ghi chép lớn nhỏ xảo khí 108 cái, trong đó một thiên lưu lạc đi ra, rơi xuống trong tay của ta, nói là công thành thang mây phương pháp luyện chế, đã viễn siêu bây giờ các quốc gia thang mây trình độ, giả thiết có thể được này lỗ công bí lục, ta lớn Triệu liền có trở thành bá chủ. Diệp giáo Ngụy Quốc không thể dựa vào cái này xưng hùng. Đối với cái này lỗ công bí lục, Triệu Hằng bản thân hứng thú không lớn, phía trên ghi lại công thủ vũ khí đặt ở trước mắt thời đại hoặc giả sát thực không tầm thường, nhưng Triệu Hằng lại có càng nhiều càng vượt mức quy định kỹ thuật. Đương nhiên, chính mình không có hứng thú, cũng không thể lưu cho người khác. Giống như là trong tay mình có cơ quan thương, cũng hy vọng trong tay đối phương tốt nhất ngay cả súng ngồi lửa cũng không có, cầm thiêu hỏa côn cùng chính mình súng máy đánh. Chương 404, các phương an bài Quách Mở sau khi nói xong, Lý Mục cũng mở miệng bổ sung ta nghe cái này lỗ công bí lục còn ghi lại lấy cao minh nấu sắt chi thuật, có thể rèn đúc ra tốt đẹp làm bằng sắt binh khí, càng vượt qua thanh đồng binh khí. Nếu là thật sự có thể được đến, tất nhiên có thể gia tăng thật lớn nước ta chiến lực. Triệu Vương có chút lo lắng địa nói xỉn dị cung làm người khôn khéo, thủ hạ người tài ba lại nhiều, may mắn Vương muội cùng hắn có một đoạn hương hòa tình, từng không ngừng biết thư cầu Vương muội đến Ngụy, cho nên chúng ta bây giờ mới có tốt như vậy mà cớ, phái người đem Vương muội đưa đi. Nói đến, cái này nhã phu nhân cũng là bị xem như cấp quốc gia quan hệ xã hội nhân viên gián điệp nuôi dưỡng, hơn nữa, nữ nhân này đối với cơ quan cả bấy, mở khóa trộm cướp đều có nghiên cứu, cũng không chỉ là một cái gái hồng lâu. Liêm Hoa cùng Lý Mục trao đổi cái ánh mắt, lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đối với mình sẽ bị phái đi tiễn đưa thần, Triệu Hằng cũng là có chỗ dự liệu. Chính mình cũng coi như là đỉnh hạng thiếu long vị trí, hơn nữa đại thể phương hướng cũng là dựa theo hạng thiếu long con đường đi, tương lai một số việc cũng càng tiện đem nắm. Bất quá, dưới mắt còn có đại sự muốn làm, đây hết thể đều nhét chung một chỗ, liền cần sửa chữa một chút kế hoạch. Đối với Ngụy Quốc, Triệu Hằng sớm muộn muốn đi một chuyến. Bây giờ núi Đông Lục Quốc đang nưu đồ lại một lần nữa liên hợp công tần, Triệu Hằng tự nhiên muốn đi làm phá hư. Hơn nữa, lần này lỗ công bí lục, kỳ thực chỉ là một cái bẫy, Ngụy Quốc xin gì cũng cố ý thả ra tin tức, chính là muốn mượn đao giết người, thí quân xoán bị. Sở dĩ nhất định phải đi Ngụy Quốc, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, nhiệm vụ một trong Đằng Dực, ngay tại Ngụy Quốc cảnh nội. Đằng Dực người này tuyệt đối là một dùng rất tốt tiểu đệ, trí dũng song toàn, bình tĩnh cơ trí, trung nghĩa vô song. Nguyên tắc bên trong mỗi lần hạng thiếu long gặp phải lựa chọn, cũng là hắn ở một bên quyết bảo, hơn nữa người này từng là Hàn Quốc tướng lĩnh, hay là từ tầng dưới chốt từng bước thăng lên, kinh nghiệm cầm binh phong phú, lại có rất tốt cái nhìn đại cục, là cái nhân tài hiếm có. Có Đằng Dực, tự nhiên cũng liền có Gai Tuấn. Đằng Dực có thể làm phụ tá đắc lực, Gai Tuấn chính là một cái đỉnh cấp chính xác. Trong nháy mắt, trong đầu thoáng qua rất nhiều ý niệm, Triệu Hằng đã có quyết định đại vương, không biết lên đường ngày định tại lúc nào. Trong vòng 10 ngày lên đường, chúng ta đã phái ra khoái mã, thông chi xỉn dị cun. Sau đó, Lý Mục tướng quân lại phái quân tiên phòng, cho các ngươi sớm thu xếp hảo ven đường cửa ải. Triệu Hằng gật đầu, trong lòng một chút tính toán thời gian, đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ. Lần này vừa vặn bắt kịp tiễn đưa gả, cũng là một cái cơ hội rất tốt. Thương nghị hoàn tất, Triệu Hằng đi ra thiên điện, phía sau nhã phu nhân bước nhanh đuổi theo Triệu tướng quân, xin đợi một chút. Triệu Hằng dừng bước, thay đổi công thức hóa khuôn mặt tươi cười phu nhân nhưng có chuyện gì? Nhã phu nhân gặp Triệu Hằng thái độ không lạnh không nhạt, cũng không thèm để ý, vũ mị vậy vậy thái dương mái tóc nô ra lại nhiều lần muốn mời tướng quân quá phủ một lần, vì cái gì tướng quân tuyệt tình như thế? Vậy mà một lần cũng không chịu. Thế nhưng là xem thường nô ra sao? Triệu Hằng lắc đầu cũng không có, chỉ là Triệu mỗ bình thường sự vụ bận rộn, thực sự không rút ra được thời gian rảnh. Nhã phu nhân lại là không buông tha tướng quân kiếp như thế nào có rảnh đi gặp Triệu Nghi. Phu nhân chẳng lẽ không biết, bé gái phu nhân mời ta dạy bảo con của nàng, tại hạ tất nhiên đáp ứng, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa. Cũng chỉ là sao như thế? Ta xem Triệu Nghi gần nhất thế nhưng là mặt mày tỏa sáng. Thật là không có nghĩ đến, mỹ nhân nhi này vì trượng phu thủ tiết 10 năm, cũng bị Triệu tướng quân phong thái khuất phục. Triệu Hằng cảm nhận được trong giọng nói của nàng trào phúng, đối với nàng càng thêm không vui phu nhân, mỗi người thái độ sinh hoạt khác biệt. Giống như cái này bốn mùa trăm hoa, có nữ nhân nữa thích làm mẫu đơn nguyệt quý, càng muốn cùng quần phương tranh hương khoe sắc. Có nữ nhân nữa thích làm không cốc cú lan, cho dù không người thưởng thức, vẫn như cũ tự mình nở rộ. Triệu Mộ Ellen, tự nhiên càng thưởng thức bé gái phu nhân. Nếu là phu nhân không có chuyện gì khác, Triệu Mộ trước hết cáo tử, ta còn muốn trở về chuẩn bị. Nói đi, Triệu Hằng xoay người rời đi. Nhã phu nhân loại nữ nhân này, có thể một năm 365 ngày, mỗi ngày cho nam nhân thay đổi đủ loại đủ kiểu nón xanh, ai có thể chịu được? Cho dù nàng hối lỗi sửa sai, ai có thể tiếp nhận nàng tình nhân khắp thiên hạ? Dáng dấp đẹp hơn nữa lại như thế nào? Triệu Hằng là không tiếp thụ nổi. Thật có chút nữ nhân, đối với càng là không có được nam nhân, lại càng tốt kỳ, càng muốn lấy được. Nhã phu nhân nghe xong Triệu Hằng lời nói, chẳng những không buồn, ngược lại càng cảm thấy hứng thú hơn, nhìn qua Triệu Hằng bóng lưng nói lẩm bẩm ta liền ưa thích làm mẫu đơn. Mọi người thường nói, thứ nhất đem nữ nhân so sánh hoa, là thiên tài, thứ hai cái vẫn là dùng hoa tới so nữ nhân là tầm thường, cái thứ ba đem nữ nhân so sánh hoa người chính là Xuân Tài. Triệu Hằng fan này ngôn luận, ở niên đại này cũng là tương đối mới lạ. Trạng vạng tối trở lại Ô Gia pháo đài, Triệu Hằng để cho Ô Ứng Nguyên đem một vài nhân thủ đều triệu tập lại, mở miệng nói hôm nay, đại vương phái ta hộ tống Bình Nguyên phu nhân nữ tử Hòa Nhã phu nhân đi tới Ngụy quốc, giả ý thăm người thân, âm thầm trộm lấy lỗ công bí lục. Vừa vặn, chúng ta có thể mượn cơ hội này, đem Chu Cơ mẫu tử mang ra thành đi. Ô Ứng Nguyên đại hỉ như thế thì tốt, chỉ là phải cải biến một chút kế hoạch. Không biết ngươi nhưng có an bài? Đương nhiên, sớm tại phía trước, ta cố ý tại Ô Gia trong các đệ tử, lựa chọn hai tên chiều cao hình thể cùng ta đại khái giống nhau người. Đến lúc đó có thể để một người trong đó dịch dung trang điểm, giả trang thành ta bộ dáng, ta liền có thể tự do làm việc. Chờ Triệu Hằng nói ra toàn bộ kế hoạch sau đó, Ô Ứng Nguyên liên tục gật đầu rượu, vậy thì chiếu ngươi nói làm như vậy. Sau đó, Ô Ứng Nguyên lập tức để cho người ta đi làm một chút an bài. Triệu Hằng lại tìm đến Thiện Nhu hai tỷ muội, mở miệng nói trong vòng 10 ngày, ta đem phụ mệnh đi tới Ngụy quốc. Trước khi đi, ta sẽ đem Triệu Mục giao cho các ngươi, bất quá, ta cần các ngươi một người trong đó lưu lại, một người khác giúp ta thiếp thân bảo hộ hai người. Các ngươi ai nguyện ý lưu lại? Ta lưu lại, muội muội, ngươi đi bảo hộ tiên sinh người phải bảo vệ, liền để ta tự tay giết Triệu Mục tên cậu tặc kia. Tương lai nếu là có cơ hội, lại giết Điền Đan. Trước kia tốt nhà tại Tề quốc thời điểm, chính là bị Điền Đan làm hại, thật vất vả chạy trốn tới Triệu quốc, Triệu Mục lại đem bọn hắn cả nhà hơn 180 nhân khẩu, trói lại đưa cho Điền Đan, bị Điền Đan từng cái tàn sát. Nếu không phải tỷ muội các nàng đi theo gia phó tới chậm, cũng bị Triệu Mục cùng một chỗ bắt được. Nói đến, Triệu Mục cùng Điền Đan cũng là các nàng đại cựu nhân. Chỉ là Triệu Mục đang ở trước mắt, Triệu Hằng còn có thể giúp các nàng giết. Điền Đan ở xa Tề quốc, hơn nữa quyền khuynh triều chính, thực lực cường đại, cũng không phải dễ giết như vậy. Cho nên, người chị em gái này hai cũng cho tới bây giờ không có đề cập qua để cho Triệu Hằng giúp bọn hắn giết Điền Đan. Triệu Hằng lại là chủ động mở miệng, các ngươi yên tâm, tương lai nếu có cơ hội, ta nhất định giúp các ngươi giết Điền Đan, báo cái này huyết hải thâm cửu. Thiện Nhu tỷ muội lúc này lần nữa quỳ mọp xuống đất, nếu là tiên sinh có thể giúp chúng ta giết Điền Đan, tỷ muội chúng ta tất định là tiên sinh làm trâu làm ngựa, sinh tử không đổi. Triệu Hằng đem hai người đỡ dậy, nhẹ giọng an ủi, các ngươi theo ta, cựu nhân của các ngươi chính là ta cựu nhân, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bây giờ sáu quốc chính muốn liên hợp, nói không chừng ngày nào Điền Đan sẽ tới đến nơi đây, Triệu Hằng đều không cần chạy đến Tây quốc, hẳn là liền có cơ hội xử lý hắn. An bài tốt Thiện Nhu tỷ muội, Triệu Hằng lại đi gặp Nguyên Tông, lão nhân này bây giờ tại Ô Gia pháo đài qua rất thoải mái, mỗi ngày dạy một chút Ô Gia pháo đài tử đệ, phơi nắng thái dương, cưới mã, thật không khoái hoạt. Thứ Nguyên Tông nơi đó trở về, Triệu Hằng chợt nhớ tới cự tử lệnh. Cái đồ chơi này từ lúc đi đến trong tay hắn sau đó, vẫn tại không gian chữ vật bên trong ở lại. Lấy ra cự tử lệnh dựa theo nguyên tắc bên trong phương pháp, mở cơ quan phải một tiếng phía dưới, cự tử lệnh trên dưới phân ra, lộ ra dấu tại trong đó khoảng 5 tấc cao một cái tiểu lụa cuốn. Tiểu lụa cuốn tại trên giường bày ra, dài đến 20 thước, lít nha lít nhít hiện đầy đồ hình cùng đầu dây chữ nhỏ. Nửa đoạn trước là thượng quyển Mặc Thị binh pháp, nửa đoạn dưới quyển hạ lại tất cả đều là kiếm pháp. Cuốn bài viết Mặc Thị kiếm pháp phần bổ sung tam đại sát chiêu Mặc Thị binh pháp bên trong ghi lại cũng là một chút thủ thành chi pháp, phòng ngự chi pháp. Triệu Hằng đại khái xem một lần, liền bỏ qua một bên. Ngược lại là cái này Mặc Thị kiếm pháp, Triệu Hằng còn có chút hứng thú, nhìn kỹ một lần. Mặc Thị kiếm pháp bản thân là một môn chú trọng phòng ngự kiếm pháp, cùng Triệu Hằng lúc trước lấy được Hàng Sơn kiếm pháp, núi võ đang thái cực kiếm pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng cái này tam đại sát thức lại tất cả đều là công kích kiếm pháp, cùng Mặc Tử kiếm pháp lấy phòng thủ làm chủ một trời một vực, không biết phải chăng là Mặc Địch lúc tuổi già tâm tính chuyển biến, sáng chế ra chủ này công ba chiêu, lấy bổ kiếm pháp không đủ. Tên tuy là ba chiêu, nhưng mỗi chiêu chỉ ít có hơn trăm cái hình nhỏ hình, có biết phức tạp đến như thế nào trình độ. Xảo diệu nhất chính là ba chiêu này toàn bộ cùng phòng thủ có liên quan, nguyên nhân có thể thiên ý vô phùng mà phối hợp ở phía trước Mặc Tử kiếm pháp bên trong. Triệu Hằng đọc qua sau đó, cũng không khỏi không bội phục Mặc Tử trí tuệ cùng kiếm thuật trình độ, đây nếu là đặt ở thế giới võ hiệp, tuyệt đối cũng là một cái kiếm đạo tông sư. Chương 405, thay xà đổi cột bắt đầu suy nghĩ một chút cũng phải, Mặc Tử có thể đơn thương độc mã, tại cái này ngôn chiến không nghỉ trong loạn thế hành tẩu thiên hạ, nếu là không có một tay hảo công phu, đã sống treo. Cái này cùng Khổng Tử người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái có dị khúc đồng công chi diệu, Khổng Tử không muốn nói chuyện, cùng sử dụng quái lực đem người đánh thần trí mơ hồ. Học văn là vì cùng người giảng đạo lý, học võ là vì để cho người ta thành thật thật nghe chính mình giảng đạo lý. Cho nên, văn võ song toàn mới là đạo lý quyết định. Mặc Tử kiếm pháp cái này tam đại sát chiêu, chiêu thứ nhất là lấy phòng thủ đại công, có chút thái cực kiếm hương vị. Chiêu thứ hai dùng công thay thủ, lại có chút độc cô cửu kiếm cái bóng. Chiêu thứ ba cả công lẫn thủ xem như Mặc Tử kiếm pháp bên trong tinh diệu nhất chỗ. Triệu Hằng cẩn thận nghiên cứu một phen, cũng là thu hoạch không nhỏ. Bất quá, để cho Triệu Hằng cảm thấy hứng thú, vẫn là chương này bao vải bên trên cuối cùng mang bộ kia phương pháp hô hấp. Bộ này hô hấp pháp môn, là ngồi xuống minh tưởng pháp môn, lại có thể kích phát tiềm lực thân thể con người, khiến người hai tính mắt tinh, thần thanh khí sảng, còn có thể tiêu trừ mọi bệnh, thay thế giấc ngủ. Phương pháp như vậy, đã không thua gì một chút cao thâm nội công. Nguyên tắc bên trong, Hạ Thiếu Long chính là dựa vào cái này hô hấp pháp môn, nhanh chóng tăng cường chính mình, thậm chí một đêm ngủ 8-9 nữ nhân, ngày thứ hai vẫn có thể thần thanh khí sảng, mặt mày tỏa sáng. Triệu Hằng chiếu vào tu luyện một chút, phát hiện đối tự thân hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Dù sao Triệu Hằng bản thân tố chất thân thể đã là khá cường đại, còn có rất nhiều rèn thể, luyện khí, ngưng thần pháp môn. Bất quá môn này hô hấp pháp giao cho thủ hạ sử dụng, vẫn là dư sức có thừa. Triệu Hằng còn không có thí nghiệm qua, chính mình những cái kia nội công, thế giới này người có thể hay không tu luyện, quay đầu ngược lại là có thể thí nghiệm một chút. Thu hồi cự tử lệnh cùng cái kia bản vải vóc, Triệu Hằng nhìn xuống thời gian, đã tiếp cận giờ tí, cũng chính là gần 11 giờ, nội thành người bên ngoài cũng đã nghỉ ngơi. Thay đổi một thân quần áo, Triệu Hằng lặng yên mở cửa phòng, một đường lẹn vào trong thành, đi tới Triệu Mục trong phủ. Bây giờ Triệu Mục đã bị hành hạ ở vào nửa điên điên trạng thái. Hạ thân bị cắt xén, ngón tay ngón chân bị một cây cắt đứt, hết lần này tới lần khác còn tìm không thấy đối thủ, chỉ có thể mỗi ngày co đầu rút cổ trong phòng, không dám lộ diện. Liên tiếp không ngừng đả kích, để cho cái này tại Triệu Quốc có thể hô phong hoán vũ một đời quyền thần, triệt để hỏng mất, chết lặng, một lòng đợi chờ mình sau cùng tuyên án. Triệu Hằng đi tới Triệu Mục trong phủ sau đó, đi trước cho Triệu Mục thêm hai đạo mới thương, lại xử trí mấy cái hộ vệ, sau đó đem nên mê choáng toàn bộ mê choáng, cái này mới đến Chu Cơ trong phòng. Bây giờ cự lộc trong hầu phủ, Triệu Hằng đã không thể xem như tiềm nhập, mà là toàn bộ đánh ngã sau đó, nên ngang đi đến. Chu Cơ vừa thấy được hắn, lập tức kích động lên, một cái bổ nhào vào trong ngực hắn, ngươi xem như tới, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi. Ta liền xem như quên Thái Dương từ bên nào dâng lên, cũng không thể quên phu nhân. Chỉ hy vọng ngươi không phải là dỗ ta mới tốt. Nói xong, Chu Cơ hai tay đã sờ đến Triệu Hằng ngay lưng, chủ động vì Triệu Hằng cởi áo núi dây lưng. Giải khai về sau, nàng lại ngẩng đầu lên, có chút mừng rỡ, ngươi hôm nay như thế nào không tự tuyệt. Trước đó, Triệu Hằng một mực tại tăng độ yêu thích, cũng là vì không ảnh hưởng đại cục. Bây giờ, sắp rời đi ở đây, cũng sẽ không cần cố kỵ cái gì. Hơn nữa, toàn diện xâm nhập cầm xuống Chu Cơ sau đó, Triệu Hằng mới có thể càng thêm yên tâm một chút. Triệu Hằng không nói gì, ôm lấy nàng liền hướng về giường đi đến. Không thể không nói, Chu Cơ sử dụng cái giường này, chất lượng vẫn là rất đáng tin cậy, rắn chắc, dù bền, cho dù là trên phạm vi lớn chấn động đung đưa, cũng không tí ti ảnh hưởng sử dụng. Chính là phòng này cách âm hơi kém một chút, cũng may người lân cận đều bị Triệu Hằng sớm làm xong, cho nên nơi này âm thanh tuy lớn, cũng chỉ là hấp dẫn tới mấy cái mèo hoang chim sơn ca cái gì. Đi qua hơn nửa canh giờ phòng chấn động sau khi khảo sát, Triệu Hằng cho cái giường này quét qua cái khen ngợi. Lúc này Chu Cơ, một mặt thỏa mãn rúc vào trong ngực hắn, ngón tay cũng không muốn động, chỉ còn dư há miệng, còn nỉ non, ngươi quả nhiên không phải người bình thường, ta hôm nay cái mới biết được, thì ra trên đời còn có người dạng này lớn anh hùng, nô gia cũng không muốn trở về Tân Quốc, người dẫn ta đi thôi, đi cái nào đều được. Chết để tuần phục Chu Cơ sau đó, Triệu Hằng cũng là hơi kinh ngạc, cái này Chu Cơ hẳn chính là trong truyền thuyết bên trong, mị, chi thể, thể lực kinh người, một cái có thể đỉnh hai ba cái. Cũng may mắn là gặp Triệu Hằng loại này tuyển thủ, thể phách cường đại, còn có cửu dương tấn công, mới có thể nhẹ nhõm hàng phục. Cảm nhận được Chu Cơ đối với hắn quấn quýt si mê, Triệu Hằng hài lòng vô vô phía sau lưng nàng, ngươi chính nhi, ta đã tìm được, không cần mấy ngày, liền có thể trở về Tân Quốc, ngươi liền có thể triệt để tự do. Chu Cơ trong lòng vui mừng, có thể nghĩ lại ở giữa, lại nghĩ tới cái gì, nhưng trở lại Tần Quốc sau đó, ta và ngươi lại nên làm cái gì? Ngươi bây giờ cái gì cũng làm, cũng không thể bỏ xuống ta mặc kệ. Lúc này, Chu Cơ còn có thể nghĩ tới những thứ này, cũng là triệt để bị chinh phục. Triệu Hằng cười ha ha, đừng quên, ta am hiểu nhất dùng dược vật. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần chuẩn bị hai cái trung thành tuyệt đối thị nữ, liền có thể thay thế thay ngươi. Chu Cơ nghe vậy, trong mắt càng ngày càng sáng, vậy ngươi có thể thường xuyên đến thăm ta sao? Đến lúc đó tự có biện pháp. Nếu là trở về Hàm Dương, chắc chắn không có hiện tại dạng này dễ dàng. Ta còn muốn. Ngoài cửa sổ mèo con chim sơn ca hát cả đêm ca, cuống họng đều có chút khàn khàn, mới tán đi. Bầu trời nguyệt nhi đều ẩn vào tân mây, tựa hồ nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy. Ngày kế tiếp rạng sáng, Chu Cơ ăn một chút Triệu Hằng mang tới đồ ăn, cuối cùng ngủ thật say. Triệu Hằng giúp nàng chỉnh lý một phen, tinh tường một chút vết tích, lúc này mới rời đi. Cũng may hôm nay Triệu Mục trong phủ bị mê choáng không phải số ít, cũng không có ai phát hiện bên này dị thường. Bây giờ cự lộc hồi phủ, toàn bộ tràn đầy một loại âm u đầy tử khí khí tức, đi đến người lân cận đều biết vô ý thức lách qua. Nghe đồn cự lộc hầu phụ chuyện xấu làm quá nhiều, rước lấy lệ quỷ trả thù, mới có thể nhiều lần phát sinh quái sự. Triệu Vương ban đầu còn từng phái người đến đây ân cần thăm hỏi, nhưng khi hắn biết được Triệu Mục bị cắt xén sạch sẽ, liền không có phái người tới qua một lần. Bây giờ Hàm Đan thành, ai cũng biết Triệu Mục đã là mặt trời sắp lặn, chưa được mấy ngày xuống khỏe. Không thiếu nhận qua Triệu Mục bách hại người, đã lặng lẽ chuẩn bị xong một chút tế tự vật dụng, chỉ chờ Triệu Mục vừa chết, liền đi tế tự những cái kia bị hắn hại chết vong hồn. Làm xong chu cơ sau đó, ngày thứ hai đêm khuya, Triệu Hằng lần nữa lẻn vào hoàng cung, đi tới bé gái phu nhân cư trú đình viện. Điểm mấy cái tỷ nữ về ngủ, chỉ để lại hai cái trung thành nhất thị nữ canh giữ ở tiền viện cửa chính, đồng thời âm thầm phát ra tiểu phi kiếm, tại 50 mét bên trong cảnh giới. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Triệu Hằng đem bé gái phu nhân cùng Triệu Bàn đánh thức, cùng bọn hắn nói rõ chi tiết lên chu cơ cùng doanh chính chuyện. Sau khi nói xong, bé gái phu nhân cùng Triệu Bàn đều có chút không hiểu nhìn xem hắn Hằng, người đêm hôm khuya khoắt tới tìm chúng ta, không phải là muốn cho chúng ta giảng cố sự này à? Triệu Hằng cười ha ha, nói ra lại là long trời lở đất, ta muốn cho bản nhi mạo danh thay thế chu cơ nhi tử, trở thành tương lai Tần Quốc vương, thậm chí nhất thống thiên hạ thủy hoàng đế. Nghe thấy lời ấy, Triệu Bàn hai mắt tỏa sáng. Bé gái phu nhân nhưng là kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Chương 406, tâm tính chuyển biến qua một hồi lâu, phản ứng lại bé gái phu nhân một phát bắt được Triệu Hằng tay, có chút khẩn trương nói, Hằng lang, tại sao muốn làm như vậy? Có phải hay không quá nguy hiểm? Nếu là bạn nhất bị phát hiện, chúng ta đều sẽ chết. Triệu Bàn cũng phản ứng lại, bất quá hắn cũng không phải lo lắng cái này, chỉ là có chút không tình nguyện nói, sư phụ, đây không phải là muốn để ta nhận cái kia chu cơ làm mẫu thân. Ta mới không cần, ta chỉ cần mẫu thân của ta. Triệu Hằng khẽ vuốt bé gái phu nhân tay ngọc, nhẹ giọng an ủi, không cần lo lắng bị người phát hiện vấn đề, cái kia Chu Cơ hài tử còn không trăng tròn liền cho người khác, Chu Cơ bản thân đều chưa bao giờ lại gặp mặt con của nàng. Dù cho tùy tiện tìm niên linh sắp xỉ hài tử, nàng cũng không nhận ra được. Huống hồ còn có ta tại, ta đã làm yên lòng Chu Cơ, lấy được tín vật. Có thể nói, bây giờ ai đeo cái này lên tín vật, người đó là chân chính vương tử chính. Triệu Hằng nói, đem hai cái long phượng ngọc bội lấy ra, đặt ở trên mặt bàn. Triệu Ban nhìn trên bàn ngọc bội, có chút tâm động, đây chính là một nước vương vị, vẫn là thiên hạ tối cường đại tân quốc. Dễ như trở bàn tay vương vị, ai không tâm động? Bé gái phu nhân chỉ là liếc mắt nhìn, liền không tiếp tục để ý, như cũng một mặt lo nghĩ thế nhưng là, bàn nhi cùng chúng ta về sau chẳng phải là muốn mỗi ngày trải qua lo lắng để phòng sinh hoạt. Ta vẫn lo lắng, coi như không bị người phát hiện, bàn nhi cũng phải cùng ta tách ra, ta. Nói thật, loại sự tình này đối với bé gái phu nhân loại này đơn thuần thiện lương nữ tử tới nói, đích thật là có chút quá lớn, cũng có chút không công bằng. Thậm chí Triệu Hằng cũng có chút không đành lòng, nhưng đại trưởng phu làm việc, cũng không thể một mực niệm nhi nữ tư tình. Nói thật, nếu là vừa thu được hệ thống lúc ấy, còn không có trải qua nhiều như vậy, chưa từng làm mấy lần hoàng đế, Triệu Hằng tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Nhưng có mấy lần đế vương kinh nghiệm, trên tâm tính, bất chi bất giác liền có thêm mấy phần bá đạo cùng sát phạt quả đoán, thậm chí không từ thủ đoạn. Triệu Hằng thở dài một tiếng, chính mình cuối cùng vẫn là trở thành để cho mình chán ghét người. Ta biết, chuyện này đối với mẹ con các ngươi tới nói, đích xác quá mức nghe rợn cả người. Thậm chí một khi đi lên con đường này, về sau cũng sắp đối mặt đuổi gai long đong. Nhưng khi hôm nay, khắp nơi hỗn loạn, muốn trải qua tốt hơn, cũng chỉ có nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi địa vị, nắm giữ không thể địch nổi sức mạnh. Một mình ta một kiếm, ngược lại là cũng có thể bảo vệ mẹ con các ngươi, miễn cưỡng vượt qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng ta cũng không nguyện các ngươi đi theo ta chịu khổ. Ta muốn cho mẹ con các ngươi vượt qua cuộc sống tốt hơn, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Kể từ vài ngày trước, biết được Chu Cơ nhi tử qua đời, ta lúc đó còn nghĩ tùy tiện tìm hài tử thay thế một chút. Có thể nghĩ lại, vị trí tốt như vậy, bằng bạch nhường cho người khác thực sự đáng tiếc. Lúc này mới nghĩ đến bản nhi, ta biết, đột nhiên để ra cái này, các ngươi chắc chắn khó mà tiếp thu. Chỉ là, vừa nghĩ tới cho dù chúng ta thoát đi Triệu Quốc, đến một nơi xa lạ, thế nhưng là, thiên hạ chi đại, lại nơi đâu là tỉnh thổ. Nếu là gặp phải thiên tai nhân họa, đại quân chiến loạn, lại nên làm như thế nào bảo toàn tự thân? Thôi thôi, có lẽ là ta quá vọng động rồi. Không nên để các ngươi mẫu tử gánh này phong hiểm. Gặp Triệu Hằng nói như thế, bé gái phu nhân xúc động ngoài, lại có chút ngượng ngùng, dắt Triệu Hằng tay, đặt ở chính mình trên gương mặt, ta không nghĩ cái gì vinh hoa phú quý, chỉ cần ngươi cùng bản nhi có thể bình an, người một nhà vượt qua cơm rau dưa, nam canh nữ trước thời gian, cũng liền đầy đủ. Triệu Hằng đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ phía sau lưng, cẩn thận an ủi. Đúng lúc này, Triệu Bàn cầm lấy cái kia long văn ngọc bội, đeo ở trên cổ của mình mẫu thân, sư phụ, ta muốn thử xem. Bé gái phu nhân có chút khiếp sợ nhìn xem nhi tử bản nhi, ngươi. Triệu Hằng ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, những thời giờ này dạy cho Triệu Bàn cũng không chỉ là kiếm pháp cùng cố sự, còn có dạ tâm cùng quyền lợi dụng. Đương nhiên, tiểu tử này bản thân liền có thiên phú phương diện này. Thờ nhỏ sinh trưởng ở thâm cung, lại không phụ thân, không ít bị những vương tử kia công tử khi dễ áp bách, cái này khiến Triệu Bàn từ nhỏ đã biết quyền lực và địa vị tầm quan trọng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho mẹ của mình chịu khổ bị liên lụy, không muốn để cho sư phụ mưu đồ tới cơ hội thật tốt lãng phí. Triệu Hằng lại là cố ý hỏi nhiều một câu, bàn nhi, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Còn có mấy ngày thời gian, ngươi nếu là chưa nghĩ ra, có thể lại suy nghĩ một chút. Bé gái phu nhân liền đội vàng khuyên nhủ bàn nhi, đừng muốn hồi náo, đây cũng không phải là đùa giỡn. Triệu Ban gặp tình hình này, ngược lại càng thêm kiên định mẫu thân, vương cung này bên trong tình huống ngươi cũng biết, không có quyền lợi địa vị, sinh tử chỉ có thể không chế ở tay người khác. Giống như sư phụ, võ công cao như vậy, cũng chỉ có thể mặc cho Triệu Vương phân công, không được tự do. Bàn nhi muốn bảo hộ mẫu thân, bảo hộ sư phụ, để các ngươi về sau sinh hoạt hạnh phúc an khang, vô ưu vô lự, còn muốn cho mẫu thân hưởng hết vinh hoa phú quý. Bé gái phu nhân ngữ khí lập tức liền mềm nhũn ra, nhìn xem Triệu Bản khuôn mặt bàn nhi, ngươi trưởng thành, biết được hiếu thuận mẫu thân thật cao hứng. Chỉ là, cái này thực sự quá mức nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mẫu thân thực sự không đành lòng. Triệu Bản lại là cắt đứt nàng lời nói, mẫu thân, sư phụ dạy qua ta, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu muốn thành tựu đại nghiệp, liền muốn bài trừ muôn vàn khó khăn, dám vì thiên hạ trước tiên, làm người khác chuyện không dám làm. Bàn nhi thâm thụ sư phụ dạy bảo, muốn làm, liền làm vương. Giờ khắc này Triệu Bản, mặc dù mới 12, 13 tuổi, lại là có một cô bá khí. Triệu Hằng gật đầu tán thưởng hảo. Bàn nhi đích thật là lớn lên, ngươi nếu là thật nguyện ý, sư phụ liền toàn lực vì ngươi quét sạch chướng ngại, giúp ngươi từng bước hướng đi cao nhất vị trí. Bé gái phu nhân như cũ có chút lo nghĩ các ngươi, thôi, tùy các ngươi a cùng làm thì, ta cùng các ngươi một khối chết. Triệu Hằng đem nàng ôm lấy thật chặt, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi mẫu tử có chuyện. Giờ khắc này Triệu Hằng thậm chí có chút thống hận chính mình, lợi dụng xong cái này, lại lợi dụng cái kia, chính mình lúc nào trở thành dạng này người? Có lẽ chính mình muốn một lần nữa điều chỉnh tâm tính. Bất quá, khai cung không quay đầu mũi tên, như là đã bước ra bước đầu tiên, vậy sẽ phải kiên định không thay đổi tiếp tục đi. Tương lai như thế nào, toàn bộ nhờ trong lòng tín niệm, trường kiếm trong tay. Triệu Ban đứng dậy, vừa cười vừa nói, Hải Nhi sẽ không quấy rầy mẫu thân cùng sư phụ, có lẽ ta có thể gọi phụ thân rồi. Bé gái phu nhân gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng một mảnh, trốn vào Triệu Hằng trong ngực. Đưa mắt nhìn Triệu Ban rời đi, Triệu Hằng cười ôm lấy bé gái phu nhân, đi vào bụng trong. Một đêm này, bé gái phu nhân phá lệ quấn quýt si mê, tựa hồ muốn đem lo âu trong lòng đều phát tiết ra ngoài. Chờ lúc rạng sáng, Triệu Hằng rời đi thời điểm, bé gái phu nhân đã triệt để ngủ như chết. Một lần nữa trở lại Ô Gia pháo đài, Triệu Hằng cũng không có ngủ, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng. Gần nhất chính mình hành động, đích thật là vượt ra khỏi chính mình trước kia chuẩn tắc cùng ranh giới cuối cùng. Thật chẳng lẽ là thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều, để cho tâm tính của mình xảy ra thay đổi? Lại hoặc là, sâu trong nội tâm mình, chính là như vậy một người? Lại hoặc là, tất cả ranh giới cuối cùng, cũng chỉ là dùng để đột phá? Còn không có đột phá, chỉ là lợi ích không đủ. Bất chi bất giác, trong đầu hiện ra bộ kia thái cực quan tường đồ, một âm một dương hai đầu âm dương ngư đầu đuôi tương liên, xoay tròn không ngừng, như nhanh như chậm, tựa hồ có vô cùng đại đạo ảo diệu ẩn chứa trong đó. Dần dần, Triệu Hằng tinh thần càng ngày càng thanh minh, tư tưởng càng ngày càng mở rộng, cả người lâm vào một loại kỳ diệu chống vắng trạng thái. Chẳng biết lúc nào, một thanh lại một thanh phi kiếm từ trong hư không hiện lên, quay chúng quanh tại Triệu Hằng một tuần, khi thì diễn hóa thái cực đồ, khi thì diễn hóa bắt quái trận, khi thì lơ lửng bất động, khi thì nhanh như lưu tinh. Chương 407, kế hoạch bắt đầu sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào đại địa bên trên, không có ai chú ý tới, có một bệnh nhàn nhạt tử khí tràn vào Triệu Hằng trong phòng. Cái kia một đám trôi nổi tại giữa không trung tiểu phi kiếm, giống như một đám cá bơi, tại trong tử khí vui sướng du động, chơi đùa. Triệu Hằng mở hai mắt ra, vừa mới bắt gặp một màn thần kỳ này, chính mình cũng không có tận lực điều khiển, những thứ này tiểu phi kiếm liền có thể tự chủ hoạt động. Dũng tâm cảm giác một chút, đột nhiên phát hiện những thứ này tiểu phi kiếm vậy mà nhiều một lần trước nay chưa có linh tính. Chỉ là một kia linh tính còn rất có hạn, chờ tử khí tán đi, những thứ này tiểu phi kiếm liền từng cái rơi xuống, tựa hồ phía trước phát sinh hết thảy đều chỉ là huyễn tượng. Nhưng Triệu Hằng lại biết, những thứ này tiểu phi kiếm đích xác cùng lúc trước không giống nhau lắm. Tâm niệm khẽ động, tiểu phi kiếm nhóm cùng một chỗ trở lại không gian, tiến vào trong riêng phần mình hộ kiếm, lâm vào yên tĩnh. Đẩy cửa sổ ra, hô hấp lấy lừng đông không khí mát mẻ, nhìn phía xa thảo nguyên, quần sơn, dòng suối, còn có phía chân trời mặt trời mới mọc, Triệu Hằng chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Không nghĩ tới vốn cho là chỉ là thế giới bình thường, đối tự thân không có cái gì để thăng, lại đột nhiên tới một hồi đốn ngộ. Mở ra mặt ngoài xem xét, cảnh giới tăng lên tới tông sư tầng 2, dưỡng kiếm thuật cũng tăng lên tới tứ cấp. Đến cấp 4 dưỡng kiếm thuật, đã có thể dùng một chút địa thủy hỏa phong tự nhiên năng lượng dưỡng kiếm. Chẳng qua là khi tiền thế giới, linh khí mỏng manh, chỉ dựa vào tự nhiên năng lượng, hiệu quả không lớn. Có lẽ, có thể thử một chút thiên lôi. Triệu Hằng cũng là hạ quyết tâm, mấy người gặp phải ngày mưa rông, liền làm một cái trang bị, dẫn thiên lôi oanh kích một chút chính mình tiểu phi kiếm, thí nghiệm một chút. Đương nhiên, khẳng định muốn từng cái tới, vạn nhất không cẩn thận đem tiểu phi kiếm cái này một tia linh tính cho ma diệt, sẽ không tốt. Có lẽ, cũng có thể trước tiên mở điện thử xem. Suy nghĩ lung tung một hồi, liền nghe được Ô Đỉnh Phương âm thanh truyền đến hàng ca, "An cơm đi, ngươi dậy rồi sao? Ta có thể đi vào sao?" "Vào đi." Thu hồi suy nghĩ, mở cửa phòng, Triệu Hằng liền gặp được Ô đại tiểu thư bưng một chậu nước rửa mặt đi đến. Loại sự tình này để người khác tới làm là được, ngươi đại tiểu thư này còn tới phục dịch rửa mặt. "Ta liền rửa thích đi." Triệu Hằng cười ha ha ngoan như vậy, tới hôn một cái. "Ai nha, không cần, đừng có ngừng." Dậy sớm, đùa giỡn một chút tương lai tiểu tức phụ, Triệu Hằng tâm tình thật tốt, đồng thời cũng càng thêm nhận rõ chính mình bản chất. Ta chính là một cái gặp một cái yêu một cái siêu cấp đại hải vương. Nhưng trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần là vào tay nữ nhân, đều phải gấp bội chân quý. Trong nháy mắt, mấy ngày trôi qua, Triệu Hằng dẫn theo 500 kỵ binh còn có Bình Nguyên phu nhân trong nhà 200 gia tướng, hộ tống Bình Nguyên phu nhân mẫu tử, Nhã phu nhân cùng Triệu Thiến công chúa, cùng một chỗ đi tới Ngụy quốc biên cảnh. Rời cung phía trước, tất cả binh mã đội xe tại đại võ đài tụ tập, từ Triệu Vương tự mình chủ trì tế tự thiên địa tổ tiên nghi thức, khẩn cầu lên đường bình an. Đương nhiên, Triệu Vương sở cầu chỉ là bọn hắn có thể đem lỗ công bí lục trộm trở về, mà không phải là quan tâm bọn hắn sinh tử, nữ nhi Triệu Thiến hạnh phúc càng là không cần phải nói. Triệu Vương phái ra 500 người, tăng thêm thiếu nguyên quân 200 gia tướng, 700 khinh kỵ che chở tái Nhã phu nhân, tam công chúa Triệu Thiến, Bình Nguyên phu nhân cùng một đám nội quyến người hầu 27 cỗ xe ngựa cùng tái lương thực tạp vật 40 chiếc xe la, trùng trùng điệp điệp, từ cửa nam rời đi Triệu Quốc thủ đô Hàm Đan, dọc theo quan đạo hướng về trạm thứ nhất Tư huyện tiến phát. Lúc này còn tại Triệu Quốc cảnh nội, an toàn vẫn là không cần lo lắng, xe ngựa tiến lên tốc độ coi như nhanh một chút. Chờ rời đi Triệu Quốc sau đó, liền muốn tùy thời phải cẩn thận dọc đường sơn phỉ mã tặc. Đội xe mỗi đuổi một đoạn thời gian lộ, liền muốn để cho con ngựa dừng lại uống một chút thủy, ăn một chút thảo, nghỉ ngơi một chút, người cũng cần ăn nghỉ ngơi, nhất là trong đội ngũ còn có nhiều như vậy nữ quyến. Đi 2-3 thiên, cũng mới rời đi Hàm Đan thành chừng trăm dặm. Tại trong lúc này, gấp rút lên đường thời điểm, Triệu Hằng lúc nào cũng đi ở phía trước, lúc nghỉ ngơi, cũng không nhiều tiếp xúc với người khác, lúc nào cũng một người nghiên cứu lại binh thư cái gì, cho người ta một loại cảm giác, hắn rất khó tiếp xúc. Ngày thứ 3 trạm vào tối, Triệu Hằng sớm để cho đội xe xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa nấu cơm, chính hắn nhưng là mang theo mấy cái thân vệ, đến chung quanh đi dò xét hoàn cảnh. Chờ đến một chỗ địa phương không người, ven đường trong rừng cây bỗng nhiên bốc lên 4-50 cái tinh tráng hán tử, đi đến Triệu Hằng trước mặt, không mình hành lễ bái kiến chủ quân. "Tốt, đều miễn lễ a ô chát, ô quả, hai người các ngươi dẫn đội, đi theo tiến đưa cả đội xe chung quanh, chú ý cảnh giới. Ô Đang, ngươi lập tức thay đổi y phục của ta, dựa theo kế hoạch trở lại trong doanh, tận lực giảm bớt ra ngoài." Phân phó xong, Triệu Hằng đem y phục của mình giao cho Triệu Cao hình thể cùng mình tương tự Âu Đang, sau đó lại giao phó vài câu, liền nhanh đi rời đi. Đợi đến rời đi tất cả mọi người tầm mắt sau đó, Triệu Hằng toàn lực vận chuyển kinh công, cả người như là một thất ngựa hoang mất cương, hướng về Hàm Đan thành phương hướng chạy như điên. Vọt ra vài dặm địa, xác định âm thanh hẳn là không chuyển tới hạ trại chỗ, Triệu Hằng dừng bước, thay đổi kỵ hành trang bị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đài xe gắn máy xuất hiện ở trước mắt. Đây là một đài bảo mã chim nước EZ1200 dây xe gắn máy, 30 thang bình xăng để nó bay liên tục cao tới 500 km, việt dã năng lực cũng không tệ, hình thể cao lớn, kỵ hành thể nghiệm cảm giác cũng rất tốt. Mặc dù lúc này đường xá không bằng hậu thế, thậm chí quan đạo cũng là đường đất, nhưng đối với xe gắn máy cũng đủ rồi. Trong đêm tối, một tiếng sống động 10 phần máy móc vang lên ầm ầm, tại hơn 2000 năm qua phía trước thời đại chiến quốc, lần thứ nhất vang lên 2000 năm hậu hiện đại văn minh âm thanh. Hơn trăm dặm lộ, Triệu Hằng không cần bao lâu thời gian thì ung dung quay trở về Hàm Đan thành phụ cận. Đến phụ cận sau đó, thu hồi mô tô, nhanh chóng thay đổi trang phục, đi lên kinh công, chạy đến một chỗ không người trông coi tường thành dưới chân, đi lên võ đang thê bật tùng, nhẹ nhõm vượt qua tường thành, lẻn vào nội thành. Sau đó một đường đi nhanh, tránh thoát tuần tra ban đêm vệ sĩ, lẻn vào hoàng cung, đi tới bé gái phu nhân cư trú đình viện. Lúc này bé gái phu nhân cùng Triệu Bản đã chuẩn bị xong hành lễ, đổi lại thuận tiện hành động quần áo, yên tĩnh chờ đợi Triệu Hằng. Vừa thấy được Triệu Hằng đi vào, hai mẹ con cũng là kích động không thôi hàng lang. Sư phụ. Triệu Hằng gật gật đầu, bây giờ ta trước tiên mang theo Bản Nhi ra ngoài muộn một hồi lại đến tiếp phu nhân. Hai người cũng không có ý nghĩa, Triệu Hằng mang theo Triệu Bản vượt qua hoàng cung tường đây, hướng về ô gia pháo đài phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi, Triệu Bản đều rất hưng phấn, sư phụ ngươi thật lợi hại, vương cung này tường vây đều có thể nhẹ nhõm vượt qua, quay đầu chỉ cần ngươi dụng tâm học, sư phụ đều dạy ngươi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi ngươi là doanh chính Tần Quốc công tử chính, ta giáo sẽ ngươi những lời kia đều phải nhớ kỹ ở trong lòng, một khi có người hỏi nhất định phải trả lời không chút do dự. Vẫn là xưng hô ta sư phụ, gặp phải mẹ ngươi xưng hô sư đường, một chữ cũng không thể sai. Bản Nhi minh bạch, nhất định không để sư phụ thất vọng. Lúc này Triệu Bản đã triệt để đem Triệu Hằng coi là đối đại phụ thân, đối với Triệu Hằng cũng là nói gì nghe nấy. Đi tới ô gia pháo đài sau, bên này đã sớm chuẩn bị xong tiếp ứng, Triệu Hằng lại cùng ô ứng nguyên mấy cái ra mắt công tử mâm người giao phó một phen, miễn cho bọn hắn nói lộ ra miệng. Ô gia pháo đài người trở lại Tần Quốc sau đó, liền sẽ lập tức giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chuyên tâm chăm ngựa. Thu xếp tốt doanh chính, Triệu Hằng lại đi Triệu Mục trong phủ, nối liền đã sớm chuẩn bị xong chu cơ, đồng dạng đưa đến ô gia pháo đài. Chu cơ nhìn thấy Triệu Bản sau đó, vừa nhìn thấy trên cổ hắn ngọc bội, liền kích động lên, chính nhi, ngươi là chính nhi ta, ngươi thật là ta chính nhi. Triệu Bàn cũng không hổ là tương lai Tần Thủy Hoàng, diễn kỹ có thể so với Lao Hí Cốt, do dự, xem kỹ, thăm dò sau đó, mới mở miệng, ngươi chính là mẫu thân của ta sao? Chu Cơ cũng lại khống chế không nổi nước mắt, tiến lên bảo chủ bất mãn 13 tuổi doanh chính ta chính nhi, mẫu thân tới chậm. Mẫu tử nhận nhau, một trận mẫu tử tình thâm, Triệu Bàn nghĩ đến về sau liền không thể lúc nào cũng nhìn thấy mẫu thân, cũng là lưu lại nước mắt, đem Chu Cơ thay vào mẹ của mình, diễn kỹ tại chỗ nổ tung. Hai mẹ con khóc một hồi sau đó, Chu Cơ lôi kéo Triệu Bản tay, chính nhi, ngươi nuôi dưỡng ở nông gia, như thế nào tay tinh tế tỉ mỉ như thế? Triệu Bản cũng không hoảng hốt đương, nhờ có ngươi tìm cho ta người tốt nhà, coi ta là thân nhi từ đau, không để ta làm việc, thậm chí còn để cho ta đọc một điểm sách. Mấy ngày nay, ta bái Triệu tiên sinh vi sư, hắn còn dạy ta kiếm thuật. Triệu Hằng cũng là ở bên an ủi, tiện thể dùng tới Di Hồn Đại Pháp phu nhân, vẫn là công tử chính các nhân thiên tướng, phúc tinh cao chiếu, gặp người trong sạch. Cái này cũng may mắn mà có ngươi, ánh mắt tốt như vậy. Đến lúc này, Chu Cơ đối với Triệu Bản cũng sẽ không hoài nghi. Thu xếp tốt các nàng sau đó, Triệu Hằng lần nữa trở về hoàng cung, nhận về bé gái phu nhân. Chương 408, thật thật giả giả trước khi rời đi, bé gái phu nhân quay đầu mắt nhìn sinh sống hơn 20 năm hoàng cung, thả xuống cuối cùng một tia lưu luyến, nào vào Triệu Hằng trong ngực. Triệu Hằng nắm ở eo nhỏ của nàng, tại bên thai nàng nói ngoan, nhắm mắt lại, ta không nói lời nào, không cho ngươi mở ra. Bé gái phu nhân ngoan ngoãn nghe lời, hai mắt nhắm lại, đem cái đầu nhỏ chôn ở Triệu Hằng ngực. Triệu Hằng ôm ấp giai nhân, cước bộ nhẹ nhàng, đem trong gian phòng bé gái phu nhân không bỏ được đồ vật hết thảy thu thập không còn một ngống, đặt ở không gian chứa vật, bao quát chính mình tiễn đưa nàng bộ kia nàng thích nhất đồ uống trà. Chờ Triệu Hằng mang theo bé gái phu nhân ra Hàm Đan thành sau đó, ô gia pháo đài người đã lục tục no ngoe thông qua mật đạo rút lui. Triệu Hằng lấy ra một kiện áo giải phục, để cho bé gái phu nhân mặc vào, đi tới địa điểm chỉ định, từ một cái tiếp ứng trong tay người tiếp nhận quái mã, mang theo bé gái phu nhân chạy tới một cái địa điểm kế tiếp tụ tập. Ra Hàm Đan thành bé gái phu nhân, giống như là một cái ra nhà tù chim chóc, vui sướng hô hấp lấy tự do không khí mới mẻ. Trong đêm tối, Triệu Hằng ôm ấp giai nhân, phóng ngựa lao nhanh, thật không thoải mái. Chờ hai người đổi tới chỗ sau đó, ô gia pháo đài người còn không có toàn bộ đi ra. Hao phí ô gia đời thứ ba nhân tinh lực, chết không biết bao nhiêu ô gia tử đệ, mới tu kiến đi ra ngoài mật đạo, cũng là tương đối dài. Hơn nữa trong mật đạo nhỏ hẹp vũng bùn, tốc độ tiến lên cũng sắp không được. Bất quá Triệu Hằng đã sớm an bài tốt Triệu gây nên, tốt gây nên, lại là đã đợi ở nơi này. Triệu Hằng kéo bé gái phu nhân tay nhỏ phu nhân, nhớ kỹ vi phu lời nói, tạm thời giả vờ cùng Bản Nhi không biết, hắn sẽ xưng hô ngươi là sư nương. Bé gái phu nhân gật gật đầu ta biết. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lại cười một chút. Ra Hàm Đan thành bé gái phu nhân, tựa hồ nhiều hơn mấy phần sinh động, càng thêm động lòng người. Triệu Hằng túi đầu hôn xuống, không thèm để ý chút nào một bên có Triệu gây nên con kỳ đà cản mũi này tại chỗ, thẳng đến bé gái phu nhân không thở nổi, Triệu Hằng mới buông tha nàng mau cùng ta nói một chút, vừa mới nghĩ đến cái gì vui vẻ chuyện. Bé gái phu nhân quay đầu mắt nhìn bên cạnh Triệu gây nên, gương mặt xinh đẹp vừa đỏ, ta không nói cho ngươi, ngươi xấu lắm. Đứng tại cách đó không xa Triệu gây nên, sắc mặt cũng là đỏ bừng một mảnh. Trong lòng đối với bé gái phu nhân lại là không ngừng hâm mộ. Nguyên tắc bên trong, Triệu gây nên chỉ là gặp Hạng Thiếu Long hai lần, liền đối với Hạng Thiếu Long nhớ mãi không quên, si tâm tình trường. Nói trắng ra là, cô nương này ưa thích đẹp trai, còn sùng bái cường giả. Bây giờ đối với Triệu Hằng cái này đẹp trai hơn mạnh hơn, nàng cũng là phương tâm ám hứa. Đương nhiên, xem như Triệu Hằng đi tới nơi này thứ nhất nhìn thấy nữ tử, Thiện Nhu đối với Triệu Hằng sớm đã là tình căn tâm trùng. An ủi một phen sau đó, Triệu Hằng mới cho hai nữ giới thiệu phu nhân, đây là tốt gây nên, cũng có thể gọi nàng Triệu gây nên. Nàng sau đó đi theo ngươi, thiếp thân bảo hộ ngươi an toàn. Bé gái phu nhân lộ ra cười ôn hòa, chủ động giữ chặt Triệu gây nên tay nhỏ muội tử, về sau tỷ tỷ còn nhiều hơn nhờ ngươi. Triệu Hằng từ trong ngực lấy ra một chút điểm tâm nhỏ đưa tới, đợi lâu như vậy, cũng đói bụng không? Ăn vặt, lấp lấp bao tử. Nói xong, còn đẩy ra một cái chocolate đưa tới. Triệu gây nên nhìn một chút cái này đen xì vật nhỏ, hơi nghi hoặc một chút, không xác định thứ này có thể ăn được hay không. Bé gái phu nhân lại là chủ động cầm lấy một cái, đặt ở trong miệng, cái này ăn rất ngon, là hàng lang đặc chế, ngươi nếm thử. Ăn mấy thứ linh tinh nói chuyện bé gái phu nhân, quai hàm phình lên, rất khả ái. Triệu gây nên cũng sẽ không do dự, đặt ở trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ sau đó, lông mày còn trở thành một nha. Dù sao vẫn là một cái thiếu nữ, thích nhất loại này ngọt ngào hương vị. Giờ dần, ô gia pháo đài nhân vật trọng yếu lần lượt đổ tới. Nhìn thấy mẫu thân mình một khắc này, Triệu Bàn ít nhiều có chút kích động, bất quá rất nhanh điều chỉnh tâm tình xong, quay người cho Chu Cơ giới thiệu mẫu thân, đây là sư phụ, ngươi nhận biết. Vị này là sư nương, người có thể ôn nhu. Sư nương, đây là mẫu thân của ta. Diễn kỹ này, lời kịch này bản lĩnh, Triệu Hằng ở chính giữa yên lặng lại cho tiểu tử này nhấn lai. Cho bọn hắn giới thiệu sơ lược sau đó, một đoàn người lập tức thay đổi chuẩn bị xong chiến mã, hướng về Tần Quốc phương hướng xuất phát. Triệu Hằng phân phó vài câu, lại giao phó Nguyên Tông cùng Triệu gây nên chiếu cố tốt bé gái phu nhân cùng Chu Cơ bọn người, lúc này mới tách ra khỏi bọn họ. Dưới mắt trận này đào vong vừa mới bắt đầu, Triệu Hằng còn muốn trở lại Hàm Đan, làm gây sự, hấp dẫn một chút lực chú ý, để cho Ô Ứng Nguyên bọn hắn yên tâm rời đi. Hàm Đan trong thành, bé gái phu nhân mẫu tử rời đi, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hai mẹ con bọn họ ngày bình thường vốn là thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, đoạn thời gian gần nhất càng là đóng cửa ở nhà. Bây giờ mẹ con bọn hắn đi, trong vương cung cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Triệu Mục trong phủ Chu Cơ rời đi, nhưng còn có Triệu Hằng an bài Thiện Lu, Dịch Dung thành Chu Cơ bộ dáng, ở trong đó bị bệnh liệt giường, không xuất ngoại môn. Ô gia pháo đài bên trong Ô Ứng Nguyên bọn người cũng là đã sớm cao ốm ở nhà, còn cố ý thỉnh trong cung y sư tới qua. Cho nên Ô gia pháo đài người đi một ngày cũng không có bị người phát hiện. Thẳng đến hai ngày sau đó chạm vào tối, Ô gia pháo đài cuối cùng một nhóm nhân mã rời đi, mới có người phát hiện tình huống, hồi báo Triệu Vương. Lúc này Ô gia pháo đài nông trường còn lại ngựa toàn bộ bị độc chết, không chuẩn bị cho Triệu Quốc lưu lại một con chiến mã. Triệu Vương tình huống phát triển sau đó lập tức giận dữ, gầm thét liền muốn phái binh đuổi theo Ô gia pháo đài. Nhưng vào lúc này trong vương cung nhiều chỗ bốc cháy, toàn bộ hoàng cung lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Không có ai chú ý tới, hỏa thế lớn nhất bé gái phu nhân đình viện đã sớm là không có một ai, thậm chí ngay cả bên trong vật phẩm quý giá cũng sớm đã bị thanh không. Bé gái phu nhân trong nội viện trung thành nhất mấy cái thị nữ cũng bị bí mật thay đổi vị trí, đi theo Ô gia pháo đài cuối cùng một nhóm nhân mã rời đi. Cuối cùng này một nhóm Ô gia pháo đài nhân mã cũng sẽ không đi đến Hàm Dương thành, tiến vào Tần Quốc sau đó sẽ một đường xuôi nam, thẳng đến Thục Trung. Thọ Khôn có ba hang đạo lý, Triệu Hằng tự nhiên biết, Ô gia pháo đài cũng tại Triệu Hằng an bài xuống, đi mở tích nhiều cái cứ điểm. Triệu Vương trong cung lửa cháy sau đó, cự lộc trong hầu phủ bị hành hạ điên điên cùng cũng nên đón chính mình tận thế. Đi qua Dịch Dung trang điểm Triệu Hằng, triển khai sát lục mô thức, đem trong phủ Triệu Mục thân tín manh đuốt tàn sát không còn một mống sau đó, đem Triệu Mục giao cho giả trang thành Chu Cơ Thiện Nhu, để cho nàng tự tay chém xuống Triệu Mục đầu người. Thậm chí, Thiện Nhu còn bắt trước Chu Cơ âm thanh, tức giận mắng vài câu Triệu Mục cầu tặng, ngươi giam giữ ta hơn 10 năm, ngươi cũng có hôm nay. Một màn này, để cho trong phủ không thiếu không có bị giết ca cơ thị nữ đều thấy được. Sau đó, Triệu Hằng mang theo giả Chu Cơ rời đi Triệu Mục trong phủ, lặng yên ra khỏi thành. Đến nỗi Triệu Mục trong phủ giả Doanh Chính cũng chết ở trong hầm ngầm, còn bị Triệu Hằng dùng hóa thi thủy thanh sở vết tích. Chờ bọn hắn hai người rời đi về sau, trong phủ may mắn còn sống sót ca cơ lập tức có người đi hoàng cung báo tin. Chỉ là lúc này hoàng cung đang bận lấy bốn phía cứu hỏa, căn bản không dành hắn chú ý. Đợi đến ngày thứ hai, trong vương cung cuối cùng bình tĩnh trở lại, Triệu Vương mới biết được đêm qua cự lộc trong hầu phủ chuyện phát sinh. Đêm qua cửa thành đóng, Triệu Vương còn tưởng rằng cứu đi Chu Cơ người còn trốn ở trong thành, lập tức để cho người ta bốn phía tìm kiếm, lại vẫn luôn không thấy tăm hơi. Chờ bọn hắn điều động binh mã ra khỏi thành đuổi bắt thời điểm, Triệu Hằng cùng giả Chu Cơ, Thiện Nhu đã lên một con đường khác. Triệu Vương rơi vào đường cùng, chia binh đuổi theo giả Chu Cơ cùng Ô gia pháo đài nhân mã. Chỉ là hết thảy đều đã chậm. Đêm đó ra Hàm Đan thành sau đó, Triệu Hằng liền cùng Thiện Nhu tách ra. Thiện Nhu giả trang Chu Cơ, mang theo một đội Ô gia pháo đài nhân thủ từ một phương hướng khác hấp dẫn truy binh. Triệu Hằng nhưng là cưỡi lên chính mình xe gắn máy, một đường đuổi kịp đi tới Ngụy Quốc đội xe. Một phen kế hoạch, nhiều chỗ nở hoa. Chương 409, ám lưu hung dũng khi Triệu Hằng một lần nữa đuổi kịp đi sứ đoàn xe, đội xe vừa vặn đến Ngụy Quốc biên cảnh. Kỳ thực, Hàm Đan thành ở vào Triệu Quốc Nam Bộ tới gần biên cảnh, Triệu Ngụy hai nước quốc đô cách biệt đều không phải là quá xa. Thừa dịp bóng đêm phát ra tín hiệu, không bao lâu, trong đội xe giả Triệu Hằng chuẩn ra đại doanh, đi tới Triệu Hằng trước mặt. Triệu Hằng nhanh chóng thay quần áo xong, mở miệng nói hai ngày này không có xảy ra chuyện gì a? Không có, thuộc hạ một mực yên tâm dẫn đường, buổi tối cũng không ngoài ra. Bất quá ở giữa nhã phu nhân tới tìm mấy lần, thuộc hạ đều tránh không gặp. Mặt khác, Bình Nguyên phu nhân bên kia vẫn luôn không trung thực. Chờ giả trang Triệu Hằng Ô đang hồi báo xong tình huống, một mực tại doanh địa phụ cận sống động Ô gia tử đệ cũng chạy tới. Ô Trác đi đến Triệu Hằng trước người, hạ giọng rồi nói tiếp, không biết là ai thả ra tin tức, Ngụy Triệu cảnh nội mấy cô hung hãn nhất mã tặc đều biết chủ quân ngươi mang theo chân bảo cùng Triệu Quốc tối động lòng người mỹ nữ, phía trước Phó Đại Lương, tình thế đối với ngài vô cùng bất lợi. Sau lưng có phải hay không còn có Ngụy Vương cái bóng? Ô Trác gật đầu nói chủ quân quả nhiên thần cơ diệu toán. Ngụy Quốc bên kia truyền đến tin tức, Ngụy Vương âm thầm cho những mã tặc này cung cấp ngựa, binh khí, muốn đưa chúng ta tử địa. Kỳ thực cho tới nay, chúng ta cũng hoài nghi Triệu cảnh nội mấy cô mã tặc đều có Ngụy Vương ở sau lưng ủng hộ, dễ suy yếu Triệu Quốc quốc lực, cho nên bọn hắn mỗi gặp tình thế nguy cấp lúc đều biết chạy đến Ngụy cảnh tị nạn, bây giờ càng xác nhận ý tưởng này. Đọc qua nguyên tắc Triệu Hằng, tự nhiên biết ở trong đó vấn đề. Nói trắng ra là, lúc này Ngụy Quốc, Ngụy Vương cùng Xin Dị Côn tranh quyền đoạt lợi, đã đến giai đoạn ác liệt. Xin Dị Côn người này luôn luôn chiêu hiền đại sĩ, môn hạ thực khách 3000, phía trước có trộm phù cứu Triệu, sau có hợp tung công thần, tại trong 6 quốc chi, uy vọng cực cao. Đối mặt dạng này công cao cái chủ Xin Dị Côn, Ngụy Vương tự nhiên kiêng dè không thôi. Trước mắt, Triệu Quốc tiến đưa Tam công chúa vào Ngụy, cũng là Xin Dị Côn chủ trương 3 tấn hợp nhất kết quả. Căn cứ Xin Dị Côn ủng hộ, chính mình liền phản đối nguyên tắc, Ngụy Vương âm thầm điều phái nhân thủ, chuẩn bị phá hư lần này hòa thân. Mà Xin Dị Côn vì thúc đẩy lần này hòa thân, không tiếc thả ra chính mình nhận được lỗ công bí lục tin tức, đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là mượn đao giết người. Lỗ công bí lục can hệ trọng đại, Xin Dị Côn liệu định Triệu Quốc nhận được tin tức, chắc chắn sẽ phái ra cao thủ đến đây trộm cắp, vừa vặn mượn cái này một số người giết chết Ngụy Vương, chính mình xoán bị, còn có cớ đổ tội Triệu Quốc, ép buộc Triệu Quốc đáp ứng hắn một chút yêu cầu các loại. Biết rõ tương lai phát triển Triệu Hằng, đương nhiên là không chút hoang mang, thông dòng ứng đối. Ô Trác nhắc nhở chủ quân, lần này còn có một người phải đặc biệt coi chừng. Người này tên là Hiêu Ngụy Mưu, cho rằng cầm thú tối phải thiên địa chi đạo, cho nên người nếu muốn quay về tự nhiên, cùng thiên địa chung làm một thể, nhất thiết phải phong túng, mạnh được yếu thua, không cần phải có bất kỳ cố kỵ gì. Mà muốn trở thành cường giả, thì cần học sư hổ giống như mài sắc nanh bước, cho nên hắn cùng đệ tử cũng là đáng sợ chiến sĩ cùng gian dâm cướp bóc hung đồ. Bình thường bọn hắn tiềm ẩn sơn lâm, uy hiếp bị bắt nam nữ vì bọn họ xử lý sản xuất và cung cấp làm dâm hí kịch. Chúng ta một mực hoài nghi Điền Đan cùng Hiêu Ngụy Mưu là đồng tộc huynh đệ khác họ. Cái này Hiêu Ngụy Mưu võ thuật cao cường, có thể tay không đỏ sức sư tử, sinh liệt hổ báo, tính dục hơn người, mỗi đêm không ngự 10 nữ phía trên, liền không thể yên giấc, chuyên thay Điền Đan ám sát kẻ thù chính trị, lại hoặc đến nước ngoài đi tiến hành nhiệm vụ bí mật. Trước mắt chúng ta nhận được tin tức, người này cũng đến Ngụy Quốc cảnh nội, cùng mã tặc liên hợp đến cùng một chỗ, sẽ đối với chúng ta bất lợi. Triệu Hằng cười ha ha, lần này ta liền chém cái này không muốn làm người xuất sinh. Ô quả, ta bây giờ giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ, ngươi mang theo 30 người đi tới Hàn Ngụy hai nước chỗ giao giới, ven đường nghe ngóng hai người, một cái gọi Gai Tuấn, một cái gọi Đằng Dực, cái này Đằng Dực là cái. Nhớ kỹ, âm thầm nghe ngóng, không cần bại lộ, hai người này cực kỳ cơ cảnh, tận lực đừng bị phát hiện, Đằng Dực cần cư trong núi, Gai Tuấn nhưng là tại Ngụy Quốc cảnh nội một cái đại thôn lạc. Vạn nhất bị phát hiện, lấy lễ để tiếp đón, chân thành giao hảo, hai người này cũng là nhân tài. Tra được tin tức, lập tức phái người hướng ta hồi báo, những người còn lại lưu lại bảo vệ bọn hắn. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Phân phó xong, Ố Quả mang người tay rời đi. Cái này một số người đều đối Triệu Hằng trung thành tuyệt đối, nghe lời giám giáp, lực chấp hành tuyệt đối nhất lưu. An bài tốt sau đó, Triệu Hằng trở lại tiến đưa thân đội xe, yên tâm nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, xe ngựa vượt qua Trương Thủy, tiến vào Ngụy cảnh không người hoang dã. Bởi vì phải phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện mã tặc, đội xe đi cũng không nhanh, đi hơn 20 dặm, liền tìm một chỗ lưng tựa núi đá chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Xe ngựa vừa mới thu xếp tốt, Bình Nguyên phu nhân liền cho người đến đây thỉnh Triệu Hằng, nói là có chuyện quan trọng tương lượng. Triệu Hằng tự nhiên biết Bình Nguyên phu nhân muốn làm cái quỷ gì, nhưng mà cân nhắc đến tiến vào Ngụy Quốc Đại Lương thành sau đó, chính là Xỉn Dị Cung địa bàn, vùng Bình Nguyên này phu nhân là Xỉn Dị Cung tỷ tỷ, vẫn là lần này âm mưu đồng lõa, tiền kỳ trước tiên ổn định nàng, hồ lộc qua, cũng thuận tiện làm việc. Triệu Hằng mặc dù có siêu phàm vũ lực, lại càng ưa thích đem những thứ này đều xem như hậu chiêu át chủ bài, mà không phải một đường mãng đi qua. Nhìn thấy Triệu Hằng sau đó, Bình Nguyên phu nhân cũng là trực tiếp làm Triệu tướng quân, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chỉ không biết tướng quân thế nhưng là không thức thời bộ người. Còn xin phu nhân chỉ điểm. Kế tiếp, Bình Nguyên phu nhân một phen trần minh lợi hại, chứng minh Triệu Ngụy hai nước chính lệnh, tần quốc tàn bạo bất nhân, lại nói rõ Xỉn Dị Côn như thế nào chiêu hiền đại sĩ, nhân tâm như thế nào trôi hướng đến, cuối cùng vẽ lên bánh nướng. Nếu muốn đối phó tần quốc, chỉ có Xỉn Dị Côn. Triệu tướng quân sao không chuẩn bị sớm? Triệu Hằng chờ đối phương biểu diễn kết thúc, cũng không khỏi không bội phục đối phương cầu tài, cái niên đại này quý phu nhân, thật đúng là không có mấy cái đơn giản. Tình cảm dạt dào phối hợp xong đối phương biểu diễn, Triệu Hằng cũng cảm thấy thật có ý tứ, cái này đúng thật là tôi luyện diễn kỹ cơ hội tốt. Bình Nguyên phu nhân đương nhiên không biết Triệu Hằng đã đem âm mưu của bọn hắn toàn bộ xem thấu, chỉ là đang đổi bọn hắn diễn kịch, còn tưởng rằng thành công lừa gạt được Triệu Hằng, có thể an tâm đem Triệu Hằng làm thành công cụ người sử dụng, chờ lợi dụng hắn đã giết Ngụy Vương, lại giết người diệt khẩu. Chờ Triệu Hằng rời đi về sau, Bình Nguyên phu nhân đem nhi tử Thiếu Nguyên Quân kêu tới đêm nay, ngươi len lén lẻn vào Tam công chúa trong doanh trướng, phá nàng tấm thân xử nữ. Đã như thế, Triệu Hằng vừa không về được Triệu Quốc, cũng không cách nào đối mặt Ngụy Vương, liền không có đường lui, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe chúng ta. Thiếu Nguyên Quân hai mắt tỏa sáng lương, ta cái này liền đi chuẩn bị. Này đối hèn hạ vô sỉ mẫu tử, còn không biết Triệu Hằng đã tấm lưới mà đối đãi. Tự cho là nắm bước thắng lợi, tính toán vô di sách Bình Nguyên phu nhân, lập tức phái ra nhân thủ, đi tới Đại Lương thành, thông chi Xỉn Dị Côn. Triệu Hằng đem đây hết thảy để ở trong mắt, mặc kệ rời đi. Màn đêm buông xuống, Triệu Hằng đi gặp Triệu Thiến công chúa, cũng không có dư thừa nói nhảm công chúa, tối nay e rằng có bất trắc, lý do an toàn, còn xin ngươi rời bước nhã phu nhân trong doanh trướng. Mặt khác, căn dặn nhã phu nhân không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Vị công chúa này nhìn chằm chằm Triệu Hằng, tựa hồ không có nghe được Triệu Hằng đang nói cái gì, ánh mắt có chút si mê. Công chúa, công chúa, nhưng nghe được ta nói. A, tướng quân nói cái gì? Triệu Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể lặp lại một lần. Triệu Thiến lúc này mới nghe lời làm theo, trước khi đi, nhỏ giọng nói đa tạ tướng quân. Triệu Hằng rõ ràng cảm thấy vị công chúa này đối với hắn đã có tình nghĩa. Kỳ thực, vô luận là ở cái thế giới này, vẫn là thần thoại thế giới, Triệu Hằng tiếp xúc được nữ tử, rất nhiều cũng dễ dàng đối với hắn vừa thấy đã yêu. Cái này tất nhiên có Triệu Hằng bản thân mị lực siêu cao, nhan trị tăng mạnh, còn có khác phái thân thiện nguyên nhân, nhưng còn có thời đại này hạn chế nguyên nhân. Niên đại này nữ tử, địa vị phía dưới, căn bản là nam nhân phụ thuộc, vận mệnh thân bất do kỷ, lại thêm tin tức không phát đạt, uy củ cũng không ít, tiếp xúc không đến quá nhiều nam tử. Mà là, niên đại này nữ tử có học cũng ít, trình độ văn hóa cũng không cao, không có kiến thức gì, lại càng không biết cái gì tình tình ái ái, nôn tình thoại bản đều chưa từng xuất hiện, chỉ có một ít thi kinh cái gì. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, có thể thấy được một người dáng dấp anh tuấn, khí chất siêu phàm, trả lại kiếm thuật cao siêu nam tử, cô gái nào không động tâm. Hơn nữa, xem như hậu thế người tới, bản thân không tự giác toát ra đối với nữ tính tôn trọng, cũng là hấp dẫn nữ tính một cái nguyên nhân trọng yếu. Nếu là bất luận cái gì một cái thư hữu đi tới nơi này cái niên đại, chỉ cần thêm chút ở chung, đều biết trở thành các nữ tử tranh đoạt tuyệt thế nam nhân tốt. Huống chi các độc giả cũng là phong lưu phong khoáng, nhân vật văn võ song toàn. Chương 410, trưởng không cục diện màn đêm buông xuống, giá bỏ thiên thấp cây, tinh rủ xuống bình giá khoát, cỏ hoang thê buồn bã, gió thu điệu hữu sát. Nửa đêm, bầu trời điểm điểm tinh quang trống vắng, trong doanh địa không có một tia đèn đuốc. Ngoại trừ còn tại bốn phía phiên trực phòng bị vệ sĩ, trong đại doanh hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một cái gầy thấp như tiểu hài bóng đen vô thanh vô tức tại trong doanh địa đi xuyên, linh xảo vô cùng rời đến Triệu Thiến công chúa chỗ doanh trướng, trong tay cầm một kiện hình ống đồ vật. Tiếp lấy, yếu đất diễm quang sáng lên, làm nổi bật ra một cái gầy như đầu khỉ nam nhân thô bỉ, trong tay cầm cái tiểu lô một dạng đồ vật, liền tại một nhánh viên quản thượng, ánh lửa đang tại lô bên trong sáng lên. Người kia chờ tiểu lô ánh lửa ổn định lại sau, đem phun khói quản vi từ sổ sách thực chất tiến vào trong doanh trại đi. Chờ đợi sau một lát, người kia phát ra một tiếng chim hót, ngay sau đó liền có hơn 10 người từ trong doanh trướng đi ra, yên lặng vây ở Triệu Thiến công chúa doanh trướng chung quanh. Sau đó, lại là 5-6 người đi ra, đi đầu một người, chính là Thiếu Nguyên Quân. Thiếu Nguyên Quân nhìn bốn phía vài lần sau đó, quay người chui vào Triệu Thiến công chúa doanh trướng. Nhưng vào lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên hưu 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 một trận tiếng xé gió. A, địch tập, có thích khách. Hết thể tới quá nhanh, vây quanh ở Triệu Thiến công chúa doanh trướng chung quanh những người kia, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị nhao nhao bắn ngã trên mặt đất. Theo sát phía sau, 40-50 cái thị vệ từ chỗ tối bật ra, giơ tay chém xuống, đem những thứ này không có hảo ý ra hỏa toàn bộ chém chết, càng có 5-6 cái xông vào doanh trướng, hướng về phía một mặt mộng Thiếu Nguyên Quân chính là một hồi quyền đấm cước đá. Có hai người còn vừa đánh vừa chửi nhường người này đáng chết mã tặc đến đây đánh lén. Đánh chết ngươi cái này mã tặc. Nghe được động tĩnh, Bình Nguyên phu nhân lập tức đuổi ra, chạy đến phụ cận, lớn tiếng la lên mau dừng tay, đó là còn ta Thiếu Nguyên Quân. Ở bên chờ đã lâu Triệu Hằng cười ha ha, phu nhân chế cười, trong này thế nhưng làm mưu toan ám sát công chúa mã tặc, làm sao lại là Thiếu Nguyên Quân đâu. Nghe bên trong vẫn còn tiếp tục đánh và kêu thảm, Bình Nguyên phu nhân lòng nóng như lửa đốt Triệu Hằng. Mau dừng tay, bên trong thật là con ta. Các ngươi nếu dám đem hắn đánh chết, xin dị quân sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Triệu Hằng vung tay lên, ra hiệu thủ hạ ngừng động tác lại, tất nhiên Bình Nguyên phu nhân đều nói, vậy liền để nhóm xem, cái này đáng chết mã tặc đến cùng có phải hay không Thiếu Nguyên Quân. Trung quanh sáng lên bó đuốc, lều vải bị xốc lên, hai cái quân sĩ xách theo bị đánh hấp hối Thiếu Nguyên Quân đi ra lều vải, vứt trên mặt đất. Bình Nguyên phu nhân lập tức ngồi xuống xem xét con của ta, ngươi thế nào? Nương, ta đau quá. Bình Nguyên phu nhân ngẩng đầu lên, nộ trừng lấy Triệu Hằng, Triệu Hằng, ngươi thật là ác độc tâm, vậy mà đem con ta đánh thành bộ dáng như vậy, chờ đến Đại Lương thành, có ngươi dễ nhìn. Triệu Hằng sắc mặt trầm xuống Bình Nguyên phu nhân, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi giật dây nhi tử, hãm hại công chúa, là muốn Triệu Mỗ cùng cái này 500 quân sĩ lấy cái chết tạ tội sao? Trung quanh bọn nhìn về phía Bình Nguyên phu nhân mẫu tử, ánh mắt lập tức trở nên lạnh nhạt, thậm chí có chút đã đè xuống chuôi kiếm. Bình Nguyên phu nhân bọn gia tướng lập tức cẩn thận đề phòng. Nhưng vào lúc này, mặc quần áo tử tế Triệu Thiến công chúa và nhã phu nhân bọn người cũng đều chạy tới. Nhìn thấy trước mắt tình hình sau đó, các nàng lập tức hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Triệu Thiến một trận hoảng sợ không thôi, sau đó xinh đẹp âm thanh lãnh đạm nói, như thế không bằng cầm thú người, tướng quân giết hắn cho ta a. Bình Nguyên phu nhân lập tức kích động lên, ta xem ai dám. Triệu Hằng cũng không để ý đến hắn, quay người nhìn về phía Triệu Thiến công chúa, công chúa có thể hay không đem chuyện này toàn quyền giao cho tại hạ xử lý. Triệu Thiến gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không dám nhìn hắn, buông xuống chập bài, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Hằng quét nhìn một vòng, quay đầu thay đổi nét mặt ôn hòa, thỉnh công chúa và nhã phu nhân tạm thời đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai ta nhất định trở về cho các ngươi một cái giá thỏa mãn. Triệu Thiến công chúa và nhã phu nhân cũng không nói gì nhiều, xoay người lại, chỉ là nhã phu nhân quay đầu mắt nhìn Triệu Hằng, ánh mắt bên trong sắp chảy ra nước. Triệu Hằng giả vờ không nhìn thấy, mấy người những thứ này nữ quyến đều sau khi đi, lúc này mới nhìn về phía Bình Nguyên phu nhân bọn gia tướng, đổi thành một tấm mặt lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra để cho người ta sợ hai sát ý, các ngươi toàn bộ đều bỏ vũ khí xuống, bằng không, trong khoảnh khắc, ta liền để mẹ con các nàng đầu người rơi xuống đất. Triệu Hằng nói, trường kiếm trong tay sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ, sau đó lại cấp tốc trở về, thật giống như cái gì đều không phát sinh. Nhưng khi ánh mắt mọi người rơi vào Bình Nguyên phu nhân trên thân lúc, tất cả đều sợ hãi, chỉ thấy Bình Nguyên phu nhân trên đầu nguyên bản co lại tới búi tóc, đã bị chém tới hơn phân nửa, còn sót lại tóc xóa ra, lộn xộn không chịu nổi. Phản ứng lại Bình Nguyên phu nhân, kinh hô một tiếng, sờ sờ đầu của mình, chợt cảm giác thân nóng lên, nhịn không được thất cấm. Bình Nguyên phu nhân một đám gia tướng lập tức không dám do dự, nhao nhao ném trường kiếm trong tay. Triệu Hằng một ánh mắt ra hiệu, chung quanh quân sĩ nhao nhao tiến lên, đem những cái kia trường kiếm đều nhặt lên. Bình Nguyên phu nhân mặc dù có 200 gia tướng, nhưng bởi vì thiếu nguyên quân hoàn khố thành tính, ngày bình thường hà khắc thiếu tình cảm, đối đãi bọn gia tướng cũng không có gì ân tình có thể nói, những thứ này phạm nhân không được vì bọn họ nữ tử bán mạng. Hơn nữa, Triệu Hằng kiếm pháp bọn hắn cũng nhìn thấy, chung quanh còn có 500 quân sĩ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ai lại dám liều mệnh. Thời gian qua một lát, Triệu Hằng khống chế lại cục diện, để cho bọn đều treo lên bó đuốc, chiếu sáng bốn phía. Nhìn xem trước mắt bọn, Triệu Hằng cao giọng nói các tướng sĩ, Bình Nguyên phu nhân mẫu tử ý đồ nhiễm chỉ công chúa. Vạn nhất bị bọn hắn được như ý, Triệu Ngụy hai nước cũng không có chúng ta chỗ dung thân. Con đường phía trước có thể còn sẽ có rất nhiều hung hiểm, tại Triệu Hằng ở đây hứa hẹn, nhất định sẽ mang theo các người, giết ra một đường máu, hoàn thành nhiệm vụ, trở về Triệu quốc. Thế chết cũng đi theo tướng quân. Giờ khắc này, những thứ này tạm thời phân phối cho sĩ tốt, đối với Triệu Hằng cái này giành chấn Triệu quốc kiếm khách, có lòng trung thành cùng cảm giác đồng ý sau đó, Triệu Hằng để cho người ta đem Bình Nguyên phu nhân nữ tử mang về doanh trướng, mở miệng nói mẹ con các ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu là còn dám có động tác gì, trước hết giết các ngươi. Cái này hai mẹ con đều bị Triệu Hằng dọa sợ, không nghĩ tới Triệu Hằng thực có can đảm độc thủ, cũng không dám lại nói cái gì. Đến sau nửa đêm, cái này hai mẹ con bị trói cái rắn chắc, tắt lại miệng, đưa đến ngoài doanh trại, giao cho chờ ở phía ngoài ô chắc bọn người, trước tiên tìm một nơi giấu đi. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Hằng đi tới bị xem phòng thủ lên hơn 100 gia tướng trước mặt, để cho người ta cho bọn hắn đưa đi đồ ăn. Sau đó, Triệu Hằng mở miệng nói không sợ nói cho các ngươi biết, bốn phía có không ít mã tặc đang hướng về phía chúng ta nhìn chằm chằm. Bây giờ cho các ngươi hai con đường lựa chọn, đệ nhất, tự rời đi, sinh tử tự phụ. Thứ hai, lưu lại hiệp trợ đối địch, có lẽ có thể hoặc đi đến Đại Lương thành. Sau khi ăn cơm xong, nguyện ý rời đi, có thể nhận lấy 3 ngày lương khô, binh khí lưu lại. Sau khi ăn cơm xong, số đông gia tướng nguyện ý lưu lại đối địch, dù sao ở đây thân ở hoang dã, nếu như chung quanh thật sự cũng là mã tặc, chạy đi cũng không có đường sống. Đương nhiên, cũng có số ít muốn tự mưu đường ra. Chẳng qua là khi bọn hắn đi ra doanh trướng một khắc này, liền bị Ô Trác lãnh đạo Ô gia chấn đệ để mắt tới, sau đó vận mệnh có thể tưởng tượng được, tiện thể cho Ô gia tử đệ đưa lương khô. Chương 411, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi mặt trời lặn hoàng hôn, lại là một ngày người kiệt sức, ngựa hết hơi, xây dựng cơ sở tạm thời. Thu đến Ô Trác tín hiệu, Triệu Hằng tùy tiện tìm một cái cớ, mang theo mấy cái thân tín ra ngoài tuần sát. Chờ Triệu Hằng đi đến một chỗ ẩn nút rừng cây nhỏ phụ cận, hơn 200 thống nhất trang phục, con cung mang kiếm võ sĩ, từ trong rừng lóe ra, 2-3 bước đi đến Triệu Hằng trước người, tay trái cầm kiếm, quỳ một chân trên đất, chỉnh tề như một hành lễ bái kiến chủ quân. "Đều đứng lên đi." Đám người đứng dậy sau đó, không đợi Triệu Hằng hỏi thăm, Ô Trác liền lên phía trước 2 bước, hồi báo tình huống chủ quân, gia chủ một đoàn người hôm qua đã đến Tần Quốc cảnh nội, bị Tần quân hộ tống, một đường đi tới Hàm Dương thành. Nghe xong ngài tình huống bên này sau đó, tại nửa đường liền lần lượt cho chúng ta chia binh, bây giờ nhóm đầu tiên 200 người ngay ở chỗ này, tùy thời chờ đợi điều khiển. Sau này nhân mã cũng đem lần lượt đuổi tới. Triệu Hằng nhìn xem những thứ này đi qua chính mình dạy dỗ Ô gia tử đệ, cũng là có chút hài lòng. Ô Ứng Nguyên người này vẫn là rất thực sự, thấy được Triệu Hằng, liền không giữ lại chút nào phát động Ô gia toàn bộ lực lượng trợ giúp Triệu Hằng. Có những nhân thủ này, sau này rất nhiều chuyện cũng liền càng thêm thuận lợi. Phía trước tụ tập mã phỉ đến nơi nào? Dựa theo trước mặt tốc độ hành quân, tối mai chúng ta sẽ ở Hoàn Thủy phụ cận gặp nhau. Hoàn Thủy bờ bắc nơi đây có một chỗ sườn núi nhỏ, có thể đây là che chắn, thiết lập doanh địa. Nếu là như vậy, trưa ngày mai phía trước là có thể đến, đồng thời có thể xây dựng cơ sở tạm thời, dị giật đái lao. Nói xong, Ô Trác còn lấy ra một cái vẽ tay bản đồ đơn giản, còn có một đầu tuyến đường hành quân. Cái này Ô Trác có thể trở thành Ô gia chấn đệ thống lĩnh, hơn nữa ở trong nguyên tắc còn cùng Hạng Thiếu Long bọn người kết bái, trở thành đại ca, năng lực vẫn là tương đối đáng tin cậy. Triệu Hằng phía trước cố ý chỉ đạo hắn một phen, bây giờ đã có thống lĩnh một quân năng lực. Có dạng này trung thành lại đáng tin cậy thủ hạ, tuyệt đối có thể tiết kiệm không đi thiếu chuyện. Chế định ngày mai kế hoạch hành động sau đó, Triệu Hằng liền trở về doanh địa, tìm đến bọn bên trong mấy cái thống lĩnh, thương nghị ngày mai kế hoạch. Sư tử bồ thỏ, còn dùng toàn lực. Thời đại này, nắm giữ nhất kỵ đương thiên vũ dũng cùng chiến lực, tất nhiên có thể làm cho người kính nể. Có thể thống quân chiến đấu, khắc địch chế thắng nhân tài, mới là được hoan nghênh nhất. Công danh chỉ ở lập tức lấy, phú quý nhưng bằng kiếm trong tay. Triệu Hằng mặc dù không quan tâm những thứ này, nhưng có những thứ này tên tuổi, đối với tương lai rất nhiều kế hoạch đều có không thể thiếu tác dụng. Một khi có đầy đủ danh vọng, thì có thể làm cho thiên hạ hào kiệt tranh nhau tìm tới. Ngày kế tiếp giữa trưa, đội xe đi tới Ô Trác nói tới sườn núi nhỏ phía trước, Triệu Hằng lập tức hạ lệnh, ngưng hành quân, xây dựng cơ sở tạm thời. Hơn 600 quân sĩ tăng thêm xe ngựa, tại sườn núi nhỏ phía dưới lấy ngã nguyệt trận hạ trại, xe ngựa ở ngoại vi tạo thành một cái hướng về phía trước nô ra nửa vòng tròn, đằng sau lưng tựa dốc núi, có thể miễn bị kỵ binh địch quân xung kích. Đều đều phạm vi bên trong cỏ dại toàn bộ bị thanh trừ không còn một ngống, phía trước còn đào ra rất nhiều bất quy tắc hố bẫy ngựa, xa trận phía trước đào ra một đầu cầu, đào ra bùn đất lũy, có thể phòng ngừa bộ phận cùng tiến công kích. Điều kiện có hạn, thời gian vội vàng, chỉ có thể làm đến dạng này. Đương nhiên, bị động phòng thủ chưa bao giờ là Triệu Hằng phong cách. Lúc chạm vào tối, 1 tháng 7, 800 người mã tặc đến hoàn mép nước bên trên, hiển nhiên đã biết tiến đưa thân đội xe hạ trại vị trí. Những mã tặc này hẳn là không nghĩ tới đây bên cạnh sẽ chủ động xuất kích, cũng không có làm quá nhiều phòng bị, liền bắt đầu qua sông. Lũ mã tặc từ trên bơi trở tới hơn 30 bè gỗ, trước tiên vận chuyển một nhóm mã tặc qua sông, lại vận chuyển một nhóm chiến mã cùng lương thảo. Theo lý thuyết, lúc này chính là nửa độ mà đánh thời cơ tốt, nhưng Triệu Hằng lại là bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến, phía sau hắn ẩn tàng hơn 200 ô gia tử đệ, cũng đồng dạng là không nói một lời, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Triệu Hằng trước người, để 10 cái túi đựng tên, dòng giá 200 chi vũ tiễn, còn có 2 thanh thép tinh chế tạo đại hào cường cung. Không bao lâu, chờ đối phương cuối cùng một nhóm vật tư trở tới sau đó, Triệu Hằng giơ lên cường cung, 3 nhánh vũ tiễn khoác lên trên dây. Kéo cung như trăng tròn, tiễn đi như lưu tinh. Trời chiều tàn phế như máu, sát khí lay thương cung. Đang chỉ huy thủ hạ qua sông mã tặc đầu lĩnh, trực tiếp bị chạy nhanh đến vũ tiễn mang bay ra ngoài, rơi xuống cầm xuống, giống như hắn đãi ngộ, còn có đứng tại bên cạnh hắn 2 cái mã tặc. Triệu Hằng cái này 3 nhánh tiễn, triệt để kéo ra chiến đấu mở màn, hơn 200 chi vũ tiễn theo sát phía sau, hướng về đặt chân chưa ổn mã tặc bắn nhanh mà đi. Lũ mã tặc lập tức hoảng loạn lên, vội vàng tìm kiếm khắp nơi địch nhân. Triệu Hằng bên này lại là không ngừng nghỉ chút nào, mỗi lần kéo cung, tất có 3 người mất mạng, trong tay thép tinh trường cung, cho hắn dùng hết súng trường cảm giác. Bên cạnh ô gia đám tử đệ thấy nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. Chờ lũ mã tặc tìm được phương hướng, đồng thời hướng về bên này chém giết tới thời điểm, Triệu Hằng trước mặt túi đựng tên đều trống một nửa. Tung người nhảy lên, vững vàng rơi vào trên lưng ngựa, thuận tay nhấc lên cắm ở bên cạnh trường thương, Triệu Hằng thúc ngựa mà ra, phóng tới quân địch. Sau lưng ô gia tử đệ học theo, cũng liền vội vàng đuổi kịp. Vừa mới vọt tới phụ cận, Triệu Hằng trường thương trong tay vẩy một cái, đối phương xông lên phía trước nhất cái kia mã tặc đã bị đâm xuyên cổ họng, đánh rơi dưới ngựa. Sau đó hồi thương vung mạnh, trường thương phát ra một tiếng sắc bén gào thét, trực tiếp đem một bên kia 2 cái mã tặc đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất chuyện đã là thoi thoát, rất nhanh bị phía sau mã tặc bước qua. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng. Ngồi trên lưng ngựa Triệu Hằng chính là thiên hạ mạnh nhất võ tướng, Sở Bá Vương gặp đều phải nuốt hận tại chỗ. Hơn 200 ô gia tử đệ còn không có vọt tới trước người, còn lại mã tặc đã bị Triệu Hằng khí thế kinh người hù đến sợ hãi, không thiếu mã tặc liền muốn quay đầu ngựa lại, lại bởi vì sau này mã tặc còn tại vọt tới, loạn thành một đống. Mà Triệu Hằng đã giống như bổ sóng trăm biển, giết xuyên qua, lại trở về đánh tới, chung quanh mã tặc vội vàng thoát thân, ở giữa mã tặc nơm nớp lo sợ, thậm chí bỏ lại binh khí, xuống ngựa quỳ xuống đất, cầu xin đầu hàng. Chỉ là vừa đối mặt, 700-800 mã tặc liền bị ô gia tử đệ giết quân lính tan rã. Trong đại doanh hơn 600 quân sĩ, lúc này phân ra 300 kỵ binh, chém giết tới, hai mặt giáp công phía dưới, lũ mã tặc chỉ có thể chạy tứ tán. Một trận tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không cần bao lớn công phu, các tướng sĩ liền co vào binh lực, quét dọn chiến trường, thanh lý vật tư. Hơn 800 mã tặc, cuối cùng chỉ có không đến 200 người chạy thoát, còn lại không phải là bị giết chính là đầu hàng, lưu lại rất nhiều lương thảo vật tư chiến mã binh khí. Thống kê sau đó, Triệu Hằng bên này ô gia trấn đệ chỉ có mười mấy cái vết thương nhẹ, trong đại doanh đi ra truy kích mã tặc, thương vong cũng là cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói đây là một hồi niềm vui tràn trề thắng lợi. Cái niên đại này, chiến loạn không ngừng, các tướng sĩ sùng bái nhất chính là dũng mãnh vô cùng, có thể dẫn dắt bọn hắn đánh thắng trận tướng quân. Dưới mắt Triệu Hằng lấy 200 đối với 800, nhẹ nhõm chiến thắng, một người xung trận, thế như trẻ tre, để cho tất cả các tướng sĩ độ trung thành cùng sĩ khí đều đạt đến độ cao mới. Sau đó, Triệu Hằng để cho trong doanh làm một trận tốt, đem một vài chết mất ngựa diệp giết ăn thịt, để cho các tướng sĩ ăn no nê, nghỉ ngơi thật tốt. Nhóm này mã tặc chỉ là quân tiên phong, kế tiếp còn có trận chiến muốn đánh. Ngụy Vương thế nhưng là phái ra không thiếu binh mã giả trang mã tặc, còn có cái kia Hiêu Ngụy Mưu đều ở phía trước chờ lấy. Cái này 800 mã tặc, nhiều lắm là xem như pháo hôi, thăm dò dùng. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Triệu Hằng mang theo 200 ô gia trấn đệ trực tiếp lợi dụng lũ mã tặc đều bẻ gỗ, vượt qua hoàn thủy, thừa dịp bóng đêm, thẳng đến hậu phương mã tặc đại doanh mà đi. Chương 412, quét sạch chướng ngại nửa canh giờ trước, tiến đưa thân đội xe trong đại doanh. Triệu Thiến công chúa mệnh thị nữ đem Triệu Hằng mời đến trong lều của mình, với tay ra hiệu cho lui tả hữu thị nữ, đi đến Triệu Hằng trước mặt, xấu hổ nói: "Triệu tướng quân, Triệu Thiến có thể hay không hướng ngươi mượn một kiện đồ vật đâu?" "Ngươi muốn mượn cái gì?" Triệu Thiến thẹn thùng mở ra trắng non trượt tay nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Ta phải hướng ngươi mượn thanh truy thủ." Triệu Hằng nhìn thẳng đối phương công chúa: "Là đối với ta không có lòng tin sao?" Triệu Thiến đôi mắt đẹp đỏ lên, u oán nguýt hắn một cái nói: "Triệu Thiến cũng không muốn đi đại lương, ngươi đem ta đưa đến địa phương nào cũng có thể, chính là không nên đến đại lương." Trong lời nói không chỉ có đem sinh tử không để ý quyết tuyệt, càng có tan không ra tình nghĩa, Triệu Hằng đương nhiên sẽ không cự tuyệt hảo. "Ta đáp ứng ngươi, coi như đem ngươi mang đi đại lương, ta cũng sẽ bảo đảm ngươi hoàn hảo không hao tổn rời đi." Triệu Thiến kịch trấn nói thật sự. "Đương nhiên, nhận quân hứa một lời, nhất định phòng thủ một đời." Triệu Thiến công chúa gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Triệu Hằng: "Thiến nhi rất cảm kích ngươi." Cưới tại trên lưng ngựa Triệu Hằng, nhớ lại Triệu Thiến công chúa thẹn thùng cùng thâm tình, cũng là hơi xúc động, cái niên đại này tình yêu, mặc dù tới đột nhiên, nhưng cũng vô cùng kiên định, sinh tử không đổi. Suy nghĩ một chút nguyên tắc bên trong, Hạ Thiếu Long mấy chục cái nữ nhân, trừ bỏ bị giết bị hại, còn có chút là chủ động hy sinh cho hắn. Những cô gái này có lẽ không hiểu được cái gì thề non hẹn biển, một khi nhận đúng, chính là sinh tử đi theo. Đối mặt cô gái như vậy, lại có thể nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu? Cùng lắm thì tương lai nhiều nắp hai gian phòng tử, thêm rộng một chút giường lớn, cũng không phải nuôi không nổi. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, không phải là mỗi cái mộng nam nhi ngủ để cầu sao? Một đường ra roi thúc ngựa, chờ nhanh đến trại địch thời điểm, đã là trước tờ mở sáng thời điểm tối tăm nhất, đám người nhao nhao thả chậm tốc độ, đến phụ cận. Những mã tặc này căn bản không nghĩ tới có người sẽ đến tập kích, doanh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị, thậm chí an bài trạm gác cũng không nhiều. Quan sát một phen sau đó, xác nhận quân địch chủ tướng trung quân đại tướng cùng Lương Thảo vị trí chỗ ở, Triệu Hằng lập tức hạ lệnh, 50 người mang theo hỏa tiễn, tiến đến hủy người Lương Thảo. Mặt khác hơn 100 người chuẩn bị trùng sát, Triệu Hằng chính mình nhưng là tự mình lẻn vào quân địch doanh địa. Vốn là Ô Trác bọn người là không đồng ý Triệu Hằng mạo hiểm, nhưng Triệu Hằng để cho bọn hắn dưỡng thành tuyệt đối phục tùng tính chất, để cho bọn hắn chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Bằng vào Triệu Hằng thân thủ, mượn bóng đêm yểm hộ, một đường thuận lợi vô cùng đi tới trung quân đại tướng, trực tiếp tập kích, kiếm khí ngang dọc, trong lúc ngủ mơ hiêu ngụy mưu, căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào, liền bị trực tiếp chém đầu. Một kích thành công, Triệu Hằng không chút nào dừng lại, xuyên tới xuyên lui, đem phủ cận mã tặc một đám thủ lĩnh tất cả đều chém giết hầu như không còn. Sau đó, Triệu Hằng trực tiếp mở ra vô song mô thức, tại trong doanh địa điên cuồng sát lục. Cháy rồi, địch tập. Bởi vì ở giữa các lộ mã tặc thủ lĩnh đều bị giết chết, tụ tập ở chung với nhau mã tặc căn bản tổ chức không nổi, toàn bộ loạn thành một đống. Hơn 200 ô gia kỵ binh xếp thành phong thị trận, vọt thẳng giết mà đến. Triệu Hằng cũng vượt lên lưng ngựa, thay đổi trường thương, dẫn đội ngũ, đem hơn 2000 mã tặc tách ra, bốn phía truy sát. Bốn phía truy sát một hồi sau đó, sắc trời chậm rãi phát sáng lên, Triệu Hằng tụ tập binh mã, một đường trở về. Hơn 2000 mã tặc, đương nhiên không có khả năng giết xong, nhưng trải qua trận này, những mã tặc này nhóm chia 5 x 7, cũng lại cấu bất thành uy hiếp. Chờ trở lại quân doanh thời điểm, đã là sắc trời sáng rõ, ở lại giữ nhân mã đã sớm làm xong đồ ăn, chờ lấy bọn hắn trở về. Lần này dạ tập chiến, ngược lại là tạo thành một chút thương vong, hơn 200 truy sát hơn 2000, dù là đối phương đều đang chạy trối chết, phe mình cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào. Cũng may thương vong không lớn, còn đánh bại nhiều người như vậy, các chiến sĩ cũng là một mặt hưng phấn. Trở lại trong doanh sau đó, đang dùng cơm thời điểm, những thứ này Ô Gia trấn đệ thuận tiện tuyên dương Triệu Hằng dũng mãnh vô cùng, như thế nào đơn kỵ đoàn doanh, dùng ít được nhiều, giết địch nhân quân lính tăng dã. Triệu Hằng đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì, một nhóm ngụy quốc binh, tăng thêm loạn thất bát tao mã tác hợp lại đám mỗ hợp, căn bản vốn không đáng giá hắn cao hứng. Bất quá thanh trừ những thứ này sau đó, ven đường ngược lại là thuận lợi rất nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cũng không còn mã tặc dám đến quấy rối. Đội xe một đường tiến lên, Triệu Hằng lấy 200 phá 2000 sự tích, cũng cấp tốc chuyển khắp Ngụy quốc, chuyển đến Đại Lương thành. Ngụy Vương sau khi nhận được tin tức, cũng là nổi giận đùng đùng, ném đi mười mấy chói thẻ tre. Nhưng nghĩ tới Triệu Hằng liền hiêu Ngụy Mưu cái kia hung nhân đều giết rồi, còn để cho người ta đem hắn đầu người cầm lấy đi lĩnh thưởng, Ngụy Vương liền một bụng bị khuất. Nhưng hắn cũng không dám lại có động tác khác. Lần này hắn bụng trộm phái ra binh mã, đã là cùng xỉn dị cun nháo cái buồn bã chia tay. Dưới mắt Ngụy Vương còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, cùng Xin Dị Cun tỏ rõ ý đồ, không thể làm gì khác hơn là đến đây thì thôi. Mà Xin Dị Cun phía trước nhận được tin tức, còn tưởng rằng Triệu Hằng đã bị Bình Nguyên phu nhân mua chuộc thành công, liền chờ Triệu Hằng đến Đại Lương thành. Đi qua liên tiếp 2 trận chiến đấu, 500 triệu quốc kỵ binh, đối với Triệu Hằng sùng bái đạt đến chưa từng có độ cao, không ít người đã thề sống chết hiệu chung. Bình Nguyên phu nhân cái kia hơn 100 gia tướng, cũng muốn đều bị Triệu Hằng chết phục. Triệu Hằng cũng không có nói cái gì, hắn lần này cũng không cho phép chuẩn bị lại trở lại Triệu quốc, rời đi Đại Lương thì đi hướng về Tân quốc. Mặc kệ là những cái kia gia tướng vẫn là những kỵ binh kia, cũng là Triệu quốc người, mà Triệu quốc cùng Tần quốc lại có thâm cừu đại hận, đến lúc đó chân chính nguyện ý đuổi theo chính mình, cũng không biết có bao nhiêu. Đương nhiên, Triệu Hằng bản thân cũng không ở để ý những thứ này, binh quý tinh chứ không phải vì nhiều. Hơn nữa, đến Tần quốc, còn có càng lớn thi triển không gian, Triệu Hằng cũng không định mỗi ngày vội vàng mang binh chinh chiến, cũng không cần những thứ này. Đang đổi lộ một đoạn này trong lúc đó bên trong, Triệu Thiến công chúa và Triệu Hằng quan hệ cũng là càng ngày càng gần. Một ngày này chạm vào tối, Triệu Thiến công chúa thiếp thân tỷ nữ Thúy Đồng đến đây thỉnh Triệu Hằng. Triệu Thiến gặp Triệu Hằng đi tới, mừng rỡ đem một cái tự tay may dài túi ra, đưa cho hắn nói đây là nhân gia đặc biệt vì ngươi trúc kiếm làm. Thiến Nhi không vui nhất vui binh đao cái này hung vật, chỉ có hàng làng trúc kiếm là ngoại lệ. Tiếp lấy chán ghét nhìn chằm chằm bên hông hắn bảo kiếm một mắt. Thanh bội kiếm này vẫn là ra đến phát lúc, Triệu Vương tự tay đưa tặng Việt quốc danh kiếm. Triệu Hằng biết rõ còn cố hỏi liền Việt quốc danh kiếm đều không để vào mắt sao? Triệu Thiến hoành hắn một cái nói càng hình kiếm chất cao đẹp cổ phác, nhưng bởi vì nó chính là phụ vương tặng ngươi chi vật, nhìn vật nhớ người, cho nên ta không muốn nhìn thấy nó. Ngươi hận ngươi phụ vương. Triệu Thiến hai mắt đỏ lên nói ta hận Triệu Mục, càng hận hơn phụ vương. Đọc qua nguyên tác Triệu Hằng, tự nhiên biết đoạn chuyện xưa này, chính xác cố ý để cho nàng nói ra, để cho trong nội tâm nàng dễ chịu một chút. Đem nàng ôm ở trong ngực, khẽ vuốt mái tóc, ôn nhu nói có thể cùng ta nói một chút chuyện quá khứ sao? Có mấy lời, chỉ có nói ra mới có thể thả xuống. Một mực giấu ở trong lòng, ngược lại không tốt. Triệu Thiến rúc vào Triệu Hằng trong ngực, bắt đầu nói ra nếu không phải Thiến Nhi cùng Ngụy Quốc sớm đã có hôn ước, chỉ sợ sớm đã bị Triệu Mục tên cẩu tặc kia hại. Thế nhưng là, Thiến Nhi nương cũng là bị bọn hắn hại. Khi đó Thiến Nhi mẹ ruột chính là phụ vương sủng ái nhất Triệu Nghi, một đêm Triệu Mục cùng phụ vương đem nương Triệu Tiến tập cung, ngày kế tiếp nương liền treo cổ tự vận, Thiến Nhi mới chỉ 10 tuổi, thế nhưng tình cảnh lại mãi mãi cũng quên không được, nương bị chết rất đắng. Triệu Hằng khẽ bước phía sau lưng nàng, để cho nàng đem chất chứa cảm xúc phát tiết đi ra, lúc này mới nhẹ giọng an ủi lương sợ, hết thảy có ta. Chờ đại lương sự tình kết thúc về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi Tần quốc. Hơn nữa, Triệu Mục tên cẩu tặc kia đã bị ta giết. Triệu Thiến thân thể run lên, ngửa đầu nhìn xem Triệu Hằng thật sự. Ngươi chẳng lẽ quên? Triệu Mục bị người cắt xén, lại từng chút dày vò điên rồi. Cũng là ta làm, cũng là vì hai cái số khổ nữ tử. Lại không nghĩ rằng cũng giúp ngươi báo thù. Triệu Thiến hơi nghi hoặc một chút thế nhưng là, chúng ta rời đi Hàm Đan thời điểm, Triệu Mục không phải còn sống sao? Mới vừa rời đi Hàm Đan thời điểm, tại trong doanh cái kia cũng không phải thật sự ta. Thì ra là thế, ta tin tưởng ngươi. Hàng Lang, cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng vậy mà chủ động hôn lên. Nói đến, cái này Triệu Tiến công chúa tính cách cùng bé gái phu nhân rất tương tự, đều là giống nhau ôn nhu bên trong lộ ra kiên định. Chương 413, có nữ kỳ yên nhiên Ngụy Đô đại lương ở vào Hoàng Hà bờ nam, chính là Lạc Thủy, Tuổi Thủy, Tuy Thủy, sông Đán, khoảng cách đếm sông lớn tụ tập chỗ. Người Ngụy lại tuần tự tạc lớn câu, lương câu hai đại nhân công bảo hộ sông, vây quanh bảo hộ lấy đại lương, thành thiên nhiên che chắn, làm cho cái này vĩ đại đô thành càng là dễ thủ khó công, vương như Thái Sơn. Sau khi Triệu Hằng một trận chiến chém giết Hiêu Ngụy Mưu, còn lại trên đường mặc dù trận có khó khăn chắc trở, lại đều không có cấu thành cái uy hiếp gì, cuối cùng một đường đi tới đại lương thành phụ cận. Gấp rút lên đường trong lúc đó, Ô gia pháo đài phái ra nhân thủ tuần tự đổi tới, Triệu Hằng đem bọn hắn đều ở lại bên ngoài, ven đường tiếp ứng. Lúc này nhận được tin tức Xỉn Di Cun đã sớm tự mình đến đây nên đón. Cái này chiến quốc một trong bốn công tử Ngụy Vô Kỵ một thân y phục hàng ngày, quất ngựa mà tới. Có được mặt vuông hai lớn, tướng mạo đường đường, tư thái cao, tự có một cỗ uy nghiêm tôn quý khí chất, tuy là nụ cười thân thiết, nhưng hai mắt tinh quang lập lòe, nhìn quanh sinh uy. Đến Triệu Mục trong phủ sau đó, Triệu Hằng cùng Triệu Thiến công chúa tạm thời tách ra. Xỉn Di Cun gọi chủ đáo, phái bốn tên thiên kiều bá mỹ mỹ tỷ tới tiếp thân hầu hạ, rửa mặt đi qua, lập tức tại thư phòng tiếp kiến Triệu Hằng. Khi thị tỷ toàn bộ lui ra ngoài sau, Xỉn Di Cun ân cần chiêu đãi hắn dùng nữa, nâng chén lẫn nhau chúc sau, Xỉn Di Cun nói Triệu tướng quân ngươi thật là bất phàm, có thể lấy chỉ là mấy trăm người, liên phá mã tặc, khó trách ngươi có thể tại Triệu quốc bước lên phải nhanh như vậy. Triệu Hằng cũng là đội vàng kiêm tốn. Xỉn Di Cun nâng chén do dự một lát sau, cười nhạt một cái nói người người đều thấy trường bình một trận chiến, làm cho Triệu quốc từ cường chuyển ngược, cũng rất ít người nhìn thấy kỳ thực người Tần ở đây chiến cũng thương vong thảm trọng, bằng không bản thân có thể nào tại 7 năm trước đại phá Tần quân tại Hàm Đan dưới thành. Năm tới tiếp lấy lại cho quý quốc vui thành cùng thánh hợp, giai hàn, sở cùng tệ quốc liên quân đại bại người Tần tại Ninh Tân. Lại Tần Chiêu Vương lòng dạ hẹp hỏi, có Bạch Khởi danh tướng như thế, lại vì nhất thời khí phách, kiên quyết hắn ép chết, Phạm Tuy lại tại 4 năm trước bại tướng, làm cho Tần thế lớn yếu, xoáy bị nước ta công hãm đảo quận, nếu ta đoán đánh giá không tệ, người Tần tại trong vòng 20 năm mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Có đôi khi, Triệu Hằng cũng không khỏi không bội phục những thứ này, nhân vật tiêu hùng nhìn xa hiểu rộng. Nếu như từ trên thực tế đến xem, Tần quốc đích thật là 20 năm sau đó mới khôi phục nguyên khí, tiến tới nhất thống thiên hạ. Nhưng bây giờ có Triệu Hằng, tự nhiên muốn tăng tốc quá trình này. Sau đó, Xỉn Di Cun một phen trần minh lợi hại, ý tứ chỉ có một cái, ba tấn hợp nhất, liên hợp chư quốc, mới có thể cùng chống chọi với Tần quốc. Nói nhiều như vậy, mục đích chỉ có một cái, lừa gạt Triệu Hằng thay hắn đi giết Ngụy Vương. Long biết rõ Triệu Hằng, cũng là lá mặt lá trái, kéo dài thời gian, âm thầm lại là thả ra tinh thần lực, cảm ứng bốn phía. Khi Xỉn Di Cun hỏi thăm Bình Nguyên phu nhân tung tích lúc, Triệu Hằng cũng là hàm hồ đi qua, chỉ nói thiếu nguyên quân đường đi mệt nhọc, bị bệnh, hai mẹ con lưu lại ven đường trong thành thị dưỡng bệnh. Lấy cớ này đương nhiên dây dưa không được mấy ngày, nhưng Triệu Hằng cũng không được bao lâu thời gian. Đêm đó, thừa dịp đám người chìm vào giấc ngủ, Triệu Hằng lặng yên chuẩn ra cửa phòng, nhẹ nhàng nhảy lên trên đỉnh, không có phát ra một điểm âm thanh. Sau đó lẻn vào Xỉn Di Cun chỗ ở nóc nhà, cẩn thận quan sát. Xỉn Di Cun trong phủ mật thất cửa vào, ngay tại trong phòng của hắn. Nhưng nơi đây phòng giữ sơ nghiêm, còn có mấy cái ác quyển, Triệu Hằng đang quan sát tinh tưởng tình trạng sau đó, liền quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, nhã phu nhân cũng đang suy nghĩ tất cả biện pháp, thẩm tra lô công bí lục vị trí chỗ. Đuổi đến thời gian dài như vậy lộ, Triệu Hằng cũng là hiếm thấy ngủ ngon giấc, dưỡng chân tinh thần. Ngày kế tiếp giữa trưa, Xỉn Di Cun đem Triệu Hằng gọi đi, cho Triệu Hằng giới thiệu hắn trọng yếu môn khách. Trong đó một tên khôi ngô mạo xấu đại hán chính là Chu Hợi, trước kia Xỉn Di Cun đoạt binh phủ phá Tần, chính là toàn do hắn lấy dấu giếm 40 cân chùy sắt lớn đánh giết lãnh binh đại tướng Tấn Bỉ, chính là nổi tiếng thiên hạ mạnh tướng. Hai người khác là Đạm Bang Hòa Thuận vui vẻ hình. Cái trước năm sợi rủ xuống cần, một bộ nho sinh phong phạm, cái sau thấp tráng cường hành, xem xét liền biết là võ nghệ cao minh hạng người. Xỉn Di Cun mỉm cười nói Triệu tướng quân mới đến, để cho ta mang ngươi đi trùng quanh một chút, ăn trưa sau lại đi gặp chúng ta đại lương lấy sắc nghệ danh lấy thiên hạ tài nữ, xem ngươi có thể hay không phá lệ đả động trái tim của nàng. Triệu Hằng nghe vậy trong lòng cũng là khẽ động, Ngụy quốc kỳ yên nhiên cùng Tần quốc quả phụ rõ ràng, tịnh xưng thiên hạ song tuyệt, cũng không biết là như thế nào phong tình. Sau đó, mấy người phân biệt ngồi xe ngựa, tại bọn thị vệ dưới sự bảo vệ, một đường du lãm đại lương thành, cuối cùng đi tới một chỗ tên là Đan Dương lầu chỗ, dùng qua ăn trưa, lúc này mới chạy tới trong truyền thuyết nhã hồ tiểu trúc. Đến nơi này, Xỉn Di Cun lộ vẻ tâm tình rất tốt, có thể là bị Triệu Hằng lừa gạt được, cho rằng Triệu Hằng thật sự sẽ giúp hắn ám sát Ngụy Vương, đối với Triệu Hằng cũng là thân thiết vô cùng, chúng ta phải đi là toàn bộ đại lương nam nhân đều muốn đi nhã hồ tiểu trúc, nơi này phong cảnh tất nhiên mê người. Nhưng hấp dẫn người nhất hay là hắn chủ nhân, Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên không chỉ có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, càng có chấn kinh thiên hạ tài nghệ, cùng Tần quốc quả phụ rõ ràng tịnh xưng đương đại song tuyệt. Yên Nhiên tiểu thư thích nhất cùng các quốc gia tài tuấn đàm văn luận võ, tâm tình thiên hạ. Hơn nữa, Yên Nhiên tiểu thư kiếm thuật còn tại Long Dương quân phía trên, có thể xưng văn võ song tuyệt. Kỳ nữ như vậy, lại có ai có thể xử mới? Cho nên nàng đến nay chưa từng hôn phối. Tiến vào nhã hồ tiểu trúc, chỉ thấy cây rừng thấp thoáng bên trong, một cái hồ nhỏ hiện ra trước mắt, giữa hồ có phiến tiểu châu, ngang dọc vài mẫu, phía trên có mấy tòa lịch sự tao nhã tinh xảo lầu nhỏ phong xá, một đạo trường tiểu kết nối châu bờ, như tiên nhân ẩn cư phúc địa. Đi lên trường tiểu, liền giống đi vào một bức mỹ lệ bức họa bên trong, ven đường phong cảnh tươi mát lịch sự tao nhã, hoàn cảnh chung quanh tự nhiên hài hòa, để cho người ta không tự giác liền có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Cái khác không nói trước, chỉ riêng thẩm mỹ một khối này, vị này Kỳ Yên Nhiên chính là đương thời đứng đầu. Hai người tới thời điểm, vị yêu Kỳ Yên Nhiên đang ngủ trưa, xin dị cun vậy mà không chút nào buồn bực, yên tâm chờ đợi. Bởi vậy có thể thấy được, vị này Yên Nhiên tiểu thư tại Đại Lương thành danh tiếng địa vị. Hai người tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, đi tới vừa ra đại sảnh, trong sảnh đã có không ít người chờ đợi ở đây. Xin dị cun vừa tiến đến, liền có không ít người hướng vị này Ngụy Quốc quyền khuynh triều chính nhân vật số 2 đứng dậy hành lễ, còn lại chưa thấy qua xin dị cun, cũng đều nhao nhao đứng dậy theo. Trong sảnh có mấy gái ăn mặc kiểu văn sĩ người, có chút làm người khác chú ý một người trong đó vóc người cao kỳ, tướng cách thanh kỳ, hai mắt thâm thúy, lóe lên trí giả tia sáng, nhìn lại như người trong chốn thần tiên. Ngụy Vô Kỵ chủ động giới thiệu vị này chính là văn danh thiên hạ Châu Diễn tiên sinh, hắn ngũ đức trung thủy nói, có thể xưng một kỳ. Triệu Hằng cũng là chủ động cùng đối phương chào hỏi, vị này chính là chân chính kỳ nhân dị sĩ, xem sao trời, chắc các hung cũng đều tương đối tinh chuẩn. Sau đó, xin dị cũng lại giới thiệu Hàn Phi, Lý Tư bọn người, Triệu Hằng cũng là từng cái ân cần thăm hỏi. Những thứ này cũng đều là danh nhân trong lịch sử. Đương nhiên, danh nhân trong lịch sử Triệu Hằng cũng gặp nhiều lắm, không cảm thấy ly kỳ. Cái này một số người đối với Triệu Hằng cũng đều là rất hiếu kỳ, tại Triệu Hằng đến phía trước, đại danh của hắn liền chuyển đến Đại Lương Thành. Bây giờ nhìn thấy chân nhân sau đó, cái này một số người như thế nào cũng không dám tin tưởng, trước mắt cái này nhanh nhẹn quý công tử, chính là cái kia nhất kỵ đường thiên vô song manh tướng. Cái này tương phản cũng quá lớn a. Mọi người ở đây khe khẽ bàn luận thời điểm, chỉ nghe hoàn bộ âm thanh, một cái tuyệt sắc mỹ nữ, tại bốn tỷ ủng cầm phía dưới, từ bên trong tiến bước vào trong sảnh. Triệu Hằng dương mắt nhìn lại, cũng không nhịn được hơi sửng sốt thần. Nhưng thấy một vị da như mỡ đông, dung quang xinh đẹp, như tiên nữ hạ phàm mỹ nữ, tại những cái kia xinh đẹp tỉ vây quanh bên trong, như chúng tinh phủ nguyệt thức tha rời bước mà tới, làn thu thủy đảo mắt bên trong, tất cả mọi người thấy mê mẩn tâm thần, hồn bay lên trời. Trên đầu nàng trải chính là ngã ngựa bụi tóc, cao ngất mà bên cạnh đoạn, phối hợp lấy nàng thon dài huyền chuyển tư thái, tiêm ấu eo thon, tu mị cái gãy cổ ngọc, da thịt trắng đoán, chiếu rọi ở giữa càng cảm thấy vũ mị yêu kiều, xinh đẹp chiếu người. Con mắt lại thâm sâu lại đen, nhìn quanh lúc như nước trong veo thải mang chiếu rọi, khó trách diễm danh lan xa, thật sự là động lòng người đến cực điểm. Thằng đến Kỳ Yên Nhiên lấy duyên dáng tư thái, thái độ thung rảnh rỗi mà chịu tựa ở giữa dài giường cao hạng chót chỗ, hắn mê người mị lực càng ghê gớm. Triệu Hằng không thể không thừa nhận một sự thật, chính mình lại yêu đương. Tốt à, lại gặp sắc khởi ý chương 414, biện luận đại hội Kỳ Yên Nhiên ngồi xuống sau, mặt ngọc nghiêng người dựa vào, nở nụ cười xinh đẹp nói Yên Nhiên thăng ngủ, mệt mỏi các vị đợi lâu. Trong sảnh mọi người đều là một bộ sắc dậy nguồn cùng biểu lộ, cũng liền Triệu Hằng rất nhanh phản ứng lại, khôi phục tự nhiên. Tại mọi người đều biểu thị không muốn làm, cam tâm tình nguyện chờ thời điểm, Kỳ Yên Nhiên ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, rơi xuống Triệu Hằng trên thân lúc, nhịn không được hai mắt tỏa sáng, trong lòng kinh nghi bất định, trước mắt người này mỹ ngon tốt, lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Sau đó, Kỳ Yên Nhiên vội vàng điều chỉnh một chút cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Hàn Phi, vị này chính là Hàn Phi Hàn công tử. Hàn Phi khuôn mặt đều đỏ lên, khẩn trương nói chính là tại hạ Hàn Phi. Kỳ Yên Nhiên đôi mắt xinh đẹp phát sáng lên, thì tư tư nói được đọc công tử đại tác, thật là phát tiền nhân trô không phát, Yên Nhiên bội phục đầu giảm xuống đất. Triệu Hằng biết, vị này kỳ tài nữ rõ ràng càng coi trọng người nội hàm. Vị Kỳ Yên Nhiên loại mỹ nữ này tán dương, Hàn Phi rõ ràng có chút không biết làm sao. Mà lúc này Kỳ Yên Nhiên cũng hoàn toàn bị Hàn Phi hấp dẫn, mở miệng nói tiên sinh lấy pháp thuật thế kết hợp trị quốc chi luận, đưa ra thế dị thì chuyện dị nhất thiết phải biến pháp, thực sự có thể đánh trúng thói xấu thời thế, khiến người tỉnh ngộ. Một bên Châu Diễn nhìn thấy Hàn Phi trở thành tiêu điểm, lập tức có chút bất mãn, mở miệng nói Hàn công tử học thức như thế, lại không thể để cho Hàn quốc xưng hùng, ngược lại chạy đến Ngụy quốc mượn lương, là đạo lý gì? Kỳ Yên Nhiên chủ động giải vây danh sĩ cần có minh chủ, mới có thể mở ra sở trường. Ngày xưa thương lượng, tại vệ quốc không đồng dạng là không thành tựu được gì. Châu tiên sinh nghĩ có đúng không? Châu Diễn khẽ mỉm cười nói tiểu thư lời nói đương nhiên tràn đầy đạo lý, nhưng nhãn điểm vẫn là tại nhân sự phía trên, ngờ đâu nhân sự phía trên còn có thiên đạo, thương lượng chỉ là nhân thế thành sự, trốn không thoát ngũ đức lưu chuyển chi phối, chỉ có rất rõ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sinh khắc lý lẽ giả, mới có thể chắc chắn vận chuyển của thiên đạo. Hàn Phi lạnh rên một tiếng, nói chuyện lưu loát một chút nói Châu tiên sinh mà nói. Nói, hư vô mờ ảo, cái kia, vậy chúng ta là không ứng. Ngồi nghe thiên mệnh, cái gì cũng không cần làm đâu. Châu Diễn chính là hùng biện chi sĩ, cười ha ha nói dĩ nhiên không phải như thế, chỉ cần có thể đem nắm thiên đạo, chúng ta liền có thể dự báo nhân sự, biết cố gắng mục tiêu cùng phương hướng, thí dụ như đào giếng, chỉ có biết nguồn nước chỗ, mới không tới mức uổng phí khí lực. Đối mặt khẩu tài rất tốt Châu Diễn, vốn là cả Lâm Hàn Phi, càng là cấp bách sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể phản bác. Nói thật, ngồi ở chỗ này Triệu Hằng, có loại cảm giác hậu thế đại học thời kỳ tham gia biện luận hội. Mắt thấy Hàn Phi bây giờ nói không ra lời, Triệu Hằng cười thay hắn giải vây Châu tiên sinh, thiên đạo tất nhiên hằng cổ trường tồn, nhưng mà thiên đạo mị mờ, như thế nào dễ dàng như vậy chắc chắn? Há không người sự do người làm, nhân định thắng thiên. Giống như Châu tiên sinh bực này cao nhân, tất nhiên có thể thấy được thiên đạo một hai. Nhưng thiên hạ chúng sinh, lại có mấy người có thể thấy được thiên đạo? Thí dụ như thần nông nếm bách thảo, lúc đầu cũng không biết bách thảo dược tính công dụng, đi qua không ngừng nếm thử sau đó, mới hiểu ra trong đó. Nếu là thần nông không đi nếm thử, một mực trầm tư suy nghĩ, làm sao biết bách thảo tập tính? Cho dù không rõ thiên đạo, chỉ cần không ngừng nếm thử, đồng dạng có thể tìm được đường ra. Cùng ngồi khổ đợi, không bằng mỏ đá qua sông, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Cũng có lẽ, cái này không ngừng thăm dò quá trình, chính là không bàn mà hợp thiên đạo. Mấy người tìm tòi ra chính xác con đường, không phải liền là cho hậu nhân lưu lại kinh nghiệm quý báu sao? Hàn Phi công tử đưa ra thế dị thì chuyện dị nhất thiết phải biến pháp, không phải là đang không ngừng trong thăm dò, tìm kiếm thích hợp nhất trị quốc chi pháp sao? Triệu Hằng những lời này, để cho Hàn Phi kích động không thôi, lập tức có gan đem hắn xem như chi kỷ xúc động. Đám người còn lại nghe được Triệu Hằng lời nói, cũng là liên tục gật đầu. Ngồi ở chủ vị Kỳ Yên Nhiên, càng là trước mắt tỏa sáng, vỗ tay cười duyên nói thực sự là đặc sắc, ta chỗ này đã rất lâu không có thú vị như vậy biện chiến. Vị tiên sinh này quả nhiên là rượu ngữ liên tiếp, nhất là câu này mỏ đá qua sông, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, thật sự là để cho người ta cảm giác mới mẻ. Chỉ là còn chưa thỉnh giáo vị tiên sinh này cao tính đại danh. Xin dị cung đội vàng giới thiệu Yên Nhiên, ta tới cho ngươi giới thiệu, vị này là đến từ Triệu Quốc kiếm thủ, Triệu Hằng. Kỳ tài nữ nở nụ cười xinh đẹp nghe qua Triệu tiên sinh kiếm pháp chắc tuyệt, kỵ chiến vô song, không nghĩ tới tài hoa cũng là như thế là thường. Yên Nhiên bội phục. Ngồi ở một bên Châu Diễn, gặp Triệu Hằng thay Hàn Phi nói chuyện, cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười lấy đúng, bởi vì Triệu Hằng trong lời nói mới rồi, cũng không có triệt để phản bác lời nói của hắn, ngược lại còn nâng lên vài câu. Ngược lại là Xin Dị Cun, nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt lại có khác nhau, hắn vốn cho là Triệu Hằng nhiều lắm thì cái cao minh kiếm khách, không nghĩ tới còn có thể nói lời như vậy. Sau đó chủ đề lại chuyển tới quản lý quốc gia về vấn đề. Hàn Phi xem như pháp gia đại biểu, tự nhiên là để sướng pháp trị. Những người khác gặp Hàn Phi hấp dẫn lực chú ý Kỳ Yên Nhiên, tự nhiên cũng đứng đi ra phản bác. Một người trong đó cao giọng tụng nói là chính lấy đức, tỉ như bác thần, cư hắn mà chúng tinh ủy chi. Dừng một chút lại thì thầm đạo chi lấy chính, cùng chi lấy hình, dân miễn mà vô sỉ. Đạo chi lấy đức, cùng chi lấy lễ, có hổ thẹn lấy cách. Những thứ này cái này vài câu chính là Khổng Tử danh ngôn, ý là đạo trị quốc, nhất thiết phải từ đạo đức đó căn bản đi lên, mới có thể giáo hóa quần chúng, làm cho quốc thái dân an. Cùng pháp trị giả quan sát điểm hoàn toàn khác biệt. Thân là hậu thế người tới Triệu Hằng, tự nhiên biết đạo lý trong đó, chỉ có cả hai kết hợp mới là chính xác con đường. Kỳ Yên Nhiên thấy mọi người tranh luận không ngừng, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Triệu Hằng trên thân Triệu tiên sinh, không biết ngươi như thế nào đối đại vấn đề này. Triệu Hằng cũng là không sợ chút nào pháp trị cùng đức trị kỳ thực cũng không mâu thuẫn. Lấy đức trị quốc là tại theo luật trị quốc trên cơ sở, đối với dân chúng đạo đức nói lên cao hơn tiêu chuẩn. Đồng dạng, theo luật trị quốc cũng là vì giữ vững lấy đức trị quốc ranh giới cuối cùng. Hai người này kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đơn độc pháp trị có thể sẽ xuất hiện đạo đức không có, lòng người không giải. Đơn độc đức trị, ai có thể người bảo lãnh người có đức? Chỉ sợ thánh nhân cũng không thể nào. Những lời này đặt ở hậu thế, trung học chính trị trên sách học đều có, nhưng ở cái niên đại này, vẫn tương đối mới mẻ độc đáo. Kỳ Yên Nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Triệu Hằng, cẩn thận tỉ mỉ Triệu Hằng lời nói bên trong ý tứ. Hàn Phi cũng lộ ra suy nghĩ sâu sắc thần sắc, không tự chủ gật đầu. Châu Diễn cũng do dự không nói, tựa hồ suy nghĩ thứ gì vấn đề. Như cũng có người phản bác tốt nhất lễ, thì dân không ai dám bất kính, tốt nhất nghĩa, thì dân không ai dám không phục, tốt nhất tin, thì dân không ai dám không cần tình. Cái này chính là quân chí đạo, nếu bên trên từ hào hình, nhân dân lại biến thành bộ dáng gì đâu? Triệu tiên sinh xin chỉ giáo. Triệu Hằng cười ha ha, đây chẳng qua là pháp trị không đủ triệt để, nếu là luật pháp trước mặt, người người bình đẳng. Đại vương phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, người nào còn dám dễ dàng phạm pháp? Như thế đức trừng trị đem kết hợp, há không tốt hơn? Quyền lực tuyệt đối, chỉ có thể khiến người tuyệt đối hủ hóa. Những lời này, Triệu Hằng cũng không tính là bắt chước hạng thiếu long, chỉ có thể nói đại gia nhận qua một dạng hiện đại giáo dục. Người có học thức sự tình, có thể gọi chủ sao? Nhiều lắm thì lấy ra tham khảo một chút. Khi Triệu Hằng nói ra đại vương phạm pháp cùng thứ dân cùng tội lúc, Kỳ Yên Nhiên a kêu lên một tiếng, mà Hàn Phi hai mắt cũng lập tức lóe sáng. Những người khác nhưng là một mặt hãi nhiên, không ngừng trở về chỗ cuối cùng cái kia hai câu đinh thai nhức óc lời nói. Tại cái này quân quyền trên hết thời đại, dạng này lời nói đại nghịch bất đạo, quả nhiên là long trời lở đất. Sau khi nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc một hồi lâu, mới có người lần lượt mở miệng. Triệu tiên sinh lời nói này, tựa hồ đích xác càng thêm có thể thực hiện, cũng càng thêm đại nghịch bất đạo, không thể tưởng tượng. Nhìn xem bọn này bị thời đại hạn chế người, Triệu Hằng rất có loại mọi người đều say chỉ ta tỉnh cảm giác. Đương nhiên, đây nếu là chính hắn làm hoàng đế, lại là một chuyện khác. Người sống một đời, ai còn có thể không song tiêu đâu? Chỉ là không tới thời điểm thôi. Chương 415, Chiến Quốc Văn Thanh Nữ sau khi danh sĩ luận sẽ tốt nhất tốt hơn danh tiếng, Triệu Hằng cũng không để lại ý tứ, đứng dậy hướng về phía Kỳ Yên Nhiên cáo từ tại hạ hầu ngôn loạn ngữ một chút, chư vị không cần để ở trong lòng, cáo từ. Kỳ Yên Nhiên liền vội vàng đứng lên giữ lại, Triệu Hằng lại là không lưu luyến chút nào, phiêu nhiên mà đi. Đây cũng không phải Triệu Hằng đối với cái này tài mạo song toàn Kỳ Yên Nhiên không có hứng thú, mà là cố ý gây nên. Kỳ Yên Nhiên thân là nổi tiếng đại lương thành, thậm chí nổi danh khắp thiên hạ đỉnh lưu, ngày bình thường thường thấy đủ loại phong lưu danh sĩ, thưởng thụ lấy quá nhiều truy phủng. Nếu là Triệu Hằng cùng người khác một dạng, rơi xuống khuôn sáo cũ, khó tránh khỏi bị người xem nhẹ. Ngược lại là dạng này, câu lên hứng thú của nàng, lại quả quyết rời đi, ngược lại sẽ gây nên nàng tìm phải muốn. Mặt ngoài xem ra, Kỳ Yên Nhiên dường như là cái cao quý lãnh diễm, chỉ thích tài hoa không thích vinh hoa nữ tử, thậm chí bởi vì tự tuyệt tất cả mọi người truy cầu, mà được xưng là thạch mỹ nhân. Trên thực tế, Kỳ Yên Nhiên tràn đầy đối với sinh mạng nhiệt tình, không ngừng đang tìm kiếm chân lý, khát vọng lấy có hiểu biết người có thể tìm ra trị quốc lương vương, càng khát vọng một cái phù hợp trong lòng yêu cầu hoàn mỹ phu quân. Một khi gặp, nàng lại so với nam tử càng thêm chủ động nhiệt tình, phấn đấu quên mình. Nguyên tắc bên trong hạng thiếu long chính là như thế, Triệu Hằng cũng là nhìn qua câu trả lời tiêu chuẩn. Mắt thấy Triệu Hằng rời đi, cùng hắn cùng tới Xín Dị Cung đương nhiên sẽ không lưu lại. Chờ bọn hắn rời đi về sau, người trong đại sảnh như cũ đang sôi nổi nghị luận, Kỳ Yên Nhiên một trái tim tức thì bị Triệu Hằng mang đi hơn phân nửa, để cho nàng đối với kế tiếp biện luận đều không thể nào để ý rời đi nhã hồ tiểu trúc sau đó. Xin dị cun một mặt tiếc hận Triệu tướng quân, ngươi cũng không biết chính mình bỏ lỡ cái gì tốt cơ duyên. Kỳ Yên Nhiên hiếm có nhiều như vậy đủ cười, nói không chừng sẽ đánh đàn ca hát ngu tân đâu. Ai? Triệu Hằng lại là cười ha ha một tiếng, hiển thị rõ tiêu sái quân thượng, thế gian văn vật, không thể cưỡng cầu. Là ta, cuối cùng lại là ta. Không phải ta, hà tất quá độ lưu luyến. Xin dị cun như có điều suy nghĩ, trong miệng lại là tán thưởng Triệu tướng quân thực sự là tiêu sái. Lúc chạm vào tối, xin dị cun để cho người ta tới báo, Kỳ Yên Nhiên chủ động tới cửa tới tìm. Triệu Hằng đi tới bên ngoài sảnh, liền gặp được Kỳ Yên Nhiên bên ngoài khoác một kiện lồng trắng cầu, thanh cao lịch sự điểm tĩnh đứng tại một cái cửa sổ lớn bên cạnh, nhìn xem phía ngoài lâm viên cảnh đẹp, liền một cái tùy tùng cũng không có. Trong sảnh cũng không có những người khác, nhưng cửa ra vào cùng cửa hông đều có thật nhiều phụ thượng thị nữ tay sai môn khách, chèn phá đầu, muốn thấy phương dung. Triệu Hằng đi tới nàng bên cạnh thân, thấp giọng nói Kỳ tiểu thư, đây là đang ngắm phong cảnh sao? Kỳ Yên Nhiên ưu mỹ mà xoay người lại, hướng hắn ngọt ngọt cười nói Triệu tiên sinh cũng thích xem phong cảnh. Triệu Hằng cười nhạt một tiếng, ngươi đứng tại phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh người ở ngoài cửa nhìn ngươi. Trời chiều trang sức ngươi cửa sổ, ngươi lại giả vờ sức người khác ngộng. So sánh phong cảnh, Triệu Mỗ càng ưa thích ngắm phong cảnh người. Kỳ Yên Nhiên hai con ngươi tỏa sáng thật là tinh diệu câu, Triệu tiên sinh thực sự là càng ngày càng để cho Yên Nhiên tò mò. Thật không biết ngươi còn có bao nhiêu diệu lời diệu ngữ. Cùng tiên sinh nói chuyện, coi là thật để cho người ta như một xuân phong. Chỉ là, tiên sinh tất nhiên thích xem phong cảnh người, nhưng vì sao lại vội vàng rời đi? Triệu Hằng tay trái phụ sau, phong độ nhanh nhẹn hương khởi mà tới, hương tận mà bể. Như vậy mà thôi. Hào một cái hương khởi mà tới, hương tận mà bể. Chỉ không biết tiên sinh lúc này là có phải có may mắn cùng Yên Nhiên cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp. Giai nhân đơn được mời, Triệu Mỗ vô cùng vinh hạnh. Kỳ Yên Nhiên nghe vậy vui mừng, chợt cũng hiểu rồi Triệu Hằng buổi chiều vì cái gì rời đi, có thể là không thích cùng những cái kia tục nhân ở cùng một chỗ. Á Triệu Hằng nếu là biết nàng ý nghĩ lúc này, chắc chắn cười ha ha, ca chỉ là đang câu cá, một đầu mỹ nhân ngư. Hai người lên cùng một cỗ xe ngựa, một đường đi về hướng đông. Lúc này Kỳ Yên Nhiên, mặc dù không thi phấn trang điểm, lại xinh đẹp động lòng người, da thịt thổi qua liền phá, gương mặt xinh đẹp khuynh thành tuyệt thế, dáng người linh lung tinh tế, khí chất phiêu giật thanh nhã, phản phất không giống nhân gian nữ tử. Kỳ Yên Nhiên đột nhiên thì thầm quyền lực tuyệt đối, khiến người tuyệt đối hủ hóa. Tiên Nhiên vẫn là lần đầu nghe được như thế nói chúng tim đen cùng giàu có chi khôn mà nói, tiên sinh thật có dũng khí. Tiên sinh sau khi đi, Tiên Nhiên trong đầu chỉ còn lại tiên sinh mỗi một câu nói, mỗi một chữ. Quả nhiên là dư vị vô cùng. Chỉ là đáng tiếc, tiên sinh tại sao lại cùng Xỉn Di Cun lui tới? Tiên sinh, mời xuống xe. Đang khi nói chuyện, ngữ khí chuyển biến nhanh, coi là thật để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, xe ngựa vừa bận đi tới một chỗ trong rừng đất trống, ngừng lại. Lái xe mã phu trực tiếp nhảy xuống xe, quay người rời đi. Triệu Hằng nhìn thấy trước mắt một màn này, tự nhiên biết vị mỹ nhân này muốn làm gì, cũng thản nhiên xuống xe. Kỳ Yên Nhiên sau khi xuống xe, hởi lông trắng cầu, lộ ra bên trong võ sĩ kinh phục, thể hiện ra vô hạn mỹ hảo đường còn cùng y phong lấm lấm anh tư. Kỳ Yên Nhiên rút ra bên hông bội kiếm, cười duyên nói Hạng Thiếu Long, ta là phụng đại vương chi mệnh tới đem ngươi giết chết, ứng chiến a. Triệu Hằng rất phối hợp biểu diễn Yên Nhiên tiểu thư coi là thật muốn giết ta. Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt đẹp bắn ra sắc bén khắc sâu tia sáng, đúng nịu nhẹ nói xem kiếm. Trong tay Triệu Hằng trúc kiếm cũng không ra khỏi vỏ, cả người như liễu rủ trong gió, đung đưa không ngừng, linh hoạt né tránh đối phương tất cả công kích, thỏa thích thưởng thức mỹ nhân múa kiếm anh tư, trong miệng còn không ngừng tán thưởng một chiêu này xuất kiếm chậm nửa phần, một kiếm này cần phải nhắm ngay yếu hại. Kết nối cực tốc tiến công trên trăm chiêu, Kỳ Yên Nhiên đã có chút thở gấp thở phì phò, một cái nhảy lùi lại, tiện tay cầm trong tay bảo kiếm ném trên mặt đất, có chút thở phì phò nói không chơi, Yên Nhiên kiếm pháp liền khó coi như vậy. Liên để cho tiên sinh rút kiếm tư cách cũng không có, chỉ biết tránh né. Triệu Hằng tự tin nở nụ cười ta như ra tay, một chiêu phân thắng thua. Như thế nào thưởng thức như vậy tuyệt vời mỹ nhân mua kiếm? Kỳ Yên Nhiên hai mắt tỏa sáng vậy ngươi ra tay cho ta xem một chút. Nói đi, lần nữa nhặt lên trường kiếm, như một cái nổi giận tiểu báo cái, trực tiếp công lên. Triệu Hằng tay trái trúc kiếm tiện tay ném một cái, vững vàng rơi vào trên xe kia, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đồng thời thành kiếm chỉ, linh xảo một điểm, vừa vặn điểm tại Kỳ Yên Nhiên cổ tay vị trí, Kỳ Yên Nhiên trường kiếm trong tay lúc này tụt tay. Tay trái kéo một phát kéo một cái, giai nhân tựa như ôm ấp yêu thương, rơi vào Triệu Hằng trong ngực, tay phải kiếm chỉ tại đối phương cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, tiêu sái tự nhiên, không mang theo một tia khói lửa. Tốt, không nên ồn ào. Chiêu kiếm của ngươi chính xác lăng lệ vô cùng, nhưng không có mảy may sắc ý, ra tay càng là lưu lại mấy phần lực, tùy thời chuẩn bị cất kiếm. Đây rõ ràng là muốn khảo giác kiếm pháp của ta, xem có thể hay không đúng quy cách làm phu quân của ngươi à. Bị Triệu Hằng nắm ở trong lực, chưa bao giờ cùng nam tử tiếp xúc qua Kỳ Yên Nhiên, còn có chút bức dứt, nhưng nghe được Triệu Hằng lời nói, mỹ nhân này lại nở nụ cười xinh đẹp ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Ngươi bây giờ miễn cưỡng xem như đủ tư cách theo đuổi ta a, bất quá biết hôm nay, ngươi vẫn là thứ nhất đủ tư cách. Cô nương này còn có loại hậu thế nữ tính độc lập tự chủ, đích sắc không giống bình thường. Triệu Hằng nhẹ nhàng đem đối phương thả ra, ra vẻ thất lạc thì ra mới một nửa à, được rồi được rồi. Thấy hắn như thế, Kỳ Yên Nhiên ngược lại có chút nóng nảy cái kia hơn phân nửa có hay không hảo. Ai nha, ngươi người này, đem nhân ra tâm tư đều nhìn thấu, còn cố ý trêu cả người. Vậy ngươi chờ một chút, là phải về Xỉn Di Cung phủ, vẫn là đi nhã hồ tiểu trúc? Câu nói này chẳng khác gì là trực tiếp biểu bạch. Triệu Hằng lại là mỉm cười Xỉn Di Cung phủ. Kỳ Yên Nhiên có chút thất lạc, Yên Nhiên liền như vậy không bị ngươi không coi vào đâu sao? Triệu Hằng lắc đầu cũng không phải là như thế. Tiên nhiên là Triệu Mỗ trên thế giới này gặp qua tối động lòng người nữ tử. Chỉ là Triệu Mỗ đêm nay muốn làm một kiện đại sự, sau đó liền muốn rời đi Đại Lương Thành. Nếu là ngươi hữu tâm, có thể tới Hàm Dương tìm ta. Thế giới này không bao gồm thế giới khác. Kỳ Yên Nhiên lập tức mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hằng, ngươi cũng đối Yên Nhiên có ý định sao? Triệu Hằng nhìn thẳng đối phương hai mắt, đương nhiên, ta sẽ ở Hàm Dương chờ ngươi. Ngươi nếu dám tới, ta liền hứa ngươi tam sinh tam thế, mười dặm hoa đảo. Ngươi nếu không tới, ta liền chờ ngươi xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển. Ngươi như còn chưa tới. Nói nơi đây, Triệu Hằng cố ý dừng lại. Kỳ Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy si mê, đội vàng truy vấn nếu còn chưa tới như thế nào. Triệu Hằng ánh mắt kiên định, giọng thành khẩn, ngươi như còn chưa tới, ta liền tìm ngươi ngũ hồ tứ hải, chân trời góc biển. Kỳ Yên Nhiên lập tức kích động lên, trực tiếp bổ nhào Triệu Hằng trong ngực, ta bây giờ liền đi theo ngươi. Quả nhiên, đối phó ma pháp chỉ có dùng ma pháp, đối phó Văn Thanh liền muốn so với nàng càng Văn Thanh.